Chương 416, Lỗ Công Bí Lục Kỳ Yên Nhiên có thể đưa ra cùng hắn đi, Triệu Hằng đương nhiên thật cao hứng, loại này tuyệt thế giai nhân phương tâm ám hứa, ai có thể không tâm động đâu. Nhưng Triệu Hằng vẫn là nhẹ lời an ủi ta sau đó muốn làm chuyện, hung hiểm vô cùng, chỉ có ta một người mới có thể cam đoan an toàn. Nếu là mang lên ngươi, hành động bất tiện. Cũng không phải ta xem không dậy nổi thân thủ của ngươi kiếm thuật, chỉ là ta mình có thể tại Đại Lương thành tới lui tự nhiên, thậm chí thiên quân vạn mã cũng ngăn không được ta. Mang lên ngươi lại không được. Cho nên, ngươi hoặc là ngày mai sớm rời đi Đại Lương thành, hoặc là tại ta rời đi về sau, lại rời đi Đại Lương thành. Kỳ Yên Nhiên nghe vậy cũng tỉnh táo lại, hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói vậy ta liền trước tiên lưu lại Đại Lương thành, xác định ngươi bình an rời đi lại nói. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi còn có thể tới ta nơi đó tránh né. Ta nơi đó có đặc thù mật thất, hơn nữa bằng vào ta tại Đại Lương thành địa vị, vẫn là có mấy phần mặt mỏng. Cái này Kỳ Yên Nhiên, tuyệt đối là một người nữ nhân hoàn mỹ, tướng mạo, tài hoa, võ nghệ, mưu trí cũng là không tầm thường, tuyệt cao hiền nội trợ. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười yên tâm đi. Nếu là nghĩ đến tìm ta, liền đến Hàm Dương thành. Cùng Kỳ Yên Nhiên sau khi tách ra, Triệu Hằng trở lại Xỉn Dị Côn trong phủ, Xỉn Dị Côn nhìn thấy Triệu Hằng trở về, cũng là một mặt bắt quái như thế nào. Triệu tướng quân cái này vừa tới Đại Lương thành, liền chiếm được mỹ nhân niềm vui, để cho Yên Nhiên tiểu thư cảm mến. Triệu Hằng làm bộ thất vọng, thở dài một tiếng nào có dễ dàng như vậy, vị này kỳ đại tài nữ đích thật là có chút cao không thể chạm. Bất quá Triệu Mỗ cũng không vấn đề gì. Thiên hạ này cô gái xinh đẹp nhiều, làm sao chỉ một cái Kỳ Yên Nhiên. Xỉn Dị Côn còn tốt lời an ủi hai câu, sau đó mới chuyển rời đến trên chính đề Sao Ly, Ngụy Vương có dụ lệnh xuống, mời ngươi hậu thiên đem Triệu Thiến đưa vào hoàng cung, đêm đó hắn đem Thiết Tiến khoản đãi ngươi cái này là sứ. Ngươi phá hủy An Ly Vương kế hoạch, hắn đã sớm đối với ngươi hận thấu xương. Tại trên yến hội, hắn sẽ để cho Long Dương quân so với ngươi kiếm trợ hứng, đến thời cơ sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Đây chính là cái cơ hội thật tốt, Sao Ly bên cạnh cũng có ta người tại, nhưng làm binh khí ngầm trong cung, chỉ cần ngươi sớm động thủ giết chết Sao Ly, ta người liền có thể lập tức lấy ra binh khí đem Long Dương quân bọn người giết cái thanh quang. Khi đó ta leo lên vương vị, lại có ngươi cái này mãnh tướng bị trợ, thừa dịp Tần Quốc bất lực đông xâm cơ hội tốt, thống nhất ba tấn, thiên hạ còn không phải chúng ta sao? Triệu Hằng làm bộ tâm động, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thật muốn đến lúc đó, chỉ sợ ngươi thứ nhất muốn vu oan giá họa, giết người diệt khẩu. Quân thượng, ta nguyện giúp ngươi thành tựu đại nghiệp. Nam nhi tốt làm giết người, giết đua của một nước, chắc hẳn cũng có thể tên lưu sử sách. Chỉ là tại hạ còn có nỗi lo về sau, thỉnh quân thượng sớm đem Triệu Thiến công chúa và nhã phu nhân bọn người đưa ra thành đi. Thực không dám dâu dếm, đi qua đoạn đường này ở chung, tại hạ cùng với công chúa đã sớm tình định trung thân, cũng không muốn nàng gả cho Ngụy Vương, nếu là có thể miễn trừ nỗi lo về sau, Triệu Mộ tất nhiên tận tâm tận lực. Nói những lời này thời điểm, Triệu Hằng kỹ thuật diễn xuất tinh xảo phát huy đến cực hạn, còn dùng tới Di Hồn đại pháp. Xin Dị Côn không nghi ngờ gì, lại là gật đầu tán thưởng, không nghĩ tới Triệu tướng quân còn là một cái người đa tình, khó trách đối với Kỳ Yên Nhiên loại mỹ nữ này cũng không có động tác, nguyên lai là tâm hữu sở chúc. Muốn tiễn đưa nhã phu nhân bọn người rời đi cũng không khó, sáng sớm ngày mai thì có thể làm cho bọn hắn rời đi. Chỉ là Triệu Thiến công chúa lại là muốn trước lưu lại. Hậu thiên nhưng nếu không thể đem công chúa đưa vào trong cung, như thế nào tiếp tục kiến hội? Bất quá tướng quân xin yên tâm, chờ chúng ta giết An Ly Vương sau đó, ta nhất định sẽ hoàn hảo không hao tổn đem công chúa giao đến trên tay ngươi. Bây giờ xin Dị Côn, đối với Triệu Hằng càng thêm yên tâm, dạng này một cái si tình người, chỉ cần mình đem cái kia công chúa nắm giữ ở trong tay, liền không lo hắn không nghe lời làm việc. Triệu Hằng làm bộ khó xử như thế, phải làm phiền quân thượng. Làm ơn sẽ giúp ta chiếu khán tốt công chúa, ta không nghĩ nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Xin Dị Côn cũng là nhiều năm láo hy kịch cốt, Triệu tướng quân cứ việc yên tâm, bổn quân nói lời giữ lời. Triệu Hằng mặt ngoài tin phục, nội tâm ha ha, tin tưởng một cái chính khách nói lời giữ lời, không bằng tin tưởng 10 vạn cái cười lạnh đều là thật. Triệu Hằng bên này vừa về đến phòng, nhã phu nhân liền để người tới thỉnh. Vừa thấy được Triệu Hằng, nhã phu nhân lập tức lấy ra một phần địa đồ, đây là Xỉn Dị Côn trong phủ kiến trúc đồ, hẳn là mật đạo mở miệng ngay ở chỗ này. Ngươi nếu là đêm nay hành động, thành công cầm tới Lỗ Công Bí Lục, chúng ta có thể đem cái kia Lỗ Công Bí Lục phía trước một bộ phận vẽ một lần, chế tạo một cái giả đi ra. Triệu Hằng lắc đầu, không cần như thế, sáng sớm ngày mai, Xỉn Dị Côn sẽ tiễn đưa các ngươi ra khỏi thành. Các ngươi lập tức trở về Triệu Quốc, không thể có phút chốc dừng lại. Lỗ Công Bí Lục sự tình là cái cạm bẫy, là Xỉn Dị Côn cố ý thả ra tin tức. Ta bây giờ ổn định hắn, để cho hắn để trước các ngươi rời đi. Sau đó, ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các ngươi nếu là không đi, hậu thiên chỉ sợ cũng không đi được. Nhã phu nhân nghe vậy cả kinh, quả thật như thế. Đích xác, ta bây giờ cùng Xỉn Dị Côn đạt tới giao dịch, muốn giúp hắn làm một chuyện, hắn mới nguyện ý để các ngươi rời đi. Các ngươi rời đi về sau, chỉ còn dư ta cùng công chúa, chúng ta thì dễ làm hơn nhiều. Nhã phu nhân không còn hoài nghi, chỉ là nghĩ đến không có hoàn thành Triệu Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trong lòng có chút bất an. Đối phó xong nhã phu nhân, Triệu Hằng lại đi tìm đến Triệu Thiến công chúa. Triệu Thiến gặp một lần hắn tới, lập tức mừng rỡ vô cùng, Hằng lang Triệu Hằng dắt tay của nàng, đi đến giường phía trước ngồi xuống, lấy ra một cái tiểu phi kiếm đưa tới, bây giờ bắt đầu, đem cái này mang ở trên người, vô luận thế nào chỗ nào, đều không cần đem nó hái xuống. Triệu Thiến quan sát một chút cái này tinh xảo tiểu phi kiếm, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khôn khéo thu hồi, đem tiểu phi kiếm giấu ở trong dây lưng. Kể từ phía trước tại Ô Gia pháo đài đốn ngộ sau đó, Triệu Hằng liền phát hiện cái này có linh tính tiểu phi kiếm, nhiều một chút trước đó không có năng lực. Chỉ cần cái này tiểu phi kiếm tại hắn trăm trượng bên trong, hắn đều có thể chính xác không có lầm cảm giác được kỹ càng vị trí. Cho dù là cách khá xa, cũng có thể đại khái cảm giác được phương hướng. Hơn nữa, có linh tính sau đó tiểu phi kiếm, có thể bám vào Triệu Hằng một tia ý thức, để cho hắn có thể mượn nhờ cái này một tia ý thức, cảm giác tiểu phi kiếm tình huống xung quanh, có thể xưng không góc chết mini dạ đà mini. Triệu Hằng chính là bằng vào cái này, đem xin dị quân phủ tình huống sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, bây giờ tiểu phi kiếm đã có thể tại 20 trượng trong phạm vi tới lui tự nhiên, để cho Triệu Hằng cũng có càng lớn phạm vi công kích. Chỉ cần Triệu Thiến công chúa mang theo cái này tiểu phi kiếm, cho dù nàng bị giấu đi, Triệu Hằng cũng có thể thuận lợi tìm được. Chờ đối phương giấu kỹ sau đó, Triệu Hằng mở miệng nói ngàn vạn lần nhớ, nhất định bên người mang theo, phút chốc không rời. Triệu Thiến trịnh trọng gật đầu yên tâm đi, ta ngủ cũng sẽ không lấy xuống. Đêm đó, xin dị cung dựa theo lệ cũ, tiến vào mật thất, xem xét lỗ công bí lục phải chăng hoàn hảo, xác nhận không sai sau đó, mới trở về phòng ngủ. Hàn Thiếu không có chút nào chú ý tới, một thanh dài 5 cm, toàn thân đen thui tiểu phi kiếm, đi theo hắn tiến vào mật thất, liền sẽ không có đi ra. Triệu Hằng ngồi ở nóc nhà, khống chế tiểu phi kiếm tại mật đạo bên trong dò xét khắp nơi, thỉnh thoảng đổi một chút vị trí, bảo đảm tiểu phi kiếm sẽ không vượt qua bản thân phạm vi khống chế. Không cần bao lâu thời gian liền đem toàn bộ mật thất cùng mật đạo tình huống sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Căn mật thất này tổng cộng có 4 cái mở miệng, một cái tại xỉn dị cung bên trong phòng của mình, một cái tại hậu viện trong núi giả, một cái ở nhà quyến trong phòng. Còn có một cái mở miệng, nối thẳng xỉn dị cung bên ngoài phủ, hẳn là chạy trốn mở miệng. Trong mật đạo thiết trí hết sức phức tạp, còn có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, hơn nữa nếu như từ khác mở miệng tiến vào, tại trên con đường phải đi qua còn thiết trí ống đồng, nối thẳng xỉn dị cung trong phòng, thuận tiện hắn tùy thời nghe trộm những địa phương khác tình huống. Nắm rõ ràng rồi lô công bí lục vị trí sau đó, Triệu Hằng liền lập tức hành động. Lần nữa trở về xỉn dị cung nóc nhà, lợi dụng khống vật kỹ năng, khống chế một điểm vô sắc vô vị mê hương bay vào xỉn dị cung trong phòng, để cho xỉn dị cung triệt để ngủ cái an tâm. Sau đó thu hồi mê hương, từ hậu viện giả sơn cửa vào tiến vào mật thất, một đường tránh đi đủ loại cơ quan, đi tới mật thất, lấy được lỗ công bí lục. Xỉn dị cung mỗi lúc trời tối sẽ kiểm tra một chút lỗ công bí lục, đêm mai phía trước hẳn là không phát hiện được. Hơn nữa, cũng không cần đến đợi đến sáng tỏ được. Chương 417, rời đi Đại Lương thành hôm sau trời vừa sáng, xỉn dị cung để cho phái người đem nhã phu nhân bọn người đưa ra Đại Lương thành, thuận tiện đem Triệu Thiến công chúa rời đi vị trí, phái không thiếu cao thủ nhìn xem. Buổi trưa, xin dị cun cố ý đến xem Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng đóng cửa không ra, chuyên tâm tu dưỡng tinh thần ứng đối ngày mai đại chiến, cũng là hết sức hài lòng. Lúc chạm vào tối, xin dị cun đột nhiên cảm giác được một hồi mệt mỏi đánh tới, cơm tối cũng chưa ăn, liền vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi, một cảm giác này ngủ cũng là tương đối an tâm. Bọn thị nữ đến xem mấy lần, gặp xin dị cun sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn, còn tưởng rằng hắn chỉ là quá mức mệt nhọc, cho nên nghỉ ngơi hơi sớm, cũng không có để ý đợi đến màn đêm triệt để buông xuống sau đó. Ngồi ở trong phòng Triệu Hằng đứng dậy, mỉm cười là lúc này rồi. Cảm ứng một chút Triệu Thiến công chúa phương hướng, vốn định trực tiếp đi qua, đi ngang qua giả sơn thời điểm, Triệu Hằng lại là ngừng lại, lần nữa lẻn vào mật đạo. Lần này Triệu Hằng lại là trực tiếp đi tới xỉn dị cung phòng bảo tàng, đem bên trong hơn 20 dương châu đáo chân loạn, vơ vét không còn gì. Cái này xỉn dị cung quyền khuynh triều chính, môn khách 3000, bàn tay binh quyền, phú khả địch quốc, có thể bị hắn giấu ở trong mật thất, tự nhiên cũng là bảo vật quý giá. Tất nhiên cái này xỉn dị cung chuẩn bị tính toán Triệu Hằng, đem Triệu Hằng làm thành công cụ người, còn muốn giết người diệt khẩu. Triệu Hằng cũng chuẩn bị để cho nhà hắn phá người vong. Lấy tất cả chân bảo sau đó, Triệu Hằng đường cũ trở về, đi tới Triệu Thiến công chúa chỗ đình viện. Chỗ này trong tiểu viện có 18 cao thủ trông coi, trong đó 6 cái còn giấu ở các nơi. Triệu Hằng lần nữa khống chế một điểm mê hương, từ những người này chóp mũi thổi qua. Sau một lát, trong viện vang lên liên tiếp tiếng ngã xuống đất. Sau đó, Triệu Hằng nhẹ nhàng rơi vào trước của phòng, đẩy cửa phòng ra, lách mình mà vào. Triệu Thiến công chúa đã sớm chờ, gặp một lần Triệu Hằng lập tức đứng dậy hàng lang, chúng ta có thể đi được chưa? Lập tức đi ngay, người trước tiên thay quần áo khác. Bộ quần áo này không quá thích hợp hành động, hơn nữa bên ngoài có chút lạnh. Triệu Hằng nói, lấy ra một thân nhẹ nhàng áo lông, giữ ấm quần cái gì, đưa tới. Triệu Thiến công chúa có chút hiếu kỳ nhìn xem những thứ này quần áo hàng lang, đây là tài liệu gì chế tác? Sờ tới sờ lui như thế mềm mại thoải mái dễ chịu. Trước tiên thay đổi lại nói. Triệu Thiến nghe vậy cũng sẽ không do dự, quay người tiến vào buồng trong đi thay quần áo. Sau một lát, bên trong Triệu Thiến nhỏ giọng hô câu hàng lang, ngươi qua đây một chút, cái này, ta không quá sẽ xuyên. Triệu Hằng cũng là trực tiếp tiến vào, thuần thục giúp nàng mặc quần áo xong, kéo được rồi liền đeo lên mũ, trang bị hoàn tất. Lúc này Triệu Thiến chỉ lộ ra một tấm tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ, lại là hồng tấu, rõ ràng người nào đó vừa mới mặc quần áo thời điểm không thành thật lắm. Thay đổi một thân màu đen tuyền quần áo sau đó, Triệu Hằng để cho đối phương ghé vào trên lưng mình, còn cần bền chắc vải, đem nàng một mực trói hảo. Công chúa của ta, chúng ta muốn lên đường, hai mắt nhắm lại, không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm, có thể làm được không? Triệu Thiến khôn khéo ôm Triệu Hằng cổ, không còn nói một câu. Ra ngoài phòng, nhảy lên nóc nhà, một đường đi nhanh, chạy vội hướng tường thành phương hướng. Bây giờ chính vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, trên tường thành binh sĩ cũng phần lớn co đầu rút cổ tại trong lầu canh sưởi ấm. Triệu Hằng nhẹ nhõm tìm được một chỗ không có người nào trông coi tường thành, từ trong tường thành bên cạnh trên phòng ốc nhảy lên một cái, thi triển ra võ đang thê bần tùng, nhẹ nhõm nhảy lên tường thành ra Đại Lương thành. Chờ Triệu Hằng bọt ra vài giảm địa, một mực ghé vào trên lưng hắn, che lấy miệng nhỏ không dám lên tiếng Triệu Thiến công chúa, lúc này mới ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói hàng lang, ta có thể nói chuyện sao? Triệu Hằng dừng bước lại, hội tâm nở nụ cười có thể. Hô, hàng lang, ngươi là thần tiên sao? Cũng không phải. Vậy sao ngươi biết bay? Loại thứ này một loại đặc thù công phu, quanh năm suốt tháng luyện ra được. Lại đi ra mấy dặm đường, đi tới cùng ô chát ước hẹn địa điểm, thay đổi chuẩn bị xong ngựa, trong đêm hướng về Ngụy Quốc biên cảnh chạy tới. Dựa vào một người ba mã, không ngừng đổi thừa, đợi đến hừng đông thời gian, đã chạy tới ngoài trăm dặm. Sớm tại phía trước, Triệu Hằng liền để Ô Trác bọn người ở tại ven đường thiết trí địa điểm tiếp ứng, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có nhân thủ cùng ngựa chờ lấy, không ngừng tiếp sức, tận lớn nhất tốc độ rời đi Ngụy Quốc. Lúc này, trong Đại Lương thành, Xin Dị Cung trong phủ đã có chút bối rối. Xin Dị Cung từ khi ngày hôm qua chạm vạng tối nằm ngủ, đến nay chưa tỉnh, hơn nữa sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Trong phủ y sư sau khi xem, cũng là thuốc thủ vô sách, ngay cả trong cung ngựa y tới cũng là không thể làm gì. Đồng thời, phủ thượng người đã phát hiện Triệu Hằng cùng Triệu Thiến công chúa biến mất tình huống, Xin Dị Cung thủ hạ mấy cái trọng yếu môn khách, lập tức hạ lệnh, toàn trình lùng bắt Triệu Hằng. Chỉ là lúc này Triệu Hằng cũng tại ngoài trăm dặm, hơn nữa càng trốn càng xa. Biết được tin tức này, Kỳ Yên Nhiên cũng không nhịn được vì Triệu Hằng lo nghĩ. Nàng chưa kịp ra ngoài kiểm tra tình huống, liền có hạ nhân đưa tới một cái hộp nhỏ. Kỳ Yên Nhiên hiếu kỳ mở ra, chỉ thấy trong hộp để một quyển bài vóc, trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ: khi ngươi thấy cái này, ta đã ở ngoài trăm dặm, không cần lo nghĩ. Hàm Dương, chờ ngươi. Tam sinh tam thế. Kỳ Yên Nhiên lập tức yên lòng, hội tâm nở nụ cười, lập tức đi thu thập đồ vật. Nàng bây giờ không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, chỉ muốn nhanh lên đi cùng Triệu Hằng tương kiến, thuận tiện hỏi một chút đối phương là như thế nào chạy khỏi chầu trời. Chỉ là cân nhắc đến lúc này tình huống, Kỳ Yên Nhiên hơi suy nghĩ một chút, liền cải biến kế hoạch, không thể trực tiếp theo Ngụy Quốc biên cảnh tiến vào Tần Quốc, hẳn là lượn quanh một đạo. Nghĩ đến hai ngày trước, Hàn Phi đi tới Ngụy Quốc một lường, vẫn là mình giúp hắn nói lời hữu ích, bây giờ Hàn Quốc đội xe sắp xuất phát, vừa vặn có lý do tốt. Thế là, Kỳ Yên Nhiên để cho người ta thu thập xong bọc hành lý, lập tức mang theo mấy cái thị nữ, tìm được Hàn Quốc đoàn sứ giả, thỉnh cầu cùng Hàn Phi đồng hành, đi xem một chút Hàn Quốc phong cảnh. Hàn Phi vốn là đối với Kỳ Yên Nhiên vô cùng cảm kích, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Thế là, Kỳ Yên Nhiên ngồi đội xe Hàn Quốc, đường bộ chuyển đường thủy, một đường đường tắt Hàn Quốc, hướng về Tần Quốc cảnh nội mà đi. Ba ngày sau, một tin tức cấp tốc từ Đại Lương thành truyền khắp thiên hạ, Ngụy Quốc Xin Dị Cung ly kỳ bỏ mình, hoài nghi là Triệu Quốc Triệu Hằng làm, hơn nữa Triệu Hằng đổi mang đi Triệu Quốc Tam công chúa. Tin tức một khi truyền ra, lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Xin Dị Cung tại 6 quốc chi bên trong hy vọng không người có thể so sánh, lục quốc có thể liên hợp cùng một chỗ cùng chống chọi với Tần Quốc, toàn bộ nhờ Xin Dị Cung từ trong hòa giải. Bây giờ Xin Dị Cung bỏ mình, không còn có người có cái năng lực kia cùng hy vọng lãnh đạo 6 quốc cộng kháng Tần Quốc. Lục quốc tự nhiên là đối với Triệu Hằng hận thấu xương, Tần Quốc lại là đem Triệu Hằng trở thành đại anh hùng. Đương nhiên, còn có một người trong lòng cũng là có chút cảm kích Triệu Hằng, đó chính là Ngụy Vương. Đối với Ngụy Vương tới nói, đây quả thực là trên trời rơi mất cái lớn địa bánh, kém chút đem hắn cho đập phủ. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu đỉnh cấp thích khách muốn đi ám sát Xin Dị Cung, cũng không có thành công. Xin Dị Cung thủ hạ 3000 môn khách, vô số cao thủ, còn có rất nhiều tinh thông đủ loại năng lực kỳ nhân dị sĩ, muốn giết hắn, biết bao khó khăn. Nhưng bây giờ Xin Dị Cung lại chết ở trong tay Triệu Hằng, cái này liền để Triệu Hằng triệt để có tiếng. Trọng yếu là, đến nay còn không biết Triệu Hằng là thế nào giết chết Xin Dị Cung, trong phủ tinh thông dùng độc người, cũng tra không ra Xin Dị Cung là chúng độc gì. Thậm chí đã có người xưng Triệu Hằng vì thiên hạ đệ nhất thích khách. Hơn nữa, Xin Dị Cung trong phủ mật thất mất trộm sự tình, cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Hơn 10 dương vàng bạc châu báu cùng trong truyền thuyết kia lỗ công bí lục đều không cánh mà bay, này liền càng thêm Triệu Hằng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Trong Đại Lương thành đều đang suy đoán, Triệu Hằng là thế nào lấy đi cái kia hơn 20 dương vàng bạc châu báu, còn không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Thậm chí có thật nhiều người hoài nghi, Triệu Hằng đem những cái kia tài bảo giấu ở trong Đại Lương thành, cũng không có trở đi. Thế là, có không ít người ôm tâm lý may mắn, bắt đầu ở trong Đại Lương thành bốn phía tầm bảo. Chỉ tiếc hết thảy chỉ là phí công, không biết đuổi đến bao lâu lộ, rốt cuộc đã tới Ngụy Quốc biên cảnh, cũng tìm được để cho Ô Quả dẫn người hỏi thăm Đằng Dực cùng Gai Tuấn. Chương 418, đến Hàm Dương Triệu Hằng tại Ô Trác dẫn dắt phía dưới, một đường đi tới trong một chỗ núi rừng, xa xa nhìn thấy bảy gian một cấu phòng ở xuất hiện cây rừng ở giữa. Cái này mấy gian nhà gỗ xây tại trên thạch thế cơ sở, gỗ thông kết cấu, thang cuốn liền với hành lang, hình chữ nhân nóc nhà tích đầy tuyết trắng, trước nhà sau màu xanh sẫm cùng màu nâu đậm cây rừng chọc trời mà đứng, kiên cường kính tú. Ô Trác dọc theo đường đi đã cùng Triệu Hằng giới thiệu qua tình huống, cũng may mắn Triệu Hằng sớm điều động Ô Quả dẫn người đến đây, vừa vặn bảo vệ Đằng Dực người một nhà. Thì ra, sau khi Triệu Hằng đánh bại băng mã tặc hỏa, những mã tặc này phân tán bốn phía, có một đám vừa vặn chạy trốn tới bên này. Lúc đó Ô Quả đã sớm thăm dò được ở đây, đang chuẩn bị cùng Đằng Dực tiếp xúc, vừa vặn mã tặc đột kích, Ô Quả chờ 30 tên gia tướng cùng Đằng Dực cùng một chỗ, đem đám kia 50, 60 người mã tặc đều đánh giết. Bởi vậy, Ô Quả mấy người cũng cùng Đằng Dực thành lập quan hệ tốt đẹp, đồng thời trực tiếp ở đây ở lại, chuẩn bị ven đường tiếp ứng Triệu Hằng bọn người. Nhìn thấy Triệu Hằng chạy đến, những thứ này Ô gia tử đệ lập tức hành lễ Ô Quả bái kiến chủ quân. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng: đại gia khổ cực, mau mau xin đứng lên. Ô Trác mấy người cũng cùng Ô Quả mấy người chào hỏi. Đang dự cùng Gai Tuấn mấy người thợ săn gặp tình hình này, cũng đều lặng lặng ở bên chờ. Ô Quả tương đối thông minh, cũng không có lộ ra là Triệu Hằng để cho bọn họ tới tìm người. Cho nên, Đang dự mấy người cũng chỉ là cho là Ô Quả một đoàn người là trùng hợp đi ngang qua, hảo tâm giúp bọn hắn đánh bại mã tặc. Bây giờ nhìn thấy cái này, một số người cùng một chỗ hướng về Triệu Hằng hành lễ, đều đang suy đoán Triệu Hằng là đại nhân vật gì. Ô Quả cũng chủ động giới thiệu cho Triệu Hằng chủ quân, vị này là Đằng Dực Đằng đại ca, Đằng đại ca kiếm pháp cao minh, võ nghệ bất phàm, là một khó lường anh hùng. Triệu Hằng cũng là làm bộ lần đầu tiên nghe nói cái tên này, trên dưới đánh giá một phen, mở miệng nói: Đằng Dực huynh đệ, tại hạ Triệu Hằng, hành ngộ hành ngộ. Những ngày qua, nhờ có ngươi chiêu đãi ta những huynh đệ này, Đang Dực niên kỷ tại 25-26 ở giữa, tay chân đều so với người bình thường trắng kiện, hai mắt thần quang lập lòe, mặt mũi thô hào, vô cùng khí khái, nghe vậy cũng là ôm quyền thi lễ Triệu tiên sinh khách khí, ta còn muốn đa tạ bọn hắn giúp chúng ta đánh bại Mã Tặc. Như hôm nay lạnh mà đông lạnh, Triệu tiên sinh không ngại tới Hàn Xá nghỉ ngơi một chút, ấm áp thân thể. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái 16, 7 tuổi thon gầy thanh niên, mở miệng hỏi ngươi chính là cái kia lấy 200 phá 2000, đại bại Mã Tặc Triệu Hằng tướng quân sao? Triệu Hằng thản nhiên nở nụ cười không tệ, chính là Triệu Mỗ. Nhận được xác nhận, người kia lập tức mừng rỡ Triệu tướng quân, ta gọi Gai Tuấn, có thể hay không đi theo ngươi? Triệu Hằng trên dưới đánh giá một phen, cười hỏi ngươi có bản lĩnh gì? Gai Tuấn chắp tay thi lễ tiểu tử am hiểu nhất trong núi đi săn, tìm hiểu tin tức. Triệu Hằng gật đầu không tệ, ngươi nếu thật là nguyện ý đi theo chúng ta, ta liền nhận lấy ngươi. Bởi vì Triệu Hằng bọn người tốc độ đi đường nhanh, hắn tại trong Đại Lương Thành làm những chuyện như vậy, còn không có chuyển đến bên này. Ngược lại là lúc trước hắn lấy ít được nhiều, đánh bại Mã Tặc tin tức đã triệt để truyền ra. Một đoàn người đi tới Đàng Dực trong nhà, Đàng Dực lập tức thăng lên đống lửa, nướng bên trên thịt mai, mang lên rượu, chiêu đãi đám bọn hắn. Triệu Hằng bên cạnh đi theo hơn 200 ô gia tử đệ, cái này mấy căn phòng tự nhiên chứa không nổi. Triệu Hằng để cho Triệu Thiến công chúa trong phòng nghỉ ngơi sau đó, liền đi ra bên ngoài cùng một đám ô gia tử đệ ở cùng một chỗ, chỉ huy bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời. Đàng Dực nhìn xem cái này hơn 200 người nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác nhanh nhẹn, lực hành động cực mạnh, đối với Triệu Hằng mang binh năng lực cũng 10 phần bội phục. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Triệu Hằng trực tiếp phát ra mời ta xem Đàng huynh đệ thân thủ bất phàm, vì cái gì ẩn cư tại trong thâm sơn này? Đàng Dực thở dài, cũng không có dấu giếm thực không dám dấu giếm, ta vốn có chí tại vì ta Hàn Quốc tận điểm lực lượng, cho nên từng gia nhập vào quân ngũ, hoàn tích công thăng đến tướng lĩnh, về sau thấy phía trên người quá không ra dáng, chỉ biết xa lánh nhân tài, đối ngoại thì chó vẫy đuôi mừng chủ, nản lòng thoái chí phía dưới mới mang cùng người nhà ẩn cư ở này. Lại không nghĩ rằng, tại trong thâm sơn này còn có thể gặp phải Mã Tặc tập kích. Nếu không phải Triệu tướng quân thủ hạ tương trợ, chỉ sợ ta huynh đệ người nhà cũng sẽ có điều tổn thương. Thật đúng là phải cảm ơn tướng quân. Triệu Hằng nhìn một chút bận rộn ô gia tử đệ, lúc này mới lên tiếng nói Đàng huynh, hiện nay loạn thế, thất quốc chinh chiến không ngừng, Mã Tặc khắp nơi ngang ngược. Thậm chí những Mã Tặc này bên trong, có không ít sau lưng đều có các quốc gia đang ủng hộ. Trong loạn thế, lại nơi nào có cái gì yên vui chi địa? Nếu muốn chân chính bảo toàn người nhà, hay là muốn nắm giữ đầy đủ lực lượng? Xem khắp thất quốc, chỉ có Tần quốc thực lực mạnh mẽ, quân chủ tài đức sáng suốt. Nếu là Đàng huynh có ý định, không bằng cùng ta một đạo tiến đến Tần quốc. Nếu muốn kiến công lập nghiệp, có thể trợ Tần quốc nhất thống thiên hạ. Nếu muốn tiếp tục cẩn cư, cũng có thể tìm một cái an toàn chỗ. Nơi đây ở vào hai nước biên cảnh, thực sự không an toàn. Nếu là ngày nào lại có Mã Tặc tới cửa, mà trùng hợp Đàng huynh lại không ở trong nhà, đến lúc đó kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Đàng Dực nghe vậy cũng là tâm động không ngừng, lần này nếu không phải trùng hợp có Triệu Hằng thủ hạ tại, chỉ bằng vào hắn cùng mấy cái huynh đệ, thật đúng là chú ý không ở kia sao nhiều gia quyến. Triệu Hằng thấy hắn tâm động, cũng là tăng thêm một mùi lửa thực không dám giấu giếm. Trước đó không lâu, Triệu Mộ trợ giúp Tần Quốc Chu Cơ cùng Vương Tử Chính thoát đi Triệu Quốc, trở về Hàm Dương. Mấy người Triệu Mộ đến Tần Quốc, tự nhiên có thể có một phen xem như. Đàng Dực gật đầu Triệu tướng quân, ta đi cùng người nhà thương nghị một chút. Đàng huynh chấm đã, xin mời đi theo ta. Triệu Hằng ngăn lại Đàng Dực, dẫn hắn đi đến một bên trên đất trống, mở miệng nói trước đó không lâu, ta tại Ngụy Quốc giết Xỉn Dị Cun. Nếu không phải xuống tuyết lớn, chỉ sợ truy binh đã không xa. Cho dù Đàng huynh không muốn đuổi theo ta, cũng đề nghị Đàng huynh mang theo người nhà đi tới Tần Quốc cảnh nội ẩn cư, miễn cho gặp bà lây. Nghe được Triệu Hằng vậy mà giết văn danh thiên hạ Xỉn Dị Cun, Đàng Dực lập tức khiếp sợ không thôi, phản ứng lại sau đó, hắn ngược lại là không có hoài nghi, dù sao loại chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Thời suy nghĩ một chút, Đàng Dực không mình hành lễ, Đàng Dực nguyện ý đuổi theo Triệu tướng quân vào Tần. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, như thế thì tốt, ta phải Đàng huynh tương trợ, coi là thật như hổ thêm cánh. Tại trong kịch bản gốc, Đàng Dực thân thủ bất phàm, lão luyện thành thục, nhiều lần nói ra rất có đạo lý lời nói, Hạng Thiếu Long đều hô hắn vì giật bây giờ Triệu Hằng cùng Đàng Dực trao đổi một phen sau, cũng là càng ngày càng thưởng thức cái khuôn mặt này thô hảo, nội tâm nhắn nhủi hắn tử. Vào lúc ban đêm, Đàng Dực liền thuyết phục huynh đệ cùng người nhà. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng liền dẫn đám người vượt qua Ngụy Quốc biên cảnh, hướng về Tần Quốc cảnh nội chạy tới. Vừa đến Tần Quốc biên quan, thủ tướng xác nhận là Triệu Hằng trở về sau đó, lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Những thứ này biên quan thủ tướng tin tức có thể linh thông nhiều, đã biết Triệu Hằng giết chết Xỉn Dị Cun, vì Tần Quốc diệt trừ họa lớn, tự nhiên đối với hắn cung kính có thừa. Sau đó, thủ quan tướng lĩnh khiến người phi báo Hàm Dương, lại điều tới trời lớn, miễn đi bọn hắn buôn ba sơn lâm nỗi khổ, trực tiếp đặt đến Hàm Dương bờ nam. Triệu Hằng vừa đến được Hàm Dương, Ô Ứng Nguyên liền lĩnh người ở đây nên đón. Đương nhiên, còn có Lữ Bất Vi trong phủ am hiểu dịch dung Tiêu Nguyệt Đầm cùng một cái khác nho sinh giống như quân sư hình thanh niên Đồ Trước Tiên, cũng đại biểu Lữ Bất Vi đến đây nên đón Triệu Hằng. Cái này Đồ Trước Tiên hình thể gầy cao, nam tại khoảng 30 ở giữa, dáng dấp vô cùng rắn chắc, làn da ngăm đen, động tác linh hoạt, giữa cử chỉ có loại lật hung hãn uy manh khiếp người khí thế, hai mắt có thần, phối thêm một bộ mặt ngựa, không tính là anh tuấn, lại có cố dương cương nam nhân khí phách cùng mị lực. Hắn bước nhanh đến phía trước, kéo Triệu Hằng ống tay áo, cười dài nói Đồ Trước Tiên hà hạnh, cuối cùng nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng lâu rồi vô cùng cao minh nhân vật, nếu không phải Triệu Hằng, ai có thể đem vương tử đưa về Hàm Dương? Lại có ai có thể đánh giết Xỉn Dị Cun? Dưới mắt Triệu Hằng cùng Ô Gia pháo đài đem Chu Cơ mẫu tử cứu trở về, lại đi tới Đại Lương, giết chết Xỉn Dị Cun, có thể nói là Tần Quốc đại công thần. Đồ Trước Tiên đã sớm được Lữ Bất Vi phân phó, nhất định muốn lôi kéo hảo Triệu Hằng. Một hồi hàn huyên sau đó, Thiện Nhu tỷ muội ba người cũng tới phía trước bái kiến Thiện Nhu đa tạ ân công, giúp chúng ta tỷ muội đã báo đại thù, lại để cho tỷ muội chúng ta có thể đoàn tụ. Từ nay về sau, tỷ muội chúng ta ba người chính là người của tiên sinh. Triệu Hằng mắt nhìn tỷ muội trong ba người cái kia khuôn mặt xa lạ, cùng Thiện Nhu ôn hòa đến đều có mấy phần quen biết, nhưng lại càng lộ ra yếu đuối, một dạng xinh xắn có thể người. Đây cũng là trước đây Triệu Hằng cố ý căn dặn Ô Ứng Nguyên, đến Tần Quốc sau đó, hỏi thăm một chút Lữ Bất Vi trong phủ phải chăng có một cái gọi là Tốt Lan Ca Cơ. Bởi vì Triệu Hằng nguyên nhân, Ô Ứng Nguyên sớm mấy tháng đến Hằng Dương, cho nên cái kia tên là Tốt Lan Ca Cơ cũng là vừa mới được đưa đến Lữ Bất Vi trong phủ. Lữ Bất Vi nghe được Ô Ứng Nguyên hỏi thăm chuyện này, cũng là tại chỗ đem Tốt Lan chuyển tặng tới, này mới khiến tỷ muội ba người đoàn tụ cùng một chỗ. Chương 419, đoàn tụ Hàm Dương trong thành, Ô gia nhà mới. Chỉ nhìn Ô gia tại Hàm Dương lấy 12 cái ba hợp viện lạc tạo thành nhà mới, liền biết Tần Quốc đại vương đối với Ô gia long trọng lễ nộ cùng cảm kích. Cũng có thể nhìn ra Trang Tương Vương đối với Chu Cơ, cùng Triệu Bàn giả mạo doanh chính sủng ái, còn có đối với Lữ Bất Vi tín nhiệm sủng ái. Ô Ứng Nguyên cố ý chạy ra hai cái ba hợp viện, cho Triệu Hằng cùng gia quyến của hắn cư trú. Lại thêm bên cạnh sát bên Ô Đình Phương ba hợp viện, Ô gia đại trạch bên trong liền có ba cái viện tử là thuộc về Triệu Hằng. Ba hợp viện không giống với tứ hợp viện, đại môn hai bên không có đổ tòa phòng. Triệu Hằng mang tới Đằng Dực cùng Gai Tuấn bọn người, cũng đều bị tạm thời an trí xuống, chỉ chờ ngày mai, đem cái này một số người an trí đến Hàm Dương Bắc giáp lớn nông trường đi. Bởi vì Tần Quốc đất rộng của nhiều, cho nên Tần Vương thưởng cho Ô gia pháo đài nông trường, quy mô cũng là càng hơn lúc trước. Đến Hàm Dương sau đó, Ô Ứng Nguyên dựa theo Triệu Hằng nhắc nhở, từ chối khéo Tần Vương phong quan thêm tức ban thưởng, ngược lại thỉnh cầu một mảnh nông trường, tiếp tục vì Tần Quốc xúc dưỡng chiến mã. Tần Vương đối với cái này tự nhiên không có chút nào dị nghị, cố ý đem Hàm Dương Bắc giao lớn nhất nông trường ban cho Ô gia pháo đài. Triệu Hằng đi tới viện tử của mình, bé gái phu nhân đã sớm chờ đợi ở đây, vừa thấy được Triệu Hằng, kích động liền muốn nhào lên, nhưng nhìn đến còn có ngoại nhân, nhưng lại nhịn được. Triệu Hằng lại là trực tiếp tiến lên hai bước, từng thanh nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói phu nhân, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Bé gái phu nhân hốc mắt ửng đỏ có thể gặp lại Hằng Lang, không khổ cực. Hằng Lang mới là thật khổ cực. Từ lúc đi đến Hàm Dương sau đó, bé gái phu nhân liền không thể lại dễ dàng nhìn thấy con của mình. Bây giờ Triệu Bàn đã trở thành vương tử chính, cho dù ngẫu nhiên có thể đến thăm, cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, miễn cho chọc người hoài nghi. Bé gái phu nhân ở cử động lần này mắt không thân, mỗi ngày còn không thể ra ngoài, đích thật là không quá dễ dàng. Cũng may có Ô Đình Phương ôn hòa nhu ba tỷ buổi buổi tiếp, cuối cùng không tính quá nhàm chán. Triệu Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng tiến nhanh phòng A, bên ngoài lạnh lẽo. Đến trong phòng, bé gái phu nhân lúc này mới nhìn thấy đi theo Triệu Hằng sau lưng Triệu Thiến. Triệu Thiến cũng là có chút kinh hỉ, lại có chút lúng túng, tiến lên hô một tiếng cô. Bé gái phu nhân trắng Triệu Hằng một mắt, sau đó liền lôi kéo Triệu Thiến hướng đi một bên. Thiến Nhi cũng tới, về sau chúng ta vẫn là người một nhà. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại Thiến Nhi, về sau chúng ta cũng có thể có cái bồi bạn. Cổ đại nữ tử chính là hảo, bây giờ liền ghen cái từ ngữ này còn không có xuất hiện đâu. Bên này hai nữ đang tại tự thoại, Ô Đình Phương đã mang theo Xuân Hạ Thu Đông bốn doanh đi đến, người chưa tới, âm thanh tới trước Triệu đại ca, Phương Nhi rất nhớ ngươi. Triệu Hằng cũng là đứng dậy cho nàng ôm một cái, ta cũng nhớ ngươi. Triệu đại ca, ngươi cũng không biết, tới Hàm Dương thành sau đó, cha không để ta xuất đầu lộ diện, hôm nay đi bến tàu đón ngươi, hắn đều không để ta đi. Thực sự là quá khách khí rồi, cũng không có trước tiên nhìn thấy Triệu đại ca. Tốt tốt, đây không phải gặp được. Trong lúc nhất thời, bé gái phu nhân, Triệu Tiến, Thiện Nhu ba tỷ muội, Ô Đình Phương cùng bốn cái tỷ nữ, trong phòng 10 cái nữ nhân, hoặc ngồi hoặc đứng, ganh đua sắc đẹp, trông rất đẹp mắt. Triệu Hằng cũng là có chút thơm gió vòng quanh cảm giác. Những nữ nhân này bên trong, bé gái phu nhân đã 29 tuổi, là đường chi không thẹn đại tỷ, lại thêm bé gái phu nhân ôn nhu nhã nhặn, chúng nữ ngược lại là đều nguyện ý nghe nàng. Thiện Nhu ba tỷ muội tính cách cũng là có bất đồng riêng, Thiện Nhu xem như đại tỷ, là cái lý trí quả quyết nữ tử, vô cùng có chủ kiến. Tốt Lan là trong ba tỷ muội nhị tỷ, tính tình thiên hướng yếu đuối, nhưng cũng có mấy phần quật cường. Tốt Đến lại là cái sinh động sáng rỡ thiếu nữ, cùng Ô Đình Phương một dạng, ưa thích múa đao lộc kiếm. Cho nên nàng cùng Ô Đình Phương quan hệ tốt nhất, thường xuyên tỉ thí với nhau. Triệu Thiến cũng là ôn nhu tính tình, cùng bé gái phu nhân tương đối tương tự. Cũng là thời đại này số đông nữ tính đặc điểm. Ô Đình Phương bên người Xuân Doanh, Hạ Doanh, Thu Doanh, Đông Doanh, cũng là từ Ô gia pháo đài thu nuôi cô nhi bên trong chọn lựa ra, dung mạo đẹp đẽ, tay chân lanh lẹ, rất biết phục dịch người. Cổ đại đại gia tiểu thư bên cạnh đều có một chút từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiếp thân nha hoàn, xuất giá thời điểm cũng là muốn của hồi môn, tục xưng động phòng nha hoàn. Dạng này nha hoàn, dung mạo tự nhiên không thể quá kém, thậm chí có chút vẫn phải học đọc sách viết chữ. An ủi chúng nữ một phen sau đó, Triệu Hằng mới đến chủ trạch đại đường cùng Ô Ứng Nguyên cùng ăn bữa tối, dự hội còn có Đào Phương, Ô Trác, Ô Quả bọn người. Một phen mời rượu cùng chúc mừng nhau sau, Ô Ứng Nguyên từ đáy lòng gửi tới lời cảm ơn địa nói chúng ta Ô gia lần này có thể tuyệt sử phùng sinh, thoát đi Triệu Quốc, toàn bộ nhờ mọi người lên tiếp theo tâm, đoàn kết nhất trí. Ô Mỗ ở đây đa tạ đại gia. Đào Phương nói bây giờ chúng ta mới là có thể gối cao không lo, vương hậu cùng thái tử trở lại Hàm Dương sau, lữ tướng gia địa vị cũng càng thêm củng cố. Về sau lữ tướng gia nếu là có thể lại lập xuống quân công, tất nhiên có thể thu được tước vị, chúng ta có hắn làm chỗ dựa, chắc chắn cũng càng ổn. Mắt thấy Ô gia pháo đài đám người có đem Lữ Bất Vi xem như chỗ dựa dự định, Triệu Hằng lại là trước tiên đi xuống. Ô Ứng Nguyên thở dài một tiếng kỳ thực, kể từ thương lượng biến pháp sau đó, Tần Quốc một mực rất bài ngoại. Về sau núi Đông Lục Quốc liên hợp kháng Tần, Tần Quốc rơi vào đường cùng, mới miễn cưỡng dùng cái chương nghi, lấy liên hành đối với hợp tử. sau đó mỗi lần cũng là đến bất đắc dĩ, Tần Quốc mới có thể phân công ngoại nhân làm quan. Chúng ta Ô gia người tuy nói cũng coi như là thân nhân, nhưng cuối cùng làm mấy chục năm triệu quốc người, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Lữ tướng gia mới có thể tại Tần Quốc đứng vững gốc chân. Triệu Hằng cũng biết, xem ra đến bây giờ, Vương Tử Chính yếu nghị đứng vững gốc chân, hay là muốn dựa vào Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi tại Tần Quốc kinh doanh lâu như vậy, nhân mạch thế lực rất rộng, kẻ thù chính trị cửu gia cũng không ít. Trước mắt trong triều đình, lấy Dương Tuyền Quân cầm đầu bản địa quyền quý, cho rằng Chu Cơ từng là Lữ Bất Vi ca cơ, hoài nghi Vương Tử Chính không phải Tần Vương thân sinh cốt đủ. Cho nên, những thứ này bản địa quyền quý ủng hộ Tần Vương thứ tử, Tú Lệ phu nhân Sở Sinh thành giao, cùng Vương Tử Chính ngang vai ngang bế. Hai phe này nhân mã đều có ưu thế, lực lượng ngang nhau, ngay cả Tần Vương cũng không dám rõ ràng thiên hướng phương nào, chỉ sợ phá vỡ cái này một hồi hành. Lữ Bất Vi mặc dù đối với Tần Vương có đại ân, nhưng Dương Tuyển Quân đồng dạng tại Tần Vương kế vị trong chuyện này bỏ khá nhiều công sức. Đối với thế cục trước mắt, Triệu Hằng cũng không có nói cái gì, vì củng cố Vương Tử Chính vị trí, vẫn là muốn trước ủng hộ Lữ Bất Vi. Đấu tranh quyền lực bên trong, cho tới bây giờ cũng không có cái gì đối với sai, chỉ có lợi ích. Ăn xong cơm tối, trở lại chính mình nghe nói, bé gái phu nhân sớm đã rửa mặt hoàn tất, yên tĩnh chờ. Trong phòng lửa than buồn đốt rất vượng, tiểu biệt thắng tân hôn hai người, trong lòng hỏa cũng rất vượng. Đại Tần trong hoàng cung, Chu Cơ cho Tần Vương uống xong một ly tăng thêm liệu rượu, chờ hắn có chút mơ hồ sau đó, phất phất tay, hướng đi mặt khác một gian phòng. Sau đó, một cái cung nữ hướng đi trên giường Tần Vương, nhiệt tình phụ họa. Ngày thứ hai, khi Triệu Hằng từ đẩy ra cuốn ở trên người mấy cái cánh tay ngọc, rời giường mặc quần áo, quay đầu mắt nhìn còn đang trong giấc mộng bé gái phu nhân, Triệu Tiến, Triệu Hằng cũng là hội tâm nở nụ cười, có cuộc sống như vậy, còn làm hoàng đế gì? Chương 420, Thái tử Thái phó sáng sớm sau khi rời giường, Triệu Hằng tại trong đình viện hoạt động một chút gân cốt, đánh một bộ quyền, lại luyện hai bộ kiếm pháp, lúc này mới thay quần áo xong, đi tới tiền thính. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi, lại có Song Mỹ làm bạn, Triệu Hằng bây giờ cũng là tinh thần sung mãn, thần thanh khí sảng. Trạng vạng tối, thần cung dạ yến. Nguy nga lộng lẫy đại tần hoàng cung đại điện bên trong, Triệu Hằng cùng Ô Ứng Nguyên vừa đi vào tới, liền thấy một cái vô luận hình thể cùng tay chân đều so với người thô to hào hán, mặc hoa phục, hổ bộ long du giống như hướng tới bọn hắn nên đón. Ô Ứng Nguyên vội vàng cấp Triệu Hằng giới thiệu Triệu Hằng, vị này chính là Lữ tướng gia. Triệu Hằng chắp tay hành lễ, Lữ Bất Vi lại là liền vội vàng tiến lên đỡ lấy khó trách Cơ Vương song cùng Tiếu Tiên Sinh đều đối với Triệu Hằng khen không dứt miệng, ta Lữ Bất Vi đủ khắp thiên hạ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nhân tài như vậy. Triệu Hằng mỉm cười Lữ tướng gia quá khen. Lữ Bất Vi biểu hiện thật không làm giá, thân thiết tả hữu lôi kéo Triệu Hằng cùng Ô Ứng Nguyên đi về phía trước, vừa đi còn vừa tại nhỏ giọng nói chân tướng đang khổ vì có binh không tướng, về sau có ngươi đã đến, ta liền có thể an tâm. Lần này thân thiết biểu hiện, lại thêm thành thật với nhau lời nói, nếu là đổi những người trẻ tuổi khác, chỉ sợ tại chỗ liền bị Lữ Bất Vi đón mua. Ngồi xuống không lâu về sau, trong triều văn võ bách quan lần lượt đi tới, sau đó là nhị vương tử Thành Giao cùng mẹ của hắn Tú Lệ phu nhân. Tiếp lấy, mới là áo gấm Chu Cơ mẫu tử. Tối nay Chu Cơ người mặc dùng kim sợi thêu hoa văn đồ án áo ngắn, rạng rỡ chớp lóe, vô cùng chói mắt, phía dưới là chạm đất váy áo khoác, tăng thêm cao búi tóc cung trang, đi trên đường như đón gió bay liễu, càng làm nổi bật lên nàng eo nhỏ nhắn phong độn thân thể cùng mị tại trong xương cốt động lòng người phong tình. Khi Chu Cơ ánh mắt từ Triệu Hằng bên cạnh thân đảo qua thời điểm, trong ánh mắt kích động lóe lên một cái rồi biến mất, Lữ Bất Vi còn tưởng rằng Chu Cơ là tại nhìn hắn, lại vội vàng quay đầu không dám nhìn nhiều, tránh khỏi bị người hoài nghi. Triệu Hằng cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Không bao lâu, Tần Vương áp trục đăng tràng, bách quan đứng dậy hành lễ. Cái này vị trí tại Triệu Quốc lớn lên Tần Vương, trên thân tự có một loại quý công tử khí chất, cho thấy tốt đẹp xuất thân cùng tu dưỡng, bằng không cũng sẽ không tại trước đây bị Lữ Bất Vi một mắt nhìn trúng, đầu cơ kiếm lợi. Tần Vương ánh mắt ở trong đại điện liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Triệu Hằng trên thân, lập tức lộ ra tao nhã lịch sự ý cười, vị này chắc hẳn chính là Triệu Hằng, quả nhiên phong thái bất phàm. Cổ đại làm quan cũng là xem mặt, nếu là nhan trị không đủ, hoạn lộ cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Rất ví dụ điển hình chính là về sau cuối thời Đông Hán bản thống, bởi vì tướng mạo xấu xí tại Đông Ngô không được trọng dụng, sau đi tới Lưu Bị nơi đó, ngay từ đầu cũng không có được xem trọng. Đến Minh triều lúc, nhan trị không đủ, thành tích cho dù tốt, cũng rất khó tiến vào ba vị trí đầu. Chỉ từ nhan trị đến xem, Triệu Hằng tuyệt đối là số làm quan tồn tại, cho người ấn tượng đầu tiên liền rất tốt. Tán dương xong Triệu Hằng, Tần Vương lại chuyển hướng Ô Ứng Nguyên, Ô tiên sinh phải tế như thế, còn cầu mong gì? Sau này Ô gia nhất định sẽ vì ngươi con rể này phát dương quang đại. Ô Ứng Nguyên vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người tạ ơn. Triệu Hằng lại là một mực biểu hiện ra vừa phải cung kính cùng không quan tâm hơn thua, vân đạm phong khinh, điều này cũng làm cho Tần Vương đối với hắn ấn tượng tốt hơn. Trên đài Chu Cơ nghe được Triệu Hằng bị đám người tán thưởng, trong lòng cũng là không giấu được mừng rỡ. Sau đó, tiến hội tại náo nhiệt hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành, trong lúc đó, Tần Vương còn hỏi lên Triệu Hằng một chút quân sự phương diện chiến lược tri thức, Triệu Hằng cũng là thong dong tự nhiên, đối đáp trôi chảy, cái này khiến Tần Vương cùng trong triều mấy vị tướng lĩnh cũng là không ngừng gật đầu. Một phen khảo giác đi qua, Tần Vương cao giọng mở miệng Triệu tiên sinh hiệp trợ Hoa Lệ phu nhân mẫu tử bình an trở về Hằng Dương, lại trừ đi xỉn dị cung, đối với ta đại tần có công lớn. Không biết Triệu tiên sinh muốn cái gì phong thưởng. Triệu Hằng chắp tay đại vương, thân là người Tần, vì nước xuất lực, thuộc về cần phải. Tại hạ không cần cái gì phong thưởng, chỉ cầu ta đại tần sớm ngày nhất thống thiên hạ, bình định tứ hải. Tần Vương cực kỳ vui mừng tốt tốt tốt, cúi đầu mà không tự ngạo, trung thành đáng khen. Từ hôm nay trở đi, Triệu Hằng chính là quả nhân khách khanh kiêm thái tử thái phó, phụ trách dạy bảo Vương Tử Chính kiếm thuật binh pháp. Lữ Bất Vi nhất phái người lập tức đứng ra chúc mừng. Cùng Lữ Bất Vi không hợp nhau Dương Tuyển Quân lập tức đứng ra phản đối đại vương còn thỉnh nghĩ lại, ta Đại Tần lập quốc mấy trăm năm, dùng võ nổi tiếng, có thể làm thái tử binh pháp kiếm thuật thái phó giả, đều chính là quốc nội tốt nhất binh kiếm đại gia. Triệu tiên sinh mới đến, vừa tới cũng không quân công, thứ hai còn không biết kiếm thuật phải chăng làm thật. Còn xin đại vương nghĩ lại mà làm sao? Chu Cơ nghe được cái này, lập tức hận lên Dương Tuyển Quân, đây không phải chậm trễ nàng và Triệu Hằng ở chung sao? Triệu Bàn càng là hận không thể đem Dương Tuyển Quân tại chỗ đánh một trận tơi bời. Tần Vương cũng là có chút không vui Dương Tuyển Quân, Triệu tiên sinh uy danh thiên hạ đều biết, cái này còn giả sao? Quả nhân tự có chừng mực. Lúc này, đứng tại Dương Tuyển Quân sau lưng đại tướng quân Vương Hột đứng ra nói đại vương, vương tử chính thái phó chức can hệ trọng đại, ta xem không bằng từ mời đến nước ta có tư cách nhất kiếm thuật đại gia, tùy ý ngự tiền tỷ thí, tức lập kiến rõ ràng. Tần Vương nghe xong cái này, lập tức cũng tới hứng thú, quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, Triệu tiên sinh có gì dị nghị không? Triệu Hằng lắc đầu cũng không dị nghị, toàn bằng đại vương phân phó. Trang Tương Vương mừng lớn nói vậy thì làm như vậy, tốt. Tiếp tục uống rượu, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Vỗ sóng trưởng, một đội ca múa cơ lập tức bay vào để tới, vừa múa vừa hát, thế nhưng lại không xông phá cái kia không khí khẩn trương. Đối với dạng này thái tử thái phó vị trí, Triệu Hằng đương nhiên muốn cầm trong tay, một phương diện Triệu Bản còn cần hắn tiếp tục giáo dục dẫn đạo, một phương diện khác cũng là vì Ô gia có thể tại Hàm Dương thành đứng vững gót chân. Ngày thứ hai, Lữ Bất Vi liền cho người đưa tới tin tức, Dương Tuyển Quân bọn người không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn Vương Tiễn cùng hắn luận võ. Vương Tiễn mặc dù là Dương Tuyển Quân một mạch người, lại cùng đại tướng quân Vương Hồi không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa lúc này vẫn chỉ là một cái tiểu tướng, cũng không nhận được trọng dụng, chỉ là lấy xạ thuật cùng kỵ chiến nổi tiếng trong quân. Rất nhanh, mấy ngày đi qua, luận võ kỳ hẳn đến. Hàm Dương cung chủ điện cái khác đại võ đài bên trong, vạn con nhốn náo, như phố xá sầm uất, đều cấp bách không kịp đem quan sát sắp cử hành luận võ thịnh sự. Một phe là Tần Quốc uy danh thịnh nhất vô địch hán tướng, một phương khác lại là thanh danh vang dội, chiến tích chói lọi từ Triệu Quốc tới bất thế kiếm khách. Ai cũng hy vọng nhìn thấy hai người như thế nào phân ra thắng bại. Dương Quang phổ chiếu phía dưới, dựa vào chủ điện một phương thiết lập lên ba cái đài cao, bày xong chỗ ngồi, chính giữa đương nhiên là Trang Tương Vương hòa thái tử hậu phi bảo tọa. Ken lệnh vang lên, tại trong cấm vệ vây quanh, một thân long bảo Trang Tương Vương, dẫn lĩnh Triệu Bản, Chu Cơ, Tú Lệ phu nhân, vương tử Tề Trùng đều cùng một đám phi tần, từ trong điện đi ra khỏi, hướng vào giữa khán đài bước đi. Tất cả quân sĩ đứng trang nghiêm nhìn thẳng vào cúi chào, những đài khác lên đài phía dưới đám người toàn bộ đều không người lên đón, nhất thời toàn bộ võ đài nghiêm nghị im lặng. Theo ra lệnh một tiếng, hai vị nhân vật chính riêng phần mình cưỡi ngựa từ bên ngoài sân chạy như bay đến. Vương Tiễn tại vào sân thời điểm, ngắn ngủi đoạn đường, đã làm bộ nhào, bên cạnh dựa vào các loại độ khó cao tư thế, sắp dừng lại lúc, lại kỳ tích cuốn tới lập tức dưới bụng, lại từ một bên khác leo lên lưng ngựa, mới nhảy xuống ngựa, hành lễ hô to mặt tướng Vương Tiễn, bái kiến đại vương. Triệu Hằng ngược lại là lười nhát chơi những thứ này loẹt loẹt động tác, chỉ là phóng ngựa phi nhanh, nhanh như thiểm điện, đến giữa sân, một cái ghìm ngựa dừng, cả người lẫn ngựa, đứng thẳng người lên, sau đó, tuấn mã móng trước đập ầm ầm trên mặt đất, cho thấy tinh diệu lực khống chế. Bên ngoài sân mọi người nhất thời lớn tiếng reo hò. Người tần thượng võ thành gió, sùng bái nhất cường giả, chú trọng quân công, chỉ có biểu hiện ra đủ cường đại vũ lực mới có thể thắng tôn trọng. Chương 421, Kỳ Yên Nhiên đến luận võ phân hai tràng, một hồi tỉ thí kỵ sạn, một cái khác cuộc tỉ thí kiếm thuật. Cái này Vương Tiễn ra thịt trắng đoán, tướng mạo thanh tú, hình thể cũng rất nhu hãn, người mặc giáp già, tư thế hiên ngang, uy phong bát diện. Tô Ứng Nguyên sớm cố ý dò hỏi tin tức, nói là Vương Tiễn kỵ sạn công phu khá tốt, có thể tại trên lưng ngựa nhanh chóng liên phát 30 tên, vô cùng tinh chuẩn. Triệu Hằng đối với mấy cái này tự nhiên không sợ chút nào, mặc dù bình thường không thể nào luyện tập kỵ sạn công phu, nhưng hắn kỵ xạ đã sớm tới trình độ đăng phong tạo cực, càng không nói đến hắn cái kia một thân tông sư thực lực, hoàn toàn là khi dễ tiểu bằng hữu. Bất quá, vì lôi kéo vị này Tần Quốc tương lai đại tướng, Triệu Hằng lại là không định để cho đối phương thua quá khó nhìn. Nếu thật là đánh nhau tới, Triệu Hằng có thể đem kỵ xạ công phu chơi ra hoa tới, cung tên gì xạ đồng tiền, một tiếng vỡ nát mục tiêu, ba mũi tên tề phát các loại, đối với Triệu Hằng tới nói cũng là một bữa ăn sáng. Bất quá Triệu Hằng vẫn là đúng quy đúng củ cùng đối phương tỉ thí một trận, riêng phần mình cưỡi ngựa từ trong giáo trường chạy như bay qua, tại trên lưng ngựa lấy đủ loại tư thế liên xạ ba mũi tên. Tiễn Tiễn mệnh trung hồng tâm. Trận đầu, Triệu Hằng xem như tốc độ càng nhanh một chút, hơi chiếm ưu thế. Vương Tiễn đối với hắn cũng không dám kinh thường. Trận thứ hai, kiếm thuật tỉ thí, hai người ít nhất đối ngược, Triệu Hằng tận lực khống chế sức mạnh, lại không nghĩ rằng vẫn là không cẩn thận, nhiệt tình hơi lớn một chút, trực tiếp đem Vương Tiễn trưởng kiếm đập bay ra ngoài, liền Vương Tiễn bản thân cũng là mất thăng bằng, liền muốn rơi xuống dưới ngựa. Vẫn là Triệu Hằng kịp thời quay lại thân ngựa, thuận tay kéo hắn một cái. Vương Tiễn một mặt đề bài, tung người xuống ngựa, đang muốn chủ động chịu thua, Triệu Hằng lại là vượt lên trước một bước, cao giọng mở miệng đại vương. Vương tướng quân kỵ xạ cùng kiếm thuật đều là nhân tuyển tốt nhất, tại hạ cũng chỉ là chiếm ngựa ưu thế, mới có thể hơn một chút. Đã như vậy, sao không để cho ta cùng với Vương Tiễn tướng quân cùng nhau dạy bảo Vương Tử Chính? Tần Vương gặp Triệu Hằng rõ ràng thắng, lại vẫn nguyện ý tôn trọng đối thủ, đối với hắn cũng là càng thêm hài lòng như thế thì tốt, vậy thì do hai vị đồng thời đảm nhiệm thái tử thái phó, cùng một chỗ dạy bảo Vương Tử Chính. Vương Tiễn gặp Triệu Hằng còn nói đỡ cho hắn, cũng là không mình hành lễ tạ ơn, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vương Tiễn trong quân đội không được trọng dụng, một lời khát vọng không cách nào thi triển, cần có nhất cái này thái tử thái phó chức vị. Chu Cơ hưng phấn lôi kéo Triệu Bàn tay chính nhi, sư phụ ngươi quả nhiên lợi hại. Triệu Bàn cũng là kích động không thôi, lại có thể đi theo sư phụ học tập, còn có thể có cơ hội vấn an mẫu thân. Luận võ đi qua, Tần Vương đem Triệu Hằng cùng Vương Tiễn cùng nhau gọi vào trong cung, động viên một phen, để cho hai người dốc lòng dạy bảo Vương Tử Chính. Rời đi thời điểm, Vương Tiễn hướng về phía Triệu Hằng ôm quyền thi lễ đa tạ Triệu huynh tương trợ, về sau phàm là có dùng đến lấy vương tiễn, cứ mở miệng. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai của hắn một cái, vương huynh khách khí, về sau mọi người cùng nhau cùng làm việc với nhau, giúp đỡ cho nhau, cùng phụ tá vương tử chính. Triệu Hằng cũng không có chuẩn bị một mực cho Triệu Bàn làm bảo mẫu, đợi đến dậy không sai biệt lắm, lại cho hắn phối trí hảo thành viên tổ chức, liền có thể buông tay buông chân, để cho hắn độc lập tự chủ. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng thường xuyên xuất nhập hoàng cung, chỉ đạo vương tử chính kiếm pháp binh thư, dạy hắn một chút đạo lý làm người. Tại Triệu Hằng dưới sự dạy dỗ, vương tử chính tiến bộ phi tốc, cũng càng phải tần vương niềm vui. Mà đoạn thời gian này tới, Triệu Hằng cũng trải qua tương đương thoải mái. Ô Đình Phương ôn hòa nhu ba tỷ muội, còn có Triệu Thiến công chúa, lục tục ngao ngoe đều đi quá trình, gả cho Triệu Hằng. Triệu Hằng mỗi lúc trời tối, cũng có thể hưởng hết ôn nhu. Nữ nhân nhiều, liền có thể chấp vá bất thành cùng tổ hợp, chơi ra rất nhiều trò mới. Bắt lại mấy đóa tiểu hồng hoa sau đó, Triệu Hằng cũng là triệt để hưởng thụ lên áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng ngày tốt lành. Vương tử chính có rất nhiều lão sư, có dạy bảo kiếm thuật binh pháp, có dạy bảo trị quốc phương lược, có dạy bảo cầm kỳ thư họa. Triệu Hằng cái này thái tử thái phó, cũng không cần mỗi ngày đều đi, công việc vẫn là rất thoải mái. Thậm chí nếu như hắn muốn lên lại, đi một ngày, thôi một tuần cũng không có vấn đề gì, còn có Vương Tiễn làm dự bị. Ba ngày, Triệu Hằng có thể bồi tiếp Ô Đình Phương ngựa đua, bồi tiếp Thiện Nhu ba tỷ bội luyện kiếm, bồi tiếp bé gái phu nhân pha trà, bồi tiếp Triệu Thiến đủ loại hoa, cũng có thể trêu chọc tiểu thị nữ, dạo chơi Hàm Dương Thành. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không phải một mực không có làm chính sự. Hàm Dương Thành bắc xây lên mới Ô gia pháo đài, Triệu Hằng từ Ô gia trong con em, tuyển chọn tỉ mỉ 300 người, chuẩn bị huấn luyện được một chi lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị bất chắc. Nguyên Tông phụ trách giáo thụ kiếm pháp, Đàng Dực phụ trách giáo thụ chiến đấu, Gai Tuấn tiểu tử này phụ trách giáo thụ trinh sát kỹ năng. Mà Triệu Hằng nhưng là lấy ra một bộ hoàn thiện huấn luyện sổ tay, một chút phụ trợ trang bị bản thiết kế, đơn giản giao cho mấy người sau đó, liền làm lên vùng tay trưởng quỹ. Thiện Nhu gặp Triệu Hằng làm cái này đặc chiến đại đội thật có ý tứ, cũng từ trong phụ chọn lựa 20 tên tỷ nữ, huấn luyện một nhóm nữ thích khách. Đồng thời, trước đây rời đi Triệu Quốc lúc, phái đi đất thuộc đám người kia, cũng căn cứ vào Triệu Hằng chỉ thị, đi tới phòng ngói núi phụ cận, lựa chọn thích hợp đỉnh núi vị trí, bắt đầu thiết lập một chỗ khu kiến trúc. Hàm Dương phụ cận mỗi trong thành trì đều có một chỗ khách sạn đang tại tạo dựng lên, bảng hiệu đã treo đi lên, tên đều gọi Duyệt Lai khách sạn, bảng hiệu dưới góc phải có một cái số hiệu. Hàm Dương trong thành, một nhà đánh Cửu Châu tiêu cục cờ hiệu Việt Lạc cũng đang trang trí bố trí. Cùng lúc đó, tại cự tử lệnh kêu gọi phía dưới, không thiếu mực từ này khắp thiên hạ chạy tới Ô Gia pháo đài phụ cận. Tại Triệu Hằng đi tới Hàm Dương một khắc này, Ô Gia pháo đài nhân mã liền toàn lực hoạt động. Một ngày này, Triệu Hằng đang trong viện buổi tiếp bé gái phu nhân thượng thức trà, đột nhiên có hạ nhân tới báo, có vị khuynh quốc khuynh thành nữ sĩ đến nhà đến thăm. Triệu Hằng trong lòng hơi động, lập tức ra ngoài nên đón. Đến tiền thính, nhìn thấy người tới, quả nhiên là rất lâu không thấy Kỳ Yên Nhiên. Vị này kỳ tài nữ nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, chủ động nhào vào Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng, nhân ra tới tìm ngươi. Ngươi cũng đã có nói, muốn khen người ta tam sinh tam thế, mười dặm hoa đảo. Kỳ Yên Nhiên ở thời đại này nữ tử bên trong, tuyệt đối là một khác loại, mặt ngoài tránh xa người ngàn dặm, trên thực tế gặp phải người yêu thích sau đó, lại là nhiệt tình không bị cản trở, liều lĩnh, chủ động ghê gớm. Giai nhân đang nghi ngờ, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không keo kiệt dấu ngon dấu ngọt, ta nguyện cùng khanh tướng phòng thủ, từ đây không rời không bỏ. Lang quân đến hậu viện, Triệu Hằng cho bé gái phu nhân, Triệu Thiến, Tốt Lan tam nữ giới thiệu Kỳ Yên Nhiên. Cái này tam nữ cũng đều là nhu thuận tính tình, phía trước rất Triệu Hằng giảng thuật đại lương hành trình, liền biết vị này kỳ tài nữ tồn tại, đối với nàng cũng là rất dễ dàng liền tiếp nạp, một điểm tranh giành tình nhân hành vi cũng không có. Nhắc tới cũng xảo, dễ dàng nhất tranh giành tình nhân Ô Đình Phương ôn hòa nhu, tốt đến, hôm nay vừa vặn đều chạy đến nông trường đi. Đợi các nàng chạm vạng tối trở về thời điểm, Triệu Hằng đã cho Kỳ Yên Nhiên sắp xếp xong xuôi gian phòng, trực tiếp thu vào trong phòng. Vị này kỳ đại tài nữ bỏ qua gia nghiệp, độc thân tìm tới, Triệu Hằng như thế nào nhẫn tâm để cho nàng ở bên ngoài cư trú. Đêm đó, lại là một đóa hồng mai bay xuống, mới nếm thử tư vị kỳ tài nữ, biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình cùng quân quýt si mê, để cho Triệu Hằng cũng là cảm nhận được cái này thanh thuần dưới bề ngoài nóng bỏng. Chương 422, triều đình biến động Kỳ Yên Nhiên sau khi đến, Triệu Hằng sinh hoạt liền càng thêm vui lòng. Từ mọi phương diện năng lực tới nói, Kỳ Yên Nhiên đều rất ưu tú, có văn có võ còn có thể bày mưu tinh kế. Triệu Hằng rất nhiều ý nghĩ, nàng cũng có thể rất tốt thi hành, thậm chí suy một ra ba, tuyệt đối là một cái an tâm có thể tin phụ tá đắc lực. Cửu Châu tiêu cục cùng Duyệt Lai khách sạn cái này hai hạng vượt mức quy định sinh ý phát triển rất nhanh, đang cấp Triệu Hằng cùng Ô Gia pháo đài mang đến tài phú đồng thời, cũng nuôi dưỡng một nhóm kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu tuyệt cao thủ hạng, đồng thời cũng đem tin tức con đường thành lập. Ô Gia pháo đài 300 tinh nhuệ, cũng tại không ngừng trong khi huấn luyện, nắm giữ đủ loại kỹ năng chiến đấu. Có thể tại đủ loại thời gian, thời tiết, hoàn cảnh địa lý phía dưới, tiến hành chiến đấu khốc liệt. Cùng lúc đó, trên triều đình tranh đấu cũng chưa từng ngừng. Lấy Dương Tuyền quân làm đại biểu Tần quốc bản địa quý tộc, cùng lấy Lữ Bất Vi làm đại biểu các quốc gia nhân tài, người tranh ta đoạt, lẫn nhau đấu đá. Dương Tuyền quân bọn người cầm Vương Tử Chính huyết thống làm văn chương, khắp nơi giải lưu ngôn phỉ ngữ, tuyên bố Vương Tử Chính là nhi tử Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi bên này cũng là vừa hướng Tần Vương biểu trung tâm, một bên tuyên dương Vương Tử Chính hiếu thuận hiếu học. Triệu Ban tại Triệu Hằng cổ vũ phía dưới, mỗi ngày biểu hiện nhu thuận biết chuyện, hiếu kính phụ mẫu, chăm chỉ hiếu học, chưa bao giờ để ý tới khác. Có Triệu Hằng cái này không gì không thể sư phụ tại, Triệu Bàn cũng là lực lượng mười phần, diễn kỹ bao tác, để cho Tần Vương cùng Chu Cơ đối với hắn sủng ái có thừa. Chỉ là lời đồn truyền nhiều hơn, dù là Tần Vương dù thế nào tín nhiệm Chu Cơ cùng Lữ Bất Vi, cũng không khỏi lòng nghi ngờ, sinh ra khoảng cách. Nhất là đối với Lữ Bất Vi, Tần Vương càng là không còn trước kia loại thứ này mặc cho. Kỳ thực, Lữ Bất Vi cũng đích xác đáng giá hoài nghi. Hai năm này, mượn Tần Vương ủng hộ mạnh mẽ, Lữ Bất Vi thế lực phát triển cấp tốc, tại quân chính hai phe đều sắp xếp đại lượng nhân thủ, thậm chí tại Tần Vương trong cung đều có không ít Lữ Bất Vi thân tín. Gần nhất muốn nhìn Tần Vương đối với chính mình sinh ra khoảng cách, Lữ Bất Vi cũng là chuẩn bị phòng ngừa chú đáo, sớm ngày để cho Tần Dị Nhân xuống đài, để cho mình nhi tử đăng cơ trở thành Tần Vương. Đây hết thảy mâu thuẫn đều tại một hồi nhỏ máu nghiệm thân bên trong đặt đến đỉnh phong. Một ngày này, trên triều đình, Dương Tuyển Quân công nhiên nói ra Vương Tử Chính thân thế có nghi, đưa ra muốn lấy nhỏ máu nghiệm thân, xem xét Vương Tử Chính đến cùng là ai sở sinh. Đã sớm nhận được Triệu Hằng nhắc nhở Triệu Bàn, cũng là không sợ chút nào, cao giọng đáp lại ta là phụ vương thân sinh, đây là ai cũng không sửa đổi được chuyện. Tất nhiên nhị đệ cùng Dương Tuyển Quân nhất định muốn nghiệm minh thật giả, thì thế nào? Chỉ là nghiệm minh sau đó, mong rằng Dương Tuyển Quân cùng nhị đệ thận trọng từ lời nói đến việc làm, mặc luôn lại nghe tin lời đồn, làm cho phụ vương mặt mũi tối tăm. Một phen nói âm vang hữu lực, không sợ hãi chút nào, còn âm thầm nhắc nhở Dương Tuyển Quân cái này một số người không có chút nào đem Tần Vương mặt mũi để ở trong lòng. Sau đó nhỏ máu nghiệm hôn quá trình, Triệu Bàn đề nghị để cho Triệu Hằng cái này thái tử thái phó tự mình chủ trì. Hậu thế học qua sinh vật học người đều biết nhỏ máu nghiệm thân căn bản vốn không đáng tin cậy, cho dù là hai cái hoàn toàn không giống nhau người, chỉ cần nhóm máu giống nhau cũng có thể là huyết dịch dung hợp. Đạo lý giống vậy, cho dù là cha mẹ ruột, huyết dịch phải trang tương dung cũng không xác định. Nhưng học xong toán lý hóa, những thứ này đều không phải là vấn đề. Có rất nhiều hóa học vật chất có thể xúc tiến huyết dịch ngưng kết, tạo thành huyết không hòa vào nhau hiện tượng. Trên triều đình, khi Triệu Hằng dưới thao túng, Tần Vương cùng Vương Tử Chính huyết dịch thành công tương dung, mà Vương Tử Chính cùng Lữ Bất Vi huyết dịch cũng không tương dung. Đã như thế, Tần Vương lại không lo nghĩ, tại chỗ tuyên bố Vương Tử Chính vì thái tử nhân tuyển, điều này cũng làm cho nhị vương tử thành giao một mạch bị đả kích lớn. Đồng thời, trên triều đình, Vương Tử Chính tiếng hô càng ngày càng cao, không thiếu trong quân đội tất cả tầng cấp tướng lĩnh nhao nhao đảo hướng Vương Tử Chính. Đang ngồi trên thái tử chi vị sau đó, Triệu Bàn biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, thu được trên dưới triều đình nhất trí khen ngợi. Nhưng cũng chính là như thế, sợ ngươi Lữ Bất Vi cho rằng Tần Vương đã mất đi tác dụng, bắt đầu âm thầm cho Tần Vương hạ độc. Triệu Hằng trong lúc vô tình nhìn thấy Tần Dị Nhân có chúng độc hiện tượng, cũng chỉ là giữ lại cái tâm nhãn, cũng không có qua làm nhiều dự. Trong lịch sử, Tần Dị Nhân 34 tuổi bỏ mình, chỉ coi 3 năm Tần Vương, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên, chân thực lịch sử cụ thể như thế nào, Triệu Hằng cũng không quan tâm. Hôm nay, Triệu Hằng theo thường lệ dạy 1 giờ kiếm thuật, binh pháp, lại bồi tiếp hắn tán gẫu rất lâu, cùng hắn giảng thuật một chút bé gái phu nhân tình hình gần đây. Đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một vị dung mạo tuyệt mỹ, cao giáo thon thả nữ tử chậm chậm mà đến. Nàng này dung mạo thanh lãnh, không nói cười tùy tiện, mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm khí chất, âm thanh ngược lại là tương đối nhu hòa, vị này chắc hẳn chính là chính thái tử thường xuyên nhắc đến Triệu thái phó a. Triệu Hằng gật đầu chính là Triệu Mỗ, cầm thái phó hữu lễ. Đàn rõ ràng khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thái tử chính thái tử, ngươi có biết kế tiếp còn có bao nhiêu chương trình học? Vì cái gì đến trễ? Triệu Bàn rõ ràng có chút sợ cái này nghiêm khắc lão sư, trốn ở Triệu Hằng sau lưng, Triệu Hằng gặp tình hình này, chủ động hòa giải cầm thái phó, không, có nghiêm trọng như vậy a. Học tập xem trọng cổ nhàn kết hợp, giáo dục giải trí. Ta cũng chỉ bất quá là cùng chính thái tử trò chuyện một chút ngoài cung kiến thức, để cho hắn mở mang tầm mắt. Cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian a. Đàn rõ ràng lại là không để mặt mũi Triệu thái phó, chính thái tử là tương lai vua của một nước, gánh vác chức trách lớn, không thể có một ngày nhất thời buông lỏng. Có thể nào xa vào vui đùa. Nhìn thấy cái này văn danh thiên hạ xinh đẹp quả phụ, một bộ mặt lạnh chủ nhiệm lớp bộ dáng, Triệu Hằng cũng nghĩ cùng với nàng thật tốt biện luận một phen cầm thái phó, chính thái tử phải làm cho tốt vua của một nước, đầu tiên phải làm cho tốt một cái có kinh nghiệm, có lịch duyệt người. Thi thư lễ nghi, kinh thế chi học, tất nhiên đều phải học tập. Nhưng cái này sinh hoạt hàng ngày, một chút vụ bạc cũng muốn giải. Há không người thế sự hiểu rõ tất cả học vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Nhà ấm bên trong không lái đi được ra rực rỡ đóa hoa, không trải qua một phen hàn chết cốt, sao phải hoa mai xông vào mũi hương. Nếu là có cơ hội, ta còn có thể đề nghị chính thái tử đi ra xem một chút, hiểu rõ thể nghiệm một chút tầng dưới chốt dân chúng khổ cực, xem trong phố xá sinh hoạt muôn màu. Chỉ có như thế, mới có thể càng dễ chuyên cần chính sự yêu dân. Triệu Hằng những lời này nói ra, đàn rõ ràng tại chỗ sử sốt, trong miệng tự lẩm bẩm thế sự hiểu rõ tất cả học vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Không trải qua một phen hàn chết cốt, sao phải hoa mai xông vào mũi hương. Đàn rõ ràng thụ giáo, Triệu thái phó quả nhiên học thức bên bác, diệu ngữ liên tiếp. Nói xong, không người hướng về Triệu Hằng thi lễ một cái. Triệu Hằng cũng là vội vàng đưa tay nâng đỡ một chút cầm thái phó, không cần như thế, mỗi người ai cũng có sở trường riêng, chỉ có chúng ta cùng cố gắng, để cho thái tử tụ tập sở trường các nhà, không ngừng trưởng thành, mới có thể trở thành một tài đức sáng suốt quân chủ. Triệu Bàn gặp sư phụ dăm ba câu liền để cái này cao lãnh nữ thái phó cung kính có thừa, đối với Triệu Hằng bội phục cũng là lại nhiều mấy phần, đồng thời nhớ kỹ Triệu Hằng lời nói, nhớ lại đi nhất định muốn cùng Chu Cơ thật tốt nói một chút. Đàn rõ ràng lần nữa không mình hành lễ Triệu thái phó, đàn rõ ràng nghe Kỳ Yên Nhiên tài nữ tới Hằng Dương, liền ở tại ngươi trong phủ, có thể hay không dẫn tiến một chút. Đàn rõ ràng cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này văn danh thiên hạ tài nữ. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mỉm cười trả lời chờ ta trở về cùng Yên Nhiên nói một chút, nếu là nàng nguyện ý, tự nhiên không có vấn đề. Đàn rõ ràng hai mắt tỏa sáng, Triệu thái phó đối với thê tử ngược lại là rất tôn trọng. Chương 423, Thục Sơn. Đàn rõ ràng mặc dù cùng Kỳ Yên Nhiên tịnh xương thiên hạ song tuyệt, hai người lại là một cái tại Tần Quốc, một cái tại Ngụy Quốc, chưa từng gặp mặt. Nói thật, hôm nay đàn rõ ràng chủ động tới tìm thái tử, liền biết sẽ gặp phải Triệu Hằng, cũng là cố ý đến đây xem cái này có thể để cho Kỳ Yên Nhiên cảm mến, liều lĩnh tìm tới nam tử, đến tột cùng là như thế nào phong thái. Gặp một lần phía dưới, cũng quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Vẹn vẹn cái kia vài câu lời lẽ chí lý, liền để vị này xinh đẹp quả phụ tâm động không ngừng, lại thêm Triệu Hằng bản thân nhan trị cùng phong độ, để cho đàn thành tâm bên trong thầm nghĩ, cũng chỉ có nam tử như vậy mới có thể để cho cái kia Kỳ Yên Nhiên phấn đấu quên mình a. Rời đi hoàng cung về đến trong nhà, khi Triệu Hằng cùng Kỳ Yên Nhiên nói lên chuyện này, Kỳ đại tài nữ Vũ Mị nở nụ cười hàng lang, ta xem vị này xinh đẹp quả phụ, chân chính muốn gặp không phải Yên Nhiên, mà là ta hàng lang. Thực sự là lợi cho nàng, vậy mà trước hết để cho nàng nghe được như thế động lòng người câu. Không được, hàng lang, ngươi muốn cho ta kể một ít động lòng người câu, ta muốn nghe. Không có vấn đề, ngươi nghe, phù thế ngàn vạn, chúng ta thích có bà, Nhật Nguyệt cùng khanh. Kỳ Yên Nhiên nghi hoặc không hiểu sau đó thì sao? Ngày vì chiều, nguyệt vì mộ, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Kỳ Yên Nhiên lập tức kích động không thôi, hàng lang, ngươi thật hảo. Ôm lấy Triệu Hằng, chủ động thân mật một phen. Sau đó, phản ứng lại Kỳ Yên Nhiên, tiện tay một ngón tay cách đó không xa đang tại làm quần áo bé gái phu nhân hàng lang, ta là ngươi sớm sớm chiều chiều, các nàng đâu? Ra mặt dày Triệu Hằng không thèm để ý chút nào chúng ta thích Nhật Nguyệt, cũng yêu khắp trời đời sao? Các nàng liền nói ta tinh. Hàng lang, ngươi thật là hỏng, thực sự là lòng tham. Bất quá, ta thích. Có muốn hay không ta đi đem cái kia quả phụ rõ ràng câu đáp qua tới? Triệu Hằng cười hắc hắc còn nói ta hỏng, ngươi cũng không có gì. Kỳ Yên Nhiên lại là lẽ thẳng khí hùng, ta nếu là không xấu, tại sao cùng hàng lang thông đồng làm vậy? Triệu Hằng cũng không thể không thừa nhận, những nữ nhân này bên trong, nhất là hiểu rõ tình hình tức thời, sẽ thảo nhân quan tâm, vẫn là cái này bách biến nữ yêu tinh, Kỳ Yên Nhiên. Tại thế giới này, Triệu Hằng một mực là ôm hưởng thụ vui lùa điệu tâm thái độ qua. Tại trải qua sơ kỳ sắp đặt sau đó, sau này Triệu Hằng rất ít tự mình xuống tràng, cũng là yên tâm làm một cái phía sau màn lão lục. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng đi tới Hàm Dương đã có một năm, thủ hạ các phương diện phát triển đều đi lên quỹ đạo. Duyệt Lai khách sạn cùng Cửu Châu tiêu cục sinh ý, có ô ứng nguyên tọa trấn chỉ huy, cũng là đã trải rộng tận quốc, bắt đầu hướng về còn lại lục quốc phát triển. Mặc giả nghiệp đoàn một số người tới Hàm Dương sau đó, Triệu Hằng đều nhất nhất tiếp kiến, thu phục, chậm rãi nắm trong tay chi này sức mạnh. Trên triều đình một chút trong quân tướng lĩnh, cũng là thường xuyên cùng Triệu Hằng cùng đi ra uống rượu luận bàn, chậm rãi nuôi dưỡng độ trung thành. Bây giờ, lấy Vương Tiễn cầm đầu tướng lãnh quân đội, đã là triệt để hiệu trùng với thái tử. Tại Triệu Hằng dưới chỉ thị, Triệu Bàn lấy quen thuộc quân vụ làm tên, hướng Tần Vương muốn một cái 300 người vệ đội, chính mình huấn luyện bồi dưỡng. Cái này 300 người cũng là từ trong quân đội chọn lựa tinh nhuệ, Triệu Hằng lại để cho Đằng Dực dẫn đội huấn luyện 2 tháng, tăng lên thật nhiều sức chiến đấu, trở thành Vương Tử Chính trong tay một chi đáng tin sức mạnh, mệnh danh là Cẩm Y Liệp Vệ. Không có ai sẽ để ý chỉ là 200-300 người đội ngũ, cũng không có mấy người biết cái này 300 người sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, càng mạnh hơn nhân thủ, còn tại Ô Gia pháo đài cất giấu, tại Cửu Châu trong tiêu cục cất giấu. Triệu Hằng mặc dù không định lại làm hoàng đế, nhưng đại trượng phu tại thế, quyền cùng tiền vẫn là phải có. Đất thủ, phòng ngói núi. Tại một chỗ phong cảnh tú mỹ, địa thế bằng thẳng, còn có dòng suối hồ đỉnh núi, một chỗ hoàn chỉnh khu kiến trúc đã hoàn thành. Dọc theo lên núi lối đi duy nhất, đi đến giữa sườn núi, sơn đạo bên cạnh đứng vững một khối đá to lớn, tảng đá hướng sơn đạo một mặt, bị cắt bóng loáng như gương, phía trên dùng kiếm lấy 2 cái chữ to, Thục Sơn. 2 chữ này hiển nhiên là bị người dùng lợi khí một mạch mà thành điêu khắc mà thành, nếu là có kiếm thuật cao thủ đến đây quan sát, còn có thể từ 2 chữ này bên trên cảm nhận được một loại lẫm nhiên kiếm ý. Dọc theo sơn đạo tiếp tục đi lên, nhanh đến đỉnh núi vị trí, có một đạo dùng cẩm thạch thạch xây dựng thành cửa đá, môn thượng đang bên trong viết Thục Sơn kiếm tông 4 chữ lớn, đồng dạng là ngân câu thiên họa, rồng bay phượng múa, kiếm ý lẫm nhiên. Có thể tại cái này quần sơn trong, hao phí tài lực kiến tạo một cái môn phái, cũng chỉ có Triệu Hằng. Sớm tại trước đây Ô Gia pháo đài rời đi Triệu Quốc, Triệu Hằng liền để cuối cùng một nhóm rút lui Ô Gia tử đệ đi tới Thục Trung, thành lập chỗ này môn phái, vì chính là về sau sinh hoạt. Bây giờ môn phái xây dựng hoàn tất, Triệu Hằng cố ý mang theo chính mình nữ nhân và một bộ phận thủ hạ tinh nhuệ đi tới nơi này. Hàng lang, về sau chúng ta liền muốn sinh hoạt ở nơi này sao? Đương nhiên, như thế nào, các ngươi có thích hay không? Ưa thích, ở đây sơn thanh thủy tú, rời xa phân tranh, còn có thể cùng người yêu nhau tướng mạo tư thủ. Ta cũng ưa thích, chỉ cần là cái hàng lang cùng một chỗ, đi cái nào cũng có thể. Ta muốn ở chỗ này mở một chỗ hoa viên, trồng lên đủ loại hoa tươi, mùa xuân nhất định nhìn rất đẹp. Vậy ta muốn trồng bên trên một mảnh cây đào, hàng lang còn nói muốn khen người ta 10 dặm hoa đào đâu. Một đám nữ nhân nhảy cẫng hoan hô lấy đi chọn lựa gian phòng, Triệu Hằng cũng tại an bài chọn lựa ra một ít đệ tử, tại đệ tử trong phòng cư trú. Chân núi cũng xây lên một chỗ thôn xóm, làm đệ tử nhóm đều ra quyến chỗ ở tương lai, ở đây sẽ là một cái hoàn thiện môn phái, bồi dưỡng đệ tử, truyền thừa kiếm thuật, vì những thứ khác các hạng sản nghiệp cung cấp đỉnh tiêm cao thủ. Trong nhà nữ tử, Triệu Hằng đều truyền thụ các nàng một chút hô hấp pháp cùng tâm pháp nội công, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Chỉ là những cái kia tâm pháp nội công, tốc độ tu luyện của các nàng cũng không hy vọng. Cũng chính là Kỳ Yên Nhiên tư chất cao nhất, tu luyện cửu âm chân kinh dịch cần đoán cốt thiên sau đó, miễn cưỡng sinh ra một chút chân khí, thực lực có tăng lên không nhỏ. Bất quá cự tử lệnh bên trong bộ kia hô hấp pháp môn, ngược lại là tương đối thực dụng, những cô gái này học được sau đó, thể lực sức chịu đựng đều có tiến bộ không ít. Triệu Hằng đem bộ này hô hấp pháp tinh luyện rồi một lần, truyền thụ cho Đàm Dực, Triệu Bàn bọn người. Tại Thục Sơn dừng lại một đoạn thời gian, xem như độ cái giả, thật tốt bồi bồi những nữ nhân này. Sau đó, Triệu Hằng liền quay trở về Hàm Dương. Một ngày này, Triệu Hằng đang ở nhà bên trong ngồi chơi, chỉ thấy sáng sớm cùng bọn tỷ muội cùng ra ngoài Thiện Nhu tự mình trở về, trên mặt còn có chút gấp gáp. Vừa nhìn thấy Triệu Hằng, Thiện Nhu lập tức kéo hắn đi đến trong phòng phu quân, Tào Thu Đạo liên lạc với ta, để cho ta đem cự tử lệnh trộm ra đi cho hắn. Đừng có gấp, hắn có hay không cùng ngươi hẹn xong thời gian địa điểm. Ngày mai chạm vào tối, Hàm Dương thành nam mặt ngoài 10 dặm một chỗ sơn lâm. Triệu Hằng gật đầu, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Tào Thu Đạo, danh xưng kiếm thánh, người nước Tề, kiếm pháp thiên hạ vô song, âm thầm vẫn là thích khách tổ chức thủ lĩnh. Trong kịch bản gốc liền đã từng khống chế thích khách, ám sát Hạng Thiếu Long, lại bị Hạng Thiếu Long ôn hòa nhu liên thủ phản sát. Bây giờ chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm phiền toái. Chương 424, Tần Vương chính ngày kế tiếp chạm vào tối, Hàm Dương bên ngoài thành 10 dặm, một chỗ rừng rậm. Thiện Nhu một thân đoạn đà trang phục, tay cầm trường kiếm, lẻ loi một mình đi tới trong rừng cây. Mới vừa đi tới một chỗ rẽ, bên cạnh nhảy ra một người Thiện Nhu, môn chủ nhường ngươi mang cự tử lệnh đến đây, ngươi có thể mang ở trên người. Thiện Nhu từ trong ngực lấy ra cự tử lệnh ngay ở chỗ này. Ngươi có thể tiến vào, môn chủ ngay ở phía trước chờ ngươi. Thiện Nhu lại đi ra 100 mét, trong rừng chuyển ra một cái đầu đội nón lá, toàn thân áo đen trung nhân nhân. Thiện Nhu lập tức không mình hành lễ sư phụ, cự tử làm ta đã mang đến. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng hy vọng sư phụ có thể giữ lời hứa, thả ta rời đi tổ chức. Người kia tiếp nhận cự tử lệnh, xem xét một phen sau đó, hài lòng gật đầu, ngươi coi như nghe lời, bất quá, một ngày là tổ chức người, cả một đời cũng là tổ chức người. Nếu muốn thoát ly tổ chức, ngươi còn muốn vì ta xử lý một chuyện cuối cùng. Thiện Nhu có chút tức giận, sư phụ, ta mấy năm nay tới, đã vì tổ chức giết qua không ít người. Mà là, ngươi cũng hứa hẹn qua, chỉ cần ta thu hồi cự tử lệnh, liền có thể thả ta rời đi. Ta lại đổi ý, không được sao? Ngươi nếu là không đáp ứng, ngươi cùng ngươi hai cái muội muội đều phải gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Thiện Nhu làm bộ do dự một phen sau đó, mới mở miệng muốn ta làm chuyện gì? Ta muốn ngươi giết Triệu Hằng. Cái gì? Ta làm không được. Ai muốn giết phu quân ta? Ngươi còn không có tư cách này biết, suy nghĩ kỹ một chút, là phu quân của ngươi trọng yếu, vẫn là hai cái muội muội quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, trong rừng vang lên một hồi tiếng cười sang sảng Tào Thu Đạo, ngươi thật to gan, cũng dám uy hiếp ta nữ nhân. Tào Thu Đạo trong lòng cả kinh, ngươi là Triệu Hằng. Nếu đã tới, hà tất lại giả thần giả quỷ? Nói xong, Tào Thu Đạo đã rút ra trường kiếm, cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy vài miếng lá cây rơi phía dưới, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Thiện Nhu bên cạnh. Tào Thu Đạo trên dưới đánh giá vài lần, xác nhận không sai sau đó, cũng là cười, quả nhiên là ngươi, bất quá nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Nói đi, tay phải vung lên, trong rừng cây đi ra 70-80 cái thích khách, đem Triệu Hằng ôn hòa nhu bao bọc vây quanh. Đối mặt vây quanh, Triệu Hằng không thèm để ý chút nào Tào Thu Đạo, ngươi liền chuẩn bị dựa vào đám người ô hợp này, muốn giết ta. Cho ngươi một cơ hội, nói ra chủ sự sau màn, có thể cân nhắc nhường ngươi chết thống khoái một chút. Tào Thu Đạo lạnh rên một tiếng, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng như thế, không biết ngươi là thực sự có bản lĩnh, vẫn là ngốc. Động thủ. Theo Tào Thu Đạo ra lệnh một tiếng, mười mấy cái sát thủ hướng thẳng đến Triệu Hằng công tới, Triệu Hằng cũng không do dự liền để ngươi cái này cái gọi là kiếm thánh, xem cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Kèm theo từng tiếng càng kiếm minh, một đạo bạch quang chợt lóe lên, xẹt qua một đạo mỹ lệ rực rỡ đường vòng cùng, sau đó chỉ thấy Triệu Hằng nắm ở Thiện Nhu eo, lăng không bật lên, trong chớp mắt đã đến Tào Thu Đạo trước người, tiện tay một điểm, đem hắn chế trụ. Giữa sân vây công Triệu Hằng mười mấy cái sát thủ, lúc này mới che cổ, bất lực ngã xuống. Còn lại mấy chục cái sát thủ lập tức trợn tròn mắt, mắt nhìn bị Thiện Nhu cầm kiếm gác ở trên cổ Tào Thu Đạo, có chút không biết làm sao. Hết thể tới quá nhanh, một chiêu miểu sát mười mấy cao thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Huống chi, liền danh xưng vô địch thiên hạ kiếm thánh, cũng bị trực tiếp chế trụ. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không dễ dàng nói ra chủ sự sau màn, nghe nói các ngươi sát thủ cũng là có nguyên tắc. Ta cũng không miễn cưỡng, đúng, ta có một môn công phu, tên là phân cân thác cốt thủ. Thời gian dài không luyện tập, đều có chút lạnh nhạt. Triệu Hằng nói, tay phải tựa như huyễn ảnh, tại Tào Thu Đạo trên thân chụp mấy lần, Tào Thu Đạo lập tức đau co lại thành một đoàn, toàn thân run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Chờ hắn đau đủ, Triệu Hằng lúc này mới nhớ tới cái gì, ngươi nhìn, ta lại quên, ta còn có một môn công phu, có thể để người ta chủ động mở miệng. Triệu Hằng nói, trực tiếp dùng tới toàn bộ công suất di hồn đại pháp. Tào Thu Đạo lúc này mở miệng, ta nói, là Dương Tuyển Quân cùng Nhị Vương Tử thành giao. Triệu Hằng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hướng về phía Thiện Nhu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiện Nhu không chút do dự chém xuống một kiếm, đem cái này khống chế nàng bán mạng giá hỏa một kiện chém giết. Triệu Hằng lúc này mới nhìn về phía còn lại thích khách về sau, Thiện Nhu chính là các ngươi thủ lĩnh, ai tán thành, ai phản đối? Một đám thích khách không dám có chút do dự, hướng thẳng đến Thiện Nhu quỳ lạy hành lễ. Đi qua Triệu Hằng dạy dỗ, lúc này Thiện Nhu kiếm pháp tuyệt đối không thua kém gì Tào Thu Đạo, lại thêm Triệu Hằng đưa cho nàng đủ loại tinh xảo xinh xắn mang bên mình ám khí, làm thích khách thủ lĩnh dư xài. Hợp nhất cái này một nhóm thích khách sau đó, Thiện Nhu lập tức dùng Tào Thu Đạo trên người lệnh bài, hiệu lệnh những thứ này thích khách ra ngoài truyền tin, để cho các thích khách trong tổ chức cao tầng đi Hàm Dương tiếp nhận tái giáo dục. Triệu Hằng trả cho thích khách tổ chức lấy một tên mới, Thính Vũ Lâu. Có quan minh liền sẽ có hắc ám, có một số việc đích sắc cần một chút không thấy được ánh sáng người đi xử lý. Không lâu sau đó, Dương Tuyển Quân sinh một hồi bệnh nặng, y sư chẩn bệnh sau đó chỉ nói là vất vả lâu ngày thành bệnh, vô lực hồi thiên. Ngay sau đó, ngày nào đó buổi tối, Nhị Vương Tử thành giao hứng thú cao, liên tiếp sủng hạnh trong nhà năm, 6 cái thế thiếp, cuối cùng mệnh chết trên giường. Tần Vương vì thế thương tâm không thôi, nhưng lại dẫn động tự thân bệnh tật, một bệnh không dậy nổi. Không lâu sau đó, Lữ Bất Vi vào cung nhất kiến Tần Vương, đêm đó Tần Vương chết bệnh ở trên giường. Chu Cơ để cho người ta đến đây truyền tin, để cho hắn cẩn thận Lữ Bất Vi. Triệu Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng, yên tâm ở nhà làm bạn thế tử. Trang Tương Vương sau khi qua đời, chính thái tử không hồi hộp chút nào kế thừa vương vị. Nhị vương tử thành giao thân chết, liền tạo phản cơ hội cũng không có, chính thái tử kế vị liền thành chuyện đương nhiên. Mắt thấy chính thái tử lên ngôi làm vua, đại cục đã định, tay cầm binh quyền lữ bất vi, đang chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ thắng lợi trái cây, lại không nghĩ rằng còn chưa kịp để cho doanh chính sắc phong hắn làm trọng phụ, liền một bệnh không dậy nổi, hôn mê bất tỉnh. Không lâu sau đó, lữ bất vi trong phủ tương ấn, ấn soái, hổ phù mấy người hết thảy tiêu thất, bị lặng yên không tiếng động đưa đến trong tay doanh chính. Lữ bất vi một bệnh chính là hơn nửa tháng, lại thêm một vị khác thừa tướng Dương Tuyển Quân cũng nhận cơ hội, tần vương lấy quốc không thể một ngày vô tướng làm lý do, bổ nhiệm ngũ hình dáng vì tả thừa tướng, vương quán vì hưu thừa tướng. Rất nhanh, tần quốc trên triều đình văn võ bách quan đều bị thanh lý một lần, lữ bất vi tử trung bị giáng chức trích bãi miễn, Dương Tuyển Quân một mạch cũng bị dọn dẹp không thiếu. Tương lai thủy hoàng đế lần thứ nhất bộc lộ tài năng, tại Triệu Hàng duy chỉ dưới giải quyết dứt khoát, cấp tốc củng cố vương vị, trở thành chân chính tần vương. Sau đó, tần vương chính điều chỉnh thuế má, cùng dân sinh hơi thở, thực hành tinh binh chính sách, mở rộng cao sản cây nông nghiệp, cổ vũ thương nghiệp, nuôi chiến mã, trữ hàng binh khí, xúc tích lực lượng, xa thân gần đánh, vì nhất thống thiên hạ mạt binh lệ mã. Chương 425, tâu tần ký cuối cùng thiên trước công nguyên 247 năm, thái tử chính vừa mới thăng cấp làm tần vương không bao lâu, lữ bất vi chết bệnh trong nhà, cũng coi như là rơi xuống tốt hạ trạng. Không lâu về sau, thái hậu Chu Cơ đồng dạng chết bệnh ở trong cung, bị tần vương đại lễ hậu táng. Hàm Dương trong vương cung thiếu một cái cơ thái hậu, phương nam đất thuộc thuộc sơn kiếm tông nhiều một vị cơ phu nhân. Trước công nguyên 246 năm, tần vương chính vào chỗ đầy một năm. Tần vương trong cung, một chỗ thiên điện, tất cả cung nữ cùng thái giám tất cả lui ra, ở đây chỉ có tần vương chính cùng Triệu Hằng, bé gái phu nhân. Mẫu thân, phu thân, các ngươi lại muốn đi đất thuộc nghỉ phép sao? Các ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt, mẫu thân, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều trẻ thật nhiều, không giống bản nhi mẫu thân. Bé gái phu nhân mắt nhìn càng ngày càng thành thục chứng trạc nhi tử, cũng là một mặt vui mừng, đưa thay sờ sờ nhi tử đều bên mặt bản nhi cũng đã trưởng thành, càng lúc càng giống một cái vương. Tần vương chính giống như là cái khôn khéo hài tử, có chút quyến luyến mâu thân ấm áp mâu thân, có đôi khi hải nhi thật đúng là không muốn phong cái này tần vương, giống ngươi cùng phụ thân, trải qua giống như thần tiên tiêu giao sinh hoạt. Triệu Hằng cười ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật sự, bất quá, ta còn muốn nhất thống thiên hạ, chờ ta làm đủ vương, ta cũng muốn đi Thục Sơn, đi tìm mâu thân cùng phụ thân, cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Vậy chúng ta ngay tại Thục Sơn chờ ngươi. Tần vương chính trịnh trọng gật gật đầu yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm lo quản lý, mau chóng nhất thống thiên hạ. Phụ thân, ngươi nhưng muốn để mấy vị sư nương nhiều giúp ta một chút. So với Hạng Thiếu Long, Triệu Hằng đối với Triệu Bàn bồi dưỡng là toàn phương diện, yêu mến và tình thân cũng giống như vậy không thiếu. Quan trọng nhất là Triệu Hằng bảo vệ bé gái phu nhân, hơn nữa đối với bé gái phu nhân cũng là sủng ái có thừa, để cho bé gái phu nhân qua hạnh phúc khoái hoạt, điều này cũng làm cho Triệu Bàn hưởng hết thân tình che chở, nội tâm cũng thiếu một chút cố chấp, nhiều một chút rộng rãi vui tươi. Không cha không mẹ hải tử, cùng tình thương của cha tình thương của mẹ đều đủ hải tử, cuối cùng vẫn là không giống nhau. Dạng này Triệu Bàn có lẽ mới có thể gồm cả vương đạo cùng bá đạo, vừa có thể nhất thống thiên hạ, lại có thể kiêm dung lục quốc, khai sáng một cái đại nhất thống hoàng triều. Đương nhiên, lúc này Triệu Bản cũng không biết, hắn phải hoàn thành nhất thống nhiệm vụ, còn dài đằng đẵng. Chờ hắn nhất thống thiên hạ sau đó, Triệu Hằng còn cho hắn chuẩn bị một bức bản đồ thế giới, một cái cực lớn mô hình địa cầu. Cơm muốn từng miếng ăn, thiên hạ này cũng muốn từng bước chinh phục. Cưỡi ngựa thành thơi tự tại đi ở xuôi nam trên đường, trong ngực mỹ nhân ngoái nhìn nói nhỏ Hằng Lang, ta muốn cho ngươi sinh một đứa con. Nếu là chậm thêm mấy năm, sợ là Bản Nhi cũng phải có hải tử. Bản Nhi đã lớn lên, ta nghĩ. Ý nghĩ này không tệ, trở về chúng ta nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Triệu Hằng đã không quá muốn hải tử. Có thể là kinh nghiệm nhiều lắm, luôn muốn giảm bớt một chút lo lắng, cũng có thể là đơn thuần dưỡng hải tử nhiều lần. Một đường du sơn ngoạn thủy, trở lại Thục Sơn. Xuyên qua yên tĩnh tưởng hòa thôn trang nhỏ, vượt qua giản lược hào phóng môn phái đại môn, chỉ thấy 70-80 người đệ tử đang tại phía trước núi quảng trường luyện kiếm. Thống nhất trắng xanh đan sen quần áo đệ tử, chỉnh tề như một động tác, lăng lệ mà không mất đi duyên dáng kiếm chiêu, chỉ có một cố lâm nhiên không thể xâm phạm khí thế. Xuyên qua phía trước núi quảng trường, chính giữa là môn phái đại điện Thái Thanh điện. Sơn môn, tàng kiếm cát, tàng kinh cát, chú kiếm này, đan dược phòng, bách thảo viên, đệ tử phòng, tổ sư điện mấy người tặng cái kiến trúc khu vực, hiện lên bắt quái hình, đem Thái Thanh điện vây quanh trong đó. Phía sau núi là trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân chỗ ở, có dương trúc, ao nước, bách hoa viên, đình đài lầu cát, phòng trúc, gác cao. Toàn bộ đỉnh núi bị chế tạo thành một cái tu tiên phong cách 10 phần môn phái trụ sở. Sinh hoạt tại loại địa phương này, tập võ luyện kiếm, bồi bồi thế tử, huấn luyện viên đồ đệ, trong lúc rảnh rỗi, chú ý một chút thiên hạ đại sự, phái ra đệ tử xuống núi lịch lãm, trợ giúp tần vương nhất thống thiên hạ, sinh hoạt tuyệt đối là tương đối thoải mái. Phu quân, ngươi có thể tính trở về, lần này liền mang tỷ tỷ một người ở bên người, lần sau cũng muốn mang ta, ta muốn đi Đông Hải nhìn mặt trời mọc. Ta muốn đi Đại Mạc nhìn báo cát, phu quân nói Đại Mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn. Thật muốn đi xem một chút. Ta cũng muốn đi xem Tây Hồ, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Phu quân, ta bộ kiếm pháp kia có chút không hiểu, ngươi phải bồi ta luyện kiếm. Vừa về tới phía sau núi, một đám oanh oanh yến yến liền vì đi lên, Triệu Hằng cũng chỉ có thể mỉm cười ứng phó tốt, từng cái tới. Như thế nào không thấy đàn rõ ràng cùng Triệu Yến? Hai người bọn họ nói là mới nghiên cứu ra mấy món ăn, đang tại làm đâu, chuẩn bị để cho phu quân thật tốt nhấm nháp. Triệu Hằng sắc mặt một đắng cái kia, ta đi trước xem các đệ tử đều kiếm luyện thế nào, các ngươi làm việc trước. Nữ nhân nhiều liền nhất định vui không? Đương nhiên, loại vui vẻ này thật sự khó có thể tưởng tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng Kỳ Yên Nhiên tịnh xưng xong tuyệt quả phụ rõ ràng, cũng không có trốn qua Triệu đại trưởng môn ma trưởng, trở thành Thục Sơn kiếm tông trưởng môn một trong phu nhân. Lồng lộng phòng ngoài núi, phiêu miểu thần tiên điện. Mặt trời lặn bạn hoang ngủ, mặt trời mọc nuốt tử khí. Thiên hạ một ván cờ, lạc tử tùy tâm ý hồng trần có thể luyện tâm, phương ngoại ngộ thiên địa. Có rượu ngon, mỹ thực, cảnh đẹp, mỹ nhân, nhưng tiêu giao thiên hạ, nhưng an phận ở một góc, đi hay ở tùy tâm, tiêu giao tùy ý. Triệu Hằng lúc này mới phát hiện, nhảy ra 3000 hồng trần, quan sát trần thế ngàn vạn, cũng có khác một phen đại tự tại. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng tâm cảnh cũng tại từng bước đề thăng. Theo thực lực không ngừng tăng cường, cảnh giới không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ngạo thị thiên hạ, dạo chơi nhân gian tâm thái. Triệu Hằng đương nhiên biết, dạng này tâm tính tuyệt đối không thể lấy, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, tương lai đến cao cấp hơn thế giới, có thể chỉ là một con run rế, nếu muốn tiếp tục tiến lên, leo lên đỉnh cao nhất, liền không thể lãng phí mỗi một lần nhân sinh. Cho dù là bình thường nhất thế giới, không có bất kỳ cái gì sức mạnh siêu phàm, cũng muốn cố mà chân quý, dụng tâm lĩnh hội, hồng trần luyện tâm, tôi luyện ý chí tâm linh, vì tương lai chuẩn bị càng kỹ hơn. Thục Sơn dưới chân, đang dực cùng các minh đệ của hắn, đều ở nơi này sinh hoạt, trồng trọt, đi săn, tập võ, hoặc cho Cửu Châu tiêu cục huấn luyện nhân thủ. Không có ai biết, thiên hạ hôm nay thần bí nhất mấy tổ chức lớn, toàn bộ đều giấu ở trong chân núi cái thôn trấn nhỏ này. Đệ nhất sát thủ tổ chức, Thính Vũ lâu. Đệ nhất tổ chức tình báo, Duyệt Lai khách sạn. Đệ nhất hậu cần kiêm bên ngoài giang hồ thế lực, Cửu Châu tiêu cục. Còn có lợi hại nhất Thục Sơn kiếm tông, mỗi một cái nhập thế lịch luyện đệ tử, đều có thể trở thành các quốc gia tranh nhau lôi kéo đỉnh cấp kiếm khách. Thậm chí liền Tần Quốc Cẩm Y Liệp vệ, còn có mới thành lập Hắc Băng Đài, trọng yếu nhất thủ lĩnh, cũng là xuất từ cái này Thục Sơn. Còn có cái kia trải rộng thiên hạ mặt môn, toàn bộ cũng di chuyển đến nơi này. Trong lúc bất chi bất giác, Thục Sơn đã trở thành nổi tiếng thiên hạ võ đạo thánh địa, thần bí nhất tồn tại. Ngay tại trước đó không lâu, Thính Vũ lâu phái ra sát thủ, thành công ám sát Tề Quốc Điền Đan, Triệu Quốc Hàm Đan thủ tướng Vui Thành, Hàn Quốc Hàn Sơn hầu Hàn Sông. Sau đó, bảy tên tự xưng Thục Sơn đệ tử tuổi trẻ kiếm khách đi đến Lục Quốc, bại tận Lục Quốc cao thủ, người xưng Thục Sơn thất hiệp. Thật tình không biết, cái này bảy cái chỉ là Thục Sơn phái đệ tử đời hai. Chương 426, thực tế thường ngày chúc mừng túc chủ, hoàn thành đăng dược nhiệm vụ, ban thưởng tinh thần lực cộng 5. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành triệu bàn nhiệm vụ, ban thưởng tinh thần lực cộng 10. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành tầm tần ký thế giới lữ hành, ban thưởng không gian chữa vật thăng cấp đến 1500 mét khối. Thu được khen thưởng đặc biệt, sau thiên đạo thể. Nhắc nhở, trời sinh thần lực, văn võ song toàn, võ đạo căn cốt các thiên phú kỹ năng, tự động dung nhập sau thiên đạo thể. Thể chất cộng 30. Cảnh giới để thăng đến tông sư tầng 3. Tài vụ ban thưởng, tinh tuyển 5 chi cổ phiếu tương lai xu thế đổ. Sửa soạn xong hết những thứ này, Triệu Hằng rót chén nước, bắt đầu xem xét chính mình mới nhất giao diện thuộc tính. Triệu Hằng, thể chất 150, tinh thần 165, cảnh giới tông sư cảnh tầng 3, kỹ năng ý nghĩa nói 18 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 8 cấp, chú kiếm thuật 5 cấp, giữa kiếm thuật 4 cấp, thiên phú sau thiên đạo thể, đánh đêm bắt phương 5 cấp, 18 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 50, nhìn rõ chi nhãn 1 cấp, khắc phái sự hòa hợp 8 cấp, bách độc bất xâm 10 cấp, thu phát tự nhiên, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp, nguy hiểm dự báo, thiên phú đặc thủ, theo tinh thần lực biến hóa, ngôn ngữ tinh thông, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp, thiên phú kiếm nói, theo tinh thần lực biến hóa, khống vật, theo tinh thần lực biến hóa, không gian chữ vật 1500 mét khối. Triệu Hằng vốn cho là cái này tầm tần ký thế giới nhiều lắm là chính là một cái hưu nhàn giải trí buông lòng thế giới, không nghĩ tới phần thưởng này ngược lại là thật phong phú. Chỉ cần một sau thiên đạo thể dung hợp mấy cái kỹ năng sau đó, để cho Triệu Hằng sức mạnh thể chất tập võ cùng cốt nội tính, thậm chí đối với thiên địa linh khí thân hòa độ đều tăng lên tới độ cao mới. Khép lại giao diện thuộc tính, mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Triệu Hằng nội tâm vô cùng bình tĩnh. Nửa tháng nữa, chính mình thu được hệ thống một năm tròn thời gian. Ngắn ngủi thời gian một năm, Triệu Hằng từ một cái phổ thông dân đi làm, đã trở thành có phòng có xe có tiền gửi ngân hàng, còn nhỏ có tài sản tài vụ người tự do sĩ. Càng quan trọng chính là, có một thân này siêu phàm năng lực, còn có tương lai tiếp tục trở nên mạnh mẽ năng lực. Nếu là không có cái này thiên đại kỳ ngộ, có lẽ mình coi như cố gắng cả một đời, hướng lên trời lại mượn 500 năm, cũng rất khó thực hiện giai tầng vượt qua, thể nghiệm đến đứng tại đỉnh núi cảm giác. Cuộc sống như thế, thật đúng là vô hạn đặc sắc. Từ từ quen đi cuộc sống như vậy sau đó, lại đi nhìn lại chính mình cuộc sống trước kia, thật đúng là có chút khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Triệu Hằng, mỗi tháng một lần xuyên qua hành trình, mỗi tháng đều đang chờ mong mới đặc sắc. Đương nhiên, thế giới hiện thật sinh hoạt cũng không thể rơi xuống. Ngày thứ hai, Triệu Hằng lái xe trở về Lội Lao gia, trong nhà phòng ở cũ đã không thấy, thay vào đó là không ngừng nện vững chắc nền tảng, bận rộn công nhân, còn có ở một bên giám công phụ mẫu. Bồi tiếp phụ mẫu ở nhà chờ đợi 2 ngày, cho bọn hắn điều lý thân thể một cái, chú ý một chút công trình chất lượng, thuận tiện cho các công nhân mang theo một chút ăn cùng thuốc lá, Triệu Hằng liền trở về lại Trung Châu. Sự thật chứng minh, mặc kệ ngươi ở bên ngoài có nhiều bản sự, về đến nhà đợi mấy ngày, kiểu gì cũng sẽ bị lão mụ thúc giục cưới, cửa trách. Tại tâm tần ký trong thế giới, Triệu Hằng phần lớn thời gian cũng là sinh hoạt tại Sơn Thanh Thủy Tú Thục Trung, bây giờ trở lại cái này ngựa xe như nước lớn đô thị, một lần nữa hưởng thụ xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, thật đúng là có khác một phen cảm thụ. Theo cảnh giới cùng tinh thần lực tăng lên, Triệu Hằng cũng có thể rất tốt tận tàng tự thân khí chất đặc thù cùng mỹ lực, để cho chính mình lộ ra bình thường một chút, sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Tục ngữ nói đại ẩn ẩn tại thành thị, câu nói này thật đúng là một chút cũng không giả. Tại cái này phồn hoa huyên náo trong đại thành thị, dù cho Ân biểu hiện dù thế nào hơn người, cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý, mỗi người đều bởi vì bạc vụn mấy lượng, vội vàng, nào còn có tâm tư chú ý quá nhiều chuyện ngoài thân. Liền xem như nhìn thấy thích nhất đại minh tinh từ bên cạnh đi qua, cũng nhiều lắm thì kinh ngạc một chút, kích động một hồi, sau đó còn muốn vì một ngày ba bữa khổ cực bận rộn. Huống chi, chỉ là một cái tướng mạo khí chất tốt một chút vô danh nhân sĩ. Bất quá, Triệu Hằng vẫn là quen thuộc che giấu mình hết thảy, biểu hiện ra bình thường nhất bộ dáng. Mở lấy hơn 20 vạn xe bình thường, mặc cộng lại mấy trăm khối quần áo, trải qua tiêu xái nhất sinh hoạt. Trong lúc rảnh rỗi, trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn một tấm danh thiếp, nhớ tới vẫn là tháng trước du lịch trở về, ăn cơm ở ngoài thời điểm, cứu một cái tiểu cô nương, cái kia tiểu cô nương mẫu thân lưu lại. Đỗ Tâm Lan, Đào Nhan Thân Thảo Đồ Trang Điểm Công ty Tổng Giám Đốc. Tâm niệm khẽ động, Triệu Hằng đứng dậy đi vào thành phố mấy nhà tiệm thuốc bắc đi lòng vòng, mua một chút thẩm mỹ dưỡng nhan dùng thuốc bắc, lại mua sắm một chút mài nướng các loại công cụ, trong nhà bắt đầu làm lên nghiên cứu. Chỉ tiếp những thứ này mua được thuốc bắc phẩm chất đều rất bình thường, số đông cũng là nhân công trồng trọt, hơn nữa trồng trọt hoàn cảnh cũng rất bình thường, dược liệu phẩm tướng nhìn rất tốt, nhưng dược tính lại là trung hạ trình độ. Bất quá lấy ra dùng một chút, vẫn là đủ. Đem những dược liệu này đi qua đủ loại xử lý, phối trộn, dung hợp sau đó, tăng thêm một chút tốt hơn nghe hoa khô một phấn, chế tác trở thành mặt nạ dưỡng da bùn. Muốn để cho người ta dễ dàng tiếp nhận đến thử, vẫn là loại này thoa ngoài da tương đối đáng tin cậy một chút. Chính mình cái này không nổi danh người, nếu là làm ra tới một chút dược hoàn đan dược cái gì, ai dám dễ dàng ăn. Chế tác được sau đó, Triệu Hằng trước chính mình thử một cái, phân tích một chút dược tính, tính cách có thể trắng đẹp khử ban, tiêu trừ một chút bộ mặt rỗ hoa cái gì. Triệu Hằng bản thân làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, so 17, 18 tuổi thiếu nữ đều hảo. Quanh năm tập võ, một thân hùng hậu nội công, để cho Triệu Hằng dung mạo cùng da thịt càng ngày càng tốt, ngược lại so trước kia chính mình lúc 17, 18 tuổi còn tốt hơn. Chế tạo ra loại này mặt nạ dưỡng da bùn sau đó, Triệu Hằng cũng là không do dự, trực tiếp cho vị kia Đỗ Tâm Lan nữ sĩ gọi điện thoại, hẹn nàng gặp mặt. Vừa vặn ngày thứ hai là cuối tuần, hai người đã hẹn còn tại lần trước chỗ ăn cơm gặp mặt. Vừa thấy được Triệu Hằng, phía trước cứu được tiểu nha đầu kia lập tức vui vẻ chạy tới, không lưng hành lễ thúc thúc tốt. Một tháng không gặp, tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi không ít. Triệu Hằng cũng là mỉm cười gọi Ni Ni cũng tốt, cái này tặng cho ngươi. Triệu Hằng nói, lấy ra một cái lông nhung đồ chơi đưa tới. Tiểu nha đầu càng vui vẻ hơn, mắt to cong trở thành nguyệt nha tạ ơn thúc thúc. Đuổi tiểu nha đầu, đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Hằng cũng là đi thẳng vào vấn đề đối nữ sĩ. Phía trước nhìn thấy danh thiếp của ngươi, ngươi là một nhà đồ trang điểm công ty tổng giám đốc. Không biết quý công ty phải trang sinh sản sản phẩm của mình, có hay không mặt nạ dưỡng da sản phẩm? Đỗ Tâm Lan sửng sốt một chút, sau đó cười trả lời đương nhiên là có, chúng ta có nhà máy của mình, còn xây dựng lên chính mình thảo dược trồng trọt căn cứ, từ sinh sản đến tiêu thụ, toàn bộ quá trình. Như thế nào? Ngươi còn đối với cái này cảm thấy hứng thú? Hoặc muốn gia nhập liên minh? Triệu Hằng lắc đầu, ta nơi nào hiểu được những thứ này? Chỉ là trước đó lúc học đại học, ở vào tuổi dậy thì, trên mặt lên đầu, vừa vặn nhận biết một cái lao trung ý đi, truyền tụ ta một cái đơn thuốc, dạy ta làm ra một cái mặt nạ dưỡng da bùn. Ta dùng sau đó, cảm giác cũng không tệ lắm, vẫn dùng. Ta bây giờ làn da, ngươi hẳn là cũng thấy được. Liền nghĩ có thể hay không đem cái này mở rộng một chút, xem có phải hay không đối với người khác cũng hữu dụng. Chương 427, hệ thống lần nữa thăng cấp Đỗ Tâm Lan đốn thời cơ đến hứng thú, quan sát tỉ mỉ rồi một lần Triệu Hằng gương mặt này, lúc này mới lên tiếng, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, ngươi gương mặt này thật đúng là xoáy khí, làn da cũng rất tốt. Thật là dùng kia cái gì đơn thuốc? Triệu Hằng gật đầu đương nhiên, cũng có chính ta thường xuyên rèn luyện, ẩm thực quy luật nguyên nhân. Nhưng toa thuốc này tuyệt đối hữu dụng. Đúng, ta hai ngày này nhàn rỗi không chuyện gì, liền làm một hộp thành phẩm đi ra, ngươi có thể cầm xem một chút. Triệu Hằng nói, lấy ra một cái tinh xảo sứ trắng bình nhỏ, đưa tới. Đỗ Tâm Lan sau khi nhận lấy, trực tiếp mở ra cái nắp ngửi ngửi, lập tức cảm giác một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đánh tới, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Làm hạ nhẫn không được mở miệng tán thưởng cái khác không nói trước, cỗ này mùi thuốc rất dễ chịu, còn mơ hồ có loại hoa hồng hương khí. Triệu Hằng gật đầu, ta chính xác gia nhập một chút hoa khô phấn, để cho cái này mùi càng dễ ngửi hơn một chút. Thanh tẩy qua sau, còn không cần xịt nước hoa. Rất không tệ ý nghĩ, như vậy đi, ta lấy trước trở về thử một chút, nếu như hữu dụng, ta có thể cầm tới trong tiệm, để cho phía dưới cửa hàng trưởng làm một cái đơn giản mở rộng, ngươi những thứ này hẳn là đủ dùng một cái vài chục lần. Đúng, thời hạn sử dụng là bao lâu? Cất giữ có cái gì chú ý hạng mục? Khô ráo bóng mát chỗ, nhiệt độ bình thường cất giữ là được, thời hạn sử dụng mà nói, chừng một tháng. Dù sao đây là thuần thủ công chế tác, cũng không có tăng thêm cái gì chất bảo quản các loại đồ vật. Sau đó, Triệu Hằng lại đơn giản nói một chút sử dụng hạng mục công việc, liền quyết định chuyện này. Đỗ Tâm Lan cũng không có hứa hẹn cái gì, chỉ nguyện ý nếm thử, liền có cơ hội. Đối với mình tự tay chế tác sản phẩm, Triệu Hằng vẫn có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái đơn giản nếm thử, được hay không được, Triệu Hằng cũng sẽ không quá để ý hơn nữa. Những thứ này hàng mẫu Triệu Hằng cố ý dùng một chút đặc thù phối trộn, người bình thường coi như mượn nhờ dụng cụ tinh vi, cũng rất khó phân tích ra lúc đầu phối phương. Hơn nữa dạng này phối phương cũng chỉ là đơn giản nhất phiên bản, cho dù thật sự bị người phá giải lấy trộm, Triệu Hằng cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Đương nhiên, dám phá giải lấy trộm hắn đồ vật, cũng muốn gánh chịu nhất định kết quả. Thương nghị hoàn tất sau đó, Triệu Hằng liền rời đi. Sau đó sinh hoạt cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn, hưu nhàn giải trí, mỗi ngày chú ý một chút thị trường chứng khoán, nhìn mình tài sản không ngừng tăng trưởng, thuận tiện nghiên cứu một chút có thể lấy ra sử dụng cách điều chế. Trong ngay mắt, lại đến số 20, 10 giờ sáng, hệ thống tiếng thứ nhất thanh âm nhắc nhở, lại là hệ thống thăng cấp đến âm thanh. Nhắc nhở, hệ thống đang trong thăng cấp, 10.100. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Khởi động lại nhân sinh 3.0 hệ thống, vì ngài phục vụ. Nhắc nhở, hoàn toàn mới phiên bản, vì ngài tăng thêm cao vô cùng khoa huyễn phim điện ảnh xuyên qua. Ngẫu nhiên lựa chọn phim điện ảnh, tiến hành xuyên qua. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp, thu được khen thưởng thêm, không gian chứa vật mở rộng đến 2000 mét khối. Triệu Hằng cờ lật kiểm tra một hồi, phát hiện mới tăng thêm nội dung vẫn thật không ít, đại đường song long chuyện phong vân đông tuyết nữ thần long đều xem như cao võ thế giới, trừ cái đó ra, còn có đủ loại đủ kiểu thế giới khoa huyễn. Đoán chừng một chút thực lực của mình, nếu là thật đến những thứ này cao võ thế giới, vẫn rất nguy hiểm, không biết chút tông sư tầng 3 tiêu chuẩn, đến những thứ này trong thế giới, coi như là một tầng thứ gì. Còn có cái này rất nhiều thế giới khoa huyễn, chính mình thân thể nhỏ bé này, hẳn là còn gánh không được hỏa lực nặng. Mặc dù chưa từng có đã thí nghiệm qua, nhưng nếu thật là bị súng bắn tỉa, súng máy hạng nặng các loại đánh trúng cơ thể, đoán chừng chính mình cũng muốn lạnh. Cái này khiến luôn luôn an nhàn đã quen Triệu Hằng, đột nhiên có loại cảm giác khẩn trương. Lúc trước kinh nghiệm một chút trong thế giới võ hiệp, Triệu Hằng trên cơ bản ra sân liền vô địch, rất ít gặp phải cao hơn chính mình ra rất nhiều cảnh giới địch nhân. Nhưng nếu là đến loại này cao võ thế giới, mình còn có thể đủ thuận buồm xuôi gió sao? Nhưng suy nghĩ một chút chính mình từng bước đi đến hôm nay, cũng đều là dựa vào chính mình không ngừng cố gắng cùng hệ thống trợ giúp tích lũy, cho dù là gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có cơ hội tăng cao thực lực, chiến thắng đối phương. Nếu là vẫn luôn là đã hình thành thì không thay đổi, gió êm sóng lặng sinh hoạt, lại có ý tứ gì? Ngẫu nhiên tới điểm sóng to gió lớn, tới điểm ầm ầm sóng dậy, cũng không tệ. Rất nhanh, Triệu Hằng liền điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị ứng đối mới khiêu chiến. Có thể tiếp nhận xuống hệ thống nhắc nhở, để cho Triệu Hằng sửng sốt một chút. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới chính dương môn hạ. Hàn Mẫu, để cho nhi tử thoát khỏi Tô Manh, sớm một chút thành gia lập nghiệp. Hàn Xuân Yến, hy vọng đệ đệ thoát khỏi Tô Manh. Triệu Hằng cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đều đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một trận lớn, không nghĩ tới lại là thế giới này. Sinh hoạt vốn là như vậy, vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ có kinh hỉ gì. Triệu Hằng còn tưởng rằng hệ thống thăng cấp sẽ trước tới cao võ thế giới, lại không nghĩ rằng vẫn là một thời đại kịch. Chính dương môn hạ bộ kịch này giảng thuật một đám sinh hoạt tại thành Yến Kinh phổ thông bách tính, theo thời đại biến thiên không ngừng cố gắng thay đổi sinh hoạt hiện trạng cố sự. Tại ở trong đó, nam chính Hàn Xuân Minh kinh nghiệm cũng là tương đối truyền kỳ. Từ không có gì cả, thừa dịp thời đại gió đông, dùng vất vả cần cù lao động cùng bền bỉ kiên trì, tích lũy ban sơ tài phú, từng bước hướng đi thành công. Đương nhiên, nói lên bộ kịch này để cho người chán ghét nhân vật, đoán chừng phải kể là cái kia chỉ có nó biểu nữ chính Tô Manh. Triệu Hằng trước đó nhìn nguyên tắc thời điểm, liền bị Hàn Xuân Minh cảm thấy không đáng, rõ ràng là tuổi trẻ tài cao xí nghiệp ra, có tình có nghĩa tốt đẹp nam nhi, lại vẫn cứ muốn tại Tô Manh cái này khỏa cái cổ siêu mẹo trên cây treo cổ. Đương nhiên, nếu không phải là có hệ thống nhiệm vụ, Triệu Hằng cũng là không thèm để ý Hàn Xuân Minh loại này trung cực liếm chó, tại dạng này trên người một nữ nhân lãng phí hơn nửa đời người, thực sự là không đáng. Cũng có người nói, Tô Manh vì Hàn Xuân Minh thủ thân như ngọc 30 năm, kỳ thực đây mới là lớn nhất trầm trọng. Nói cái yêu thương có thể đàm luận mấy chục năm, hơi một tí 2-3 năm không nói một câu nói, cái này cũng có thể gọi trung trinh. Có lẽ ở trong mắt Hàn Xuân Minh, Tô Manh vĩnh viễn là thánh khiết nhất, hắn có thể bao dung nàng hết thảy. Nhưng ở trong mắt Tô Manh, Hàn Xuân Minh chẳng qua là nàng thỏa mãn bản thân hư vinh tầm mực cớ. Hôn nhân xây dựng ở tín nhiệm lẫn nhau, hiểu nhau trên cơ sở, mà Tô Manh thì vĩnh viễn xây dựng ở trên cơ sở của mình. Nhiều năm qua trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối không tín nhiệm Hàn Xuân Minh, Tô Manh vì Hàn Xuân Minh thủ thân như ngọc 30 năm, nhìn như trung trinh như một, thực tế không thoát khỏi được chỉ có nó biểu tối ra. Triệu Hằng cũng không biết biên kịch là nghĩ gì, một nữ nhân như vậy, hơn 50 tuổi sắp 60, mới rốt cục mang bầu Hàn Xuân Minh hài tử, cũng là đủ kỳ hoa. Chương 428, Chính Dương môn phía dưới bắt đầu 1975 năm, thành Yến Kinh, Chính Dương môn phụ cận một cái ngõ hẻm nhỏ. Một lần nữa kinh nghiệm cái này đặc thù nhân đại, Triệu Hằng cũng là cảm xúc rất nhiều. Bây giờ đang đứng ở thời đại biến thiên trước giờ, toàn bộ thành Yến Kinh cũng biến thành càng có thanh xuân sức sống, chỉ là đại đa số người còn không biết sắp gặp phải một hồi trước nay chưa có biến đổi. Đơn giản nhớ lại một chút lần này hệ thống an bài bối cảnh, ngược lại là đơn giản lại quen thuộc thân phận. Triệu Hằng, năm nay 23 tuổi, Chính Dương môn phụ cận cộng đồng bệnh viện một cái bác sĩ, bằng vào y thuật tinh xảo trình độ, tuổi còn trẻ thì đến được cấp 2 trình độ, mỗi tháng 41.5 khối cơ sở tiền lương, tăng thêm 2-3 khối phụ cấp, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, sinh hoạt tương đương thoải mái. Theo lẽ thường thì cô nhi bắt đầu cùng Hàn Xuân Minh sinh hoạt tại cùng một cái tứ hợp viện, hay là từ tiểu cùng nhau lớn lên đồng học, chỉ có điều Hàn Xuân Minh cùng Trình Kiến Quân là tốt nghiệp sơ trung, Triệu Hằng thì tiếp tục đọc cao trung. Trước kia cái thân phận này phụ mẫu đều mất, Triệu Hằng xem như kế thừa phụ thân việc làm, trở thành một cái bác sĩ, không có đi xuống nông thôn. Trong khoảng thời gian gần đây, thành Yến Kinh Trung Hạ Hương bọn lục tục phản thành, đều tại bốn phía vội vàng chạy quan hệ, tìm việc làm. Triệu Hằng cùng một cái trong viện Hàn Xuân Minh cùng Trình Kiến Quân hai người, cũng là vừa mới phản thành, đang vì chuyện công tác lo lắng. Trình Kiến Quân tiểu tử này cha là một cán bộ, mẫu thân cũng là nhai đại bạn, tự nhiên không cần vì chuyện công tác phát sầu. Hàn Xuân Minh trong nhà huynh đệ tỷ muội năm cái, bản thân điều kiện cũng không phải là quá tốt, lại thêm còn có một số hương hạ nông thôn thân thích, thường xuyên tới đánh một chút gió thu, cuộc sống này liền càng thêm túng quẫn. Hàn Xuân Minh lần này đến trong thành, trong nhà thêm một cái miệng, còn là một cái 23 tuổi trẻ danh to xác, Hàn Mẫu liền càng thêm giàu gì. Không phải sao, đang khi nói chuyện, Hàn Xuân Minh đại di lại dẫn hai cái cháu gái tới. Hàn Xuân Minh vừa chạy đến chính dương môn phía dưới, nhận được chính mình đại di cùng hai cái biểu muội, nhìn xem các nàng lại là tay không đến đây, cũng chỉ có thể lấy ra trên thân vẹn vẹn có 7 bao năm chia tiền, mua bao chùm quả trắng, để cho đại di các nàng cầm, cũng đẹp mắt một chút. Chỉ là không nghĩ tới, còn chưa tới cửa nhà mình, hai cái tham ăn biểu muội liền đem bao chùm quả táo ăn 7-8 phần. Hàn Xuân Minh đang rầu rĩ, liền gặp được từ trong viện đi ra Tô Mạnh, còn có từ bên ngoài cưỡi xe đạp trở lại Triệu Hằng. Một chút do dự, Hàn Xuân Minh 2-3 bước đi đến Triệu Hằng trước mặt Hằng ca, mau mau, giang hồ cứu cấp, cho ta mượn 5 mao tiền. Triệu Hằng mắt nhìn cửa sân đứng mấy người, lập tức bây giờ là cái gì tình huống, lập tức không chút do dự từ trong túi móc ra một khối tiền đưa tới cầm đi đi. Hằng ca, cảm tạ ngài xiết, ngài là anh của ta. Nói đi Hàn Xuân Minh hướng về phía bên cạnh Tô Mạnh lên tiếng chào, liền gấp gáp lật đật chạy. Trước mắt cảnh tượng này, chính là phát sinh ở nguyên kịch mở đầu một màn kia. Chỉ có điều trong kịch bản gốc, Hàn Xuân Minh cho mượn Tô Mạnh 5 mao tiền, sau đó lại từ đại ca của mình nơi đó lừa một khối, đi trả lại Tô Mạnh. Cũng chính là buổi tối hai người trả tiền lại thời điểm, bị Trình Kiến Quân tiểu tử này nhìn thấy. Cũng không biết Trình Kiến Quân tiểu tử này đầu óc là thế nào lớn lên, rõ ràng là muốn cùng Hàn Xuân Minh tranh đoạt Tô Mạnh, lại cố ý giở trò xấu, đem Hàn Xuân Minh cùng Tô Mạnh hai người khóa ở hầm trú ẩn, để cho hai người có một chỗ cơ hội trực tiếp ấm lên cảm tình. Bất quá, dưới mắt Triệu Hằng cùng Tô Mạnh đồng thời xuất hiện, trở ngại nam nhân một điểm mặt mũi, Hàn Xuân Minh chọn lọc tự nhiên tìm Triệu Hằng vay tiền, mà không phải đi tìm mến yêu Tô Mạnh. Hàn Xuân Minh vay tiền một nhanh, Triệu Hằng cho cũng sảng khoái, ngược lại là không có để cho Tô Mạnh thấy cái gì. Gặp Hàn Xuân Minh chạy đi, Tô Mạnh hướng về phía Triệu Hằng lên tiếng chào Triệu Hằng, đây là tan tầm trở về. Vừa mới Xuân Minh cùng ngươi nói thầm cái gì đâu? Không có gì, ngươi đây là đi ra ngoài chơi. Đúng vậy a, hẹn đồng học cùng đi Bắc Hải công viên. Tại trong cái sân này, Tô Mạnh trong nhà điều kiện coi như không tệ, phụ mẫu cũng là lão sư, có ổn định thu vào, trong nhà lại chỉ có như thế một cái độc sinh nữ nhi, đối với nàng cũng là sủng ái có thừa. Cái khác phản thành thanh niên tất cả đều bận rộn bốn phía tìm việc làm, Tô Mạnh lại có thể yên tâm ở trong nhà, xem sách một chút, đi ra ngoài chơi, ngồi đợi phụ mẫu cho nàng an bài tốt hết thảy. Bắt chuyện qua, quay người rời đi Tô Mạnh, trong lòng nổi lên nói thầm, trước đó như thế nào không có phát hiện, cái này Triệu Hằng xinh đẹp trai như vậy. Đi tới cửa, cười cùng Hàn Xuân Minh đại di lên tiếng chào hỏi, Triệu Hằng liền đẩy xe trở về biệt tử. Vượt qua biệt môn, còn có thể nghe phía sau Hàn Xuân Minh hai cái biểu mọi tiếng nghị luận, đơn giản là người ca ca này rất đẹp trai các loại. Triệu Hằng đối với mấy cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, tuy nói hắn có thể ẩn tàng tự thân nổi bật bất phàm khí chất, nhưng cái này xuất chúng tướng mạo lại là không giấu được. Quách Thúc Hảo, cái này vội bằng đâu? Là Triệu Hằng a, ngày hôm nay tàn tầm thật sớm a. Một đường cùng người trong viện chào hỏi, Triệu Hằng về tới chính mình chỗ ở chỗ này phòng ở xem như hệ thống an bài, hai gian phòng tử, cộng lại không tới 40 bình, trong nhà ngoại trừ tủ quần áo, giường, bàn ghế chờ tất yếu đồ gia dụng cùng đồ dùng thường ngày, cũng không có quá nhiều đồ quý trọng. Bất quá tiền tiết kiệm lại có hơn 1500, có phụ mẫu để lại, cũng có chính mình mấy năm này tích góp lại tới. Chút tiền ấy Triệu Hằng mặc dù không thể nào để ở trong lòng, nhưng đặt ở đồng dạng gia đình, cũng coi như là một bút con số không nhỏ. Trước mắt thành Yến Kinh, công nhân bình thường bình quân tiền lương vẫn là 2-30 khối tiêu chuẩn, cái này 1500 khối, trên cơ bản là một cái công nhân không ăn không uống mấy năm tiền lương. Bất quá Triệu Hằng 2000 mét khối không gian chứa vật bên trong, đủ loại vàng bạc tài vụ, sinh hoạt vật tư, súng ống đạn được vũ khí đều không thiếu, dưới sự so sánh tới, chút tiền ấy thật đúng là liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Bất quá cho dù là dạng này, Triệu Hằng vẫn như cũ quen thuộc không ngừng tích lũy quá trình, mà không phải dựa vào trong không gian đồ vật, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhớ tới bắt đầu một đoạn kịch bản, Triệu Hằng thả xuống đồ vật liền đi ra cửa. Dọc theo đi thực phẩm phụ cửa hàng đường đi ra 200-300 mét, liền gặp được một đứa bé đang cầm lấy một cái đồng trao tàu thuốc, ngồi xổm ở ven đường ngồi nghịch đất cát. Triệu Hằng cười ha ha, tiểu bằng hữu, thúc thúc cho ngươi hai quả đường, ngươi đem cái này tàu thuốc đưa cho thúc thúc, có hay không hảo? Triệu Hằng nói, thiện tay từ trong túi lấy ra hai quả bánh kẹo. Bên cạnh một cái tựa ở cửa ra vào dệt áo len phụ nữ trung niên, quay đầu liếc mắt nhìn muốn cái kia tàu thuốc, một khối. Một cái phá tàu thuốc muốn một khối, đại tỷ dược tiền a. Triệu Hằng làm bộ muốn đi, phụ nữ trung niên kia vội vàng đổi giọng, 8 mao, 5 mao cũng được. Triệu Hằng dừng bước, nhiều nhất 3 mao. Thứ mao, ngươi lại thêm 1 mao. Triệu Hằng một mặt bất đắc dĩ, được chưa, thứ mao liền thứ mao. Lấy ra 4 mao tiền đưa tới, từ đứa bé kia trong tay cầm qua tẩu thuốc, Triệu Hằng liền quay người rời đi. Cái này tẩu thuốc cũng coi là một cái văn vật, trong kịch bản gốc bị cái này không hiểu công việc cặp vợ chồng, dùng giấy giáp rèn luyện một phen, xem như triệt để hủy. Cái này tiện thể tay liền có thể nhặt về đi, Triệu Hằng cũng không có bỏ qua đạo lý. Liền xem như có tiền nữa, nhưng trên mặt đất có khối vô chủ thoái kim khối, Triệu Hằng vẫn là nguyện ý không lưng nhặt về đi. Hắn còn chưa tới tình cảnh loại kia cái gì cũng không quan tâm. Về đến trong nhà, chính mình tùy tiện làm ít đồ ăn, nhét đầy cái bao tử, đem cái kia tẩu thuốc thanh lý một phen, thu bảo. Triệu Hằng cũng bắt đầu mưu đồ tiếp xuống chuyện cần làm. Thế giới này nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là phá hư một chút Hàn Xuân Minh cùng Tô Mạnh đoạn này nghiệt duyên. Lúc này Hàn Xuân Minh cùng Tô Mạnh cũng là mới vừa từ nông thôn phản thành, cũng còn không có xác định quan hệ yêu đương, xử lý cũng không tính phiền phức. Hôm nay bởi vì Triệu Hằng xuất hiện, Hàn Xuân Minh cùng Tô Mạnh không còn vay tiền sóng gió nhỏ này, Hàn Xuân Minh đại di cùng biểu muội đương nhiên cũng không tiện đi tìm Tô Mạnh muốn cái gì quần áo cũ các loại. Chương 429, Hàn Xuân Minh chạm vào tối, Bắc Hải công viên, một chỗ bên hồ trên đất trống. Triệu Hằng cầm trong tay một thanh kiếm trúc, tại gió đêm bên trong đi ngang dọc, huy sái tự nhiên. Mặc dù thế giới này không thể để thăng cảnh giới, nhưng lại có thể thông qua kiên trì bền bỉ luyện tập, không ngừng tăng lên chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ, đối với kiếm ý thông thạo. Hơn nữa, tại không sử dụng một tơ một hào chân khí tình huống phía dưới, kiếm chiêu ngược lại càng thêm thuần túy, tự nhiên. Cẩn thận cảm thụ được cái này gió nhẹ lỡ liêu, sóng nước lấp loáng, dáng chiều đầy trời, để cho tự thân cùng kiếm pháp cùng chung quanh nơi này hoàn cảnh, thậm chí thiên địa vạn vật tương dung, không có một tia điêu khắc vết tích, hoàn toàn là tự nhiên tùy ý, tùy tâm sử dụng. Đến Triệu Hằng một bước này, theo đuổi đã không còn là trên hình thức kiếm chiêu, mà là tùy tâm sử dụng, tiện tay chính là tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu, toàn ở lúc đối địch gặp thời ứng biến. Tu luyện hoàn tất, thu hồi trúc kiếm, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó một đường chạy chậm, quay lại ra trang. Xem như một cái kiếm khách, luyện kiếm là mỗi ngày tất tu bài tập. Vừa trở lại tứ hợp viện, Triệu Hằng chỉ thấy Hàn Xuân Minh đang chờ ở cửa ra vào, vừa thấy được Triệu Hằng, lập tức đứng dậy: "Hằng ca, ngươi có thể tính trở về." Triệu Hằng mở cửa phòng, vào phòng, Hàn Xuân Minh theo sát phía sau đi đến, từ trong túi móc ra một khối tiền đưa tới Hằng ca: "Đây là hôm qua cái mượn ngươi một khối tiền, cho ngươi phóng trên bàn." Triệu Hằng nhìn cũng chưa từng nhìn, vừa cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi sẽ không phải là từ đại ca ngươi chỗ đó gạt tới à? Cái này ngài đều có thể đoán được, ngài thật là thần. Không có chú ý ngài cái này lúc nào còn có như thế chơi một cái ý nhi." Hàn Xuân Minh nói, cầm lên Triệu Hằng vừa mới để ở trên bàn cái thanh kia trúc kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, xem xét tỉ mỉ. Một phen cẩn thận xem xét sau đó, Hàn Xuân Minh trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Thanh kiếm này thật là cây trúc làm. Cái này cầm trong tay, lại có loại kim thiết khuynh hướng cảm xúc cùng trọng lượng. Nhìn điều dáng này cùng tài liệu, nhiều năm rồi đi. Từ chỗ nào làm cho bảo bối này? Từ chỗ nào làm cho cũng không cho ngươi. Cái này trúc kiếm cũng đích xác là có chút năm tháng, tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong tự tay chế tác, sau đó không ngừng dùng tinh khí thần thuần dưỡng, sau lại dùng nó giết không ít người, còn tại Tầm Tần Ký trong thế giới chờ đợi mấy năm. Lại thêm Triệu Hằng bình thường luyện kiếm, cũng là dùng cái này trúc kiếm, thời gian lâu, cái này trúc kiếm đã mang tới mấy phần kiếm ý, đây vẫn là gần nhất Triệu Hằng tâm tính bình thản, kiếm ý thu liễm, phản phát quy chân kết quả. Nếu là thể hiện ra nó lực sát thương, tuyệt đối cũng là một cái thổi tóc tóc đứt sắc bén bảo kiếm." Hàn Xuân Minh từ tiểu đi theo tự xưng cựu môn đề đốc quan lão gia tử học tập, đối với đủ loại đồ cổ đồ chơi văn hóa đều nghe nhiều nên quen, ánh mắt tuyệt không phải người thường có thể so sánh, cho nên mới có thể nhìn ra cái này trúc kiếm một chút chỗ độc đáo. Con ngón tay tại trên lưỡi kiếm gảy một cái, trúc kiếm phát ra một tiếng dễ nghe kiếm minh, cái này khiến Hàn Xuân Minh càng thêm ngạc nhiên: "Đây tuyệt đối là cái bảo bối, sẽ không phải trong thân kiếm là sắt tâm a? Đi, đây không phải ngươi có thể chơi." Triệu Hằng đem trúc kiếm cất lại, tiện tay ném đi, trúc kiếm vững vàng rơi vào trên một bên cung kiếm. Hàn Xuân Minh giơ ngón tay cái lên: "Hằng ca, ngươi đây nếu là đặt ở những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết, tuyệt đối là một đại hiệp. Cái này còn cần ngươi nói. Tới, ngồi xuống ngồi ta uống hai chén." Triệu Hằng nói, lấy ra hai bình hồng tinh, một bàn củ lạc, một bàn chụp dưa leo, một bàn thịt lợn. Hàn Xuân Minh nhìn hai mắt tỏa sáng, cũng không khách khí, cầm đũa lên kẹp một khối thịt lợn địa đạo: "Còn phải là ngài, cái này cuộc sống thật đúng là thoải mái." Triệu Hằng uống chén rượu, kẹp hai quả dầu chiên củ lạc, giòn như thế nào. "Hôm qua cái ngươi đại gì các nàng tới, mẹ ngươi không cho các ngươi ăn chút mặt. Ta thế nhưng là nghe được Lý Thẩm nói là bao hết sủi cảo. Ngươi cũng không phải không biết nhà chúng ta tình huống, cả một nhà người, lại thêm đại di cùng hai cái biểu muội, cứ như vậy chút thịt, sao đủ ăn à? Nhà chúng ta sủi cảo, cũng là su hào bắp cải thêm điểm thịt vụn. Không giống ngươi cái này, khối lớn thịt lợn, một người ăn đủ. Tiểu tử ngươi sớm một chút tìm việc làm, một tháng dạy hắn cái 20-30 khối, ngươi cũng có thể trải qua thoải mái như vậy. Vậy cũng không thể cùng ngươi so à, ta cái này cũng không gì văn hóa, không có gì phương pháp, liền chờ lấy Trình Tiến Quân ba hắn." Triệu Hằng cười cười: "Ngươi cái não này sống, có ý tưởng, dám nghĩ dám làm, tương lai khẳng định có tiền đồ." "Đúng vậy, mượn ngài cắt luôn. Hàn Xuân Minh người này, làm bạn, làm huynh đệ tuyệt đối không có vấn đề, xử sự làm người rất có một bộ, trọng nghĩa khinh tài. Chính là ngẫu nhiên làm việc có chút không đáng tin cậy, lại thêm mắt vụng về coi trọng tố manh. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, cái này rất lâu không thấy quan hệ, lại gần thêm không ít." Triệu Hằng lúc này mới lên tiếng nói: "Xuân Minh, nếu là tạm thời không tìm được việc làm, ta ngược lại thật ra có chủ ý cái này việc chắc chắn kiếm tiền, chính là muốn bước lên điểm phong hiểm, còn muốn giữ bí mật." Hàn Xuân Minh hai mắt tỏa sáng: "Hằng ca, ngươi nói nhanh lên một chút xem, chuyện gì xảy ra?" "Ngươi cũng biết, ta tại bệnh viện được làm, mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân cần khôi phục, bổ sung dinh dưỡng. Nhưng cái này trứng gà lại là định lượng, có tiền không có phiếu không dễ mua. Nếu như ngươi đi nông thôn thu một chút trứng gà, chuyển tay một bán, tuyệt đối có thể kiếm lời. Bất quá loại chuyện này, dù sao không hợp pháp. Ngươi muốn thật muốn làm, nhất thiết phải cẩn thận hơn. Ngoại trừ ngươi chính mình, ai cũng không thể để cho biết, nhất là trong việc người. Kỳ thực loại chuyện này nếu là đặt ở 2 năm trước, thật đúng là rất nguy hiểm. Bất quá bây giờ chính sách đã thả lỏng không thiếu, quản lý giám sát không có nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần đề cập tới kim ngạch không lớn, không có ai tố cáo, vẫn là có thể." Trong kịch bản gốc, Hàn Xuân Minh chính là nghe được trong xưởng mua sắm khoa người nói chuyện phiếm, mới có chủ ý, chỉ là bị Trình Tiến Quân tiểu tử kia tố cáo, mới mất việc. Nếu như không có người tố cáo, loại chuyện này đều là đối với song phương đều có lợi sự tình, phía trên đồng dạng cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hàn Xuân Minh sau khi nghe, cũng bắt đầu suy xét. Dưới mắt hắn cũng tại trong nhà chờ đợi một tháng, một phân tiền đều không dãy, toàn bộ nhờ trong nhà nuôi sống. Hơn nữa, Hàn Xuân Minh còn ưa thích làm cất giữ, bình thường nhìn thấy đồ tốt liền nghĩ mua lại, đối với Trình Kiến Quân trong nhà một cái đồng lư hương đã nhớ thương rất lâu, đều không tiền mua. Nghe xong có thể kiếm tiền, suy nghĩ lại một chút cũng có thể đi, liền động lòng. "Hằng ca, chủ ý này không tệ, ta quay đầu lại hỏi hỏi, xem có hay không ổn định khách hàng. Không nghĩ tới hôm nay cọ sát ngài một bữa rượu, còn có như thế cái con đường phát tài. Hằng ca, ngươi sau này sẽ là anh ruột ta. Đi ngươi nha, ta cũng không có ngươi lớn như thế đệ đệ." Cười cười nói nói, Hàn Xuân Minh cũng cho Triệu Hằng nói một chút hắn xuống nông thôn nhập đội cố sự, hai người giống như là về tới hồi nhỏ, mọi người cùng nhau chơi bùa, cùng nhau đến trường thời gian. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Hàn Xuân Minh ý nghĩ. Triệu Hằng đến mỗi một chút thế giới hiện đại, hệ thống đang cho hắn an bài thân phận đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng người chung quanh ký ức, cho hắn một phần chân thực đáng tin, có thể truy bản tố nguyên hồ sơ. Đến nơi đến cổ đại xã hội, bình thường liền không có chú ý nhiều như vậy, ngược lại cổ đại cũng không có sổ hộ khẩu, thẻ căn cước cái gì. Triệu Hằng sở dĩ cùng Hàn Xuân Minh tạo mối quan hệ, cũng là nhìn chúng tiểu tử này là một nhân tài, có thể lôi kéo một chút. Tương lai cơ hội kiếm tiền có rất nhiều, nhưng mà có thể bắt được thời đại kỳ ngộ kiếm nhiều tiền người, liền không nhiều lắm. Chương 430, Hàn Xuân Yến ngày ngã về Tây, vừa mới hơn 4 giờ sáng, Triệu Hằng liền sớm tan việc. Mua lấy nửa cân béo gầy sen nhau thịt ba chỉ, lại đến điểm mới mẹ thủy nộn giá đỗ tương, đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng, lại lấy ra thực phẩm phụ bản, đi lên điểm đậu phộng hẳn dưa. Nửa đường bên trên lại tới hai bình Bắc Băng Dương, một đường thảnh thơi tự tại trở về nhà. Chuyển qua đầu hẻm, chỉ thấy 4-5 cái lao đại gia vây quanh một tấm bàn cờ, đang giết khí thế ngất trời, còn có 2-3 cái 7-8 tuổi hài tử, lan lộn thiết hoàn từ ngõ hẻm đầu này chạy đến đầu kia. Trương đại gia, đội bằng đâu? Ú, thế cục bất lợi a. Còn cần ngươi nói, ta còn có hậu chiêu đâu. Liên ngươi cái này cờ dở cái soạn, nhanh chóng đầu hàng đi, tướng quân. Đều bán tiểu tử kia, vừa mới cắt đứt ý nghĩ của ta. Không được thì không được, đừng cứ mãi kiếm cớ. Đánh cờ là rất dễ nghiện, các đại gia này bình thường không có chuyện gì, bây giờ TV còn không có phổ cập, radio cũng không nhiều, ngoại trừ hạ cờ, tản bộ, cũng không chuyện khác. Về đến trong nhà, lên loa đốt dầu, để vào làm quả ớt, hoa tiêu, hương mạn, hai bên tỏi, đem cắt gọn thịt hướng bên trong vừa để xuống, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức truyền khắp cả viện. Tại cái này thiếu ăn thiếu mặc niên đại, bình thường mỗi tháng có thể ăn bên trên 2 bữa thịt, đều tính toán rất không tệ. Đại gia thời gian qua đều làm, lại thêm trong tứ hợp viện khoảng cách gần, ăn nhiều thịt rất dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa, bây giờ còn là mùa hè, làm đồ ăn than đá lò lửa đặt ở ngoài cửa, chẳng khác gì là trong sân nấu cơm, nghĩ không bị người biết không khả năng. Đương nhiên, Triệu Hằng một người này ăn no, cả nhà không đói bụng, lại thêm việc làm hảo, thu vào cũng không thấp, một tuần ăn được 1-2 lần thịt đều nói qua đi. Đương nhiên, Triệu Hằng là người tập võ, mỗi ngày cần thức ăn và dinh dưỡng tuyệt không thể thiếu. Chỉ có điều trong không gian chứa bị rất nhiều thực phẩm chín, đủ loại làm xong mỹ vị món ngon, vô luận phóng bao nhiêu năm, lấy ra cũng là mới ra lò bộ dáng. Trên mặt nổi Triệu Hằng là ngẫu nhiên cải thiện một chút sinh hoạt, bình thường cũng là hai nhào bột mì màn đầu, đồng từ cháo. Sau lưng lại là mỗi ngày rượu ngon món ngon, chưa bao giờ bạc đãi qua chính mình. Một bàn giá đô tương thịt, hai cái hoa màu mặt màn đầu, một chén lớn cặn bã từ cháo, Triệu Hằng cũng là ăn say sưa ngon lành. Vị người phục dịch đã quen Triệu Hằng, sinh hoạt cá nhân đứng lên, cũng không có bất kỳ không thích ứng. Ăn cơm xong, đi đến trên bên cạnh cái ao, đem nồi chén màu buồn thanh tẩy một chút, dùng mỡ heo làm đồ ăn, mùi thơm 10 phần, dinh dưỡng khỏe mạnh, hơn nữa nồi này cùng đĩa đều rất tốt thanh lý, không giống như là đời sau những cái kia đủ loại đủ kiểu dầu ăn, còn muốn dùng thuốc tẩy mới có thể rửa sạch. Triệu Hằng, sớm như vậy liền ăn cơm rồi? Cũng không phải, ta một người này cũng tương đối tự do, lúc nào đói bụng, lúc nào ăn cơm. Ngẩng đầu nhìn đến từ bên ngoài trở về Tô Manh, Triệu Hằng trong lòng hơi động, một cái vai điểm tử nổi lên trong lòng, muốn hay không trước tiên đoạn mất Hàn Xuân Minh tưởng niệm. Nghe được Triệu Hằng nói như vậy, Tô Manh lúc này mới ý thức được, Triệu Hằng một mực sinh hoạt cá nhân, một người giặt quần áo nấu cơm, ngay cả một cái người nhà cũng không có, nhất định rất cô đơn à. Lại nhìn thấy Triệu Hằng một mặt mỉm cười, đi chạm vạng tối trời chiều, sáng tỏ cũng không chói mắt, cái này khiến Tô Manh nội tâm đống nhiên dâng lên một tia xúc động, hắn giống như rất không dễ dàng. Triệu Hằng đang nghĩ ngợi vai điểm tử, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm một mực nhìn, mở miệng ngắt lời nói, còn có chuyện gì sao? A, không có, ngươi làm được trước. Nói xong, Tô Manh vội vàng đẩy xe đi tới hậu viện, thu thập một phen, cưới lên vĩnh cửu bãi xe đạp đi ra khỏi cửa, đi tới trên trường an phố. Bây giờ mùa hè, trời tối trễ một chút, trên đường vẫn là ngựa xe như nước, đương nhiên, xe hơi nhỏ còn rất ít, xe đạp mới là chủ lưu. Đón chạm vạng tối gió đêm, đi dạo thời năm 1970 thành Yến Kinh, có loại cảm giác lật xem hình, náo nhiệt bên trong, lại lộ ra một loại yên tĩnh an lành. Mỗi sáng sớm rèn luyện, buổi tối luyện kiếm, đã thành thói quen. Ở dưới ánh tà dương rèn luyện một hồi sau đó, Triệu Hằng mới trở về tứ hợp viện. Trên đường trở về lại là thấy được một đạo quen thuộc bóng lưng, Triệu Hằng cưỡi xe đến nàng bên cạnh dừng lại Xuân Yến tỷ. Muốn như vậy mới trở về. Lên xe a, ta mang ngươi. Là Triệu Hằng a, thật đúng là xạo. Vậy được, tỷ liền không khách khí với ngươi. Chờ Hàn Xuân Yến vừa né người, ngồi lên xe đạp sau đó, Triệu Hằng mới cưỡi xe hướng về tứ hợp viện đi đến. Nếu nói cái này chính dương môn hạ mấy nhà nhân trung, để cho người thưởng thức, chính là cái này Hàn gia nhị tỷ, Hàn Xuân Yến. Một bộ chính dương môn hạ, năm cái chủ yếu gia đình có bất đồng riêng, nhưng cũng có thể dùng một cái từ tới khái quát. Trình gia, ích kỷ. Trình Kiến Quân hèn hạ cũng ích kỷ, cũng trên cơ bản xem như từ cha mẹ của hắn nơi đó di chuyển tới. Tô gia, thanh cao. Cho là mình là lão sư, xem thường trong viện tất cả mọi người, cho dù là về sau Hàn Xuân Minh lấy ra 3 vạn khối cho bọn hắn xem bệnh, bọn hắn vẫn như cũ kết luận Hàn Xuân Minh không có tiền đồ. Cũng chính là loại này gia đình, để cho Tô Manh động bất động đùa nghịch tiểu tính tình, cùng Hàn Xuân Minh yêu nhau nói chuyện chính là 33 năm, từ 75 năm đến Olympic thành công. Ở giữa, Tô Manh càng là đủ loại làm, lấy bản thân làm trung tâm, chưa từng bận tâm người khác cảm thụ, lấy hơn người một bậc tư thái làm theo ý mình, ném nhấc lấy, hoa 6000 vạn mua giả đồ cổ còn dương dương tự đắc. Bất quá cũng là trong xương cốt một phần tự cho là đúng. Thái gia, thế lực. Thái Hiểu Lệ phụ mẫu nhìn thấy đào tử mở quán cơm, có tiền đồ, liền nghĩ gả con gái cho hắn. quay đầu nhìn thấy càng có tiền đồ Trình Kiến Quân, lập tức trở mặt. Quan gia, tham lam. Quan gia phụ mẫu tại quan đại gia bệnh nặng sau về nước, mục đích chỉ có một cái, tranh đoạt di sản. Vì nhận được quan lão gia tử lưu lại di sản, bọn hắn không để ý mặt mũi, nhiều lần khó xử Hàn Mẫu cùng Hàn Xuân Minh. Liên quan tiểu quan cũng không tin tưởng Hàn Xuân Minh, đủ loại làm khó dễ, thậm chí đem Hàn Xuân Minh bẩm báo pháp viện, cũng là vì quan đại gia đổ cổ cái này một bút không coi là nhỏ tiền, nhưng mà người nhà họ quan cho tới bây giờ không nghĩ tới, là Hàn Xuân Minh mấy chục năm như một ngày thay bọn hắn tận hiếu tâm, giúp quan lão gia tử dưỡng lao đưa mà. Hàn gia ấm áp. So với những nhà khác, người Hàn gia mặc dù nhiều ít có chút khuyết điểm, nhưng đều có đạo đức ranh giới cuối cùng. Người Hàn gia bên trong xuất sắc nhất đương nhiên là Hàn Xuân Minh, nhưng cực kỳ để cho Triệu Hằng thưởng thức lại là Hàn Xuân Yến. Hàn Xuân Yến không tham lợi, hiểu hiếu thuận, có điểm mấu chốt, còn thiện lương. Nhìn thấy Hàn Xuân Minh phát tài sau đó, trong nhà các huynh đệ tỷ bội đều nghĩ từ hắn cái kia vớt chút chỗ tốt, Hàn Xuân Yến nhưng xưa nay không mở miệng. Bình thường cũng là Hàn Xuân Yến cùng Hàn Xuân Minh đối với mâu thân hiếu thuận nhất, trợ giúp đệ đệ sau đó xưa nay sẽ không nhớ ở trong lòng. Về sau Hàn Xuân Minh phát tài, cự tuyệt đại ca nhị ca cùng đại tỷ muốn đi vào công ty thỉnh cầu, duy chỉ có đem nhị tỷ chiêu tiến công ty làm giám sát. Hàn Xuân Yến cũng không có để cho đệ đệ thất vọng, đối đãi việc làm cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc phụ trách. Nhất là trong kịch bản gốc, Hàn Xuân Yến nói Tô Manh câu kia chỉ có nó biểu, quả nhiên là để cho người ta hạ giận. Hàn Xuân Yến nữ nhân như vậy, mới là trước sau như một cô gái tốt. Mặc dù tướng mạo không tính là đẹp đặc biệt loại kia, nhưng tuyệt đối là có thể vượng phu hiển thê lương mẫu. Đương nhiên, Triệu Hằng lúc này cũng còn chưa nghĩ ra, muốn hay không có một nữ nhân làm bạn, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi. Chương 431, cuộc sống đơn giản ai, Triệu Hằng, ta nhớ được ngươi cùng Xuân Minh lớn bằng a. Không tệ, ta liền so Xuân Minh lớn 3 tháng. Tiểu học sơ trung cũng đều là đồng học đâu. Xuân Minh nhưng không cách nào cùng ngươi so, tiểu ngũ tử cái này đọc sách không được, bây giờ cũng là cả ngày không có chính sự. Ngươi cái này tại bệnh viện việc làm, người quen biết chắc chắn nhiều, quay đầu nơi nào nếu là có dư thừa, thích hợp ta nhóm nhà tiểu ngũ tử việc làm, ngươi nhưng phải lưu ý lấy điểm. Triệu Hằng gật đầu Xuân Yến tỷ, đây cũng chính là một đoạn này phản thành người trẻ tuổi quá nhiều, công tác xác thực khó tìm. Nếu là thật có cơ hội, ta có thể không cho Xuân Minh lưu ý lấy. Đó là, mấy người các ngươi chơi tốt nhất, liền ngươi có tiền đồ nhất. Đúng, ngươi cái này có đối tượng không có? Muốn hay không tỷ giúp ngươi giới thiệu một cái? Bất quá lấy ngươi tướng mạo này cùng điều kiện, chắc có không thiếu cô nương đuổi theo ngươi đi. Cũng đích xác có, bất quá đều không coi trọng. U, ánh mắt rất cao. Như thế nào? Muốn cưới cái thiên tiên giống như cô nương? Đó cũng không phải, ít nhất phải ôn nhu hiền huệ. Cười nói, đã đến cửa đại viện, Triệu Hằng dừng xe, để cho Hàn Xuân Yến nhảy xuống xe, lúc này mới đẩy xe tiến vào biệt tử. Cùng Hàn Xuân Yến lên tiếng chào hỏi, riêng phần mình về nhà, vừa mới mở ra cửa phòng, chỉ thấy Hàn Xuân Minh theo sát phía sau, theo sau, trong tay còn cầm 2 bình rượu, 1 cái túi giấy dầu. Hàng ca, ta hôm nay cái thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, 1 khối 1 rượu ngon, 2 bình, còn có củ lạc, gà quay. Ngoại trừ cho mẹ ta 1 cái đùi gà, còn lại đều ở đây. Triệu Hằng thả xuống đồ vật, mắt nhìn trên mặt bàn bày đồ vật, cũng là trực tiếp lấy ra chén rượu cùng đũa. Xem ra, tiểu tử ngươi đây là kiếm lời không thiếu a. Còn không đều dựa vào ngài. Trước sau không đến 5 ngày, ta liền kiếm lời hơn 30 khối, tương đương với 1 cái tiền lương tháng. Ngươi khoan hay nói, cái này tiền là anh hùng gan, không có tiền hán tử khó khăn thực sự là một chút cũng không giả. Ta trong túi này có tiền, nói chuyện đều ngại khí. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lúc này mới cái nào đến cái nào a, về sau cơ hội kiếm tiền nhiều lắm. Bất quá, hôm nay có thể nếm được tiểu tử ngươi ăn cơm khách, cũng là không dễ dàng. Ta nên thật tốt nếm thử, a, chính tông đầu đường gà quay. Đó là, cho ngài ăn, ta có thể lừa gà sao? Về sau còn chỉ vào ngài phát tài đâu. Lời này ta thích nghe, như vậy đi, ta chỗ này còn có một cái cơ hội, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Chỉ cần ngài một câu nói, lên núi xuống biển, sông pha khói lửa, không chối từ. Cũng không khoa trương như vậy, ngươi cũng biết, nhà chúng ta tổ truyền lao chung ý đi, trong nhà có một chút độc môn bí phương, ta chuẩn bị chế tác một chút thành phẩm, âm thầm tiêu thụ. Chính là những dược liệu này, dùng đến lượng tương đối lớn một chút, chúng ta lại không nhiều thời gian như vậy chạy khắp nơi lấy đi mua sắm. Nếu như ngươi giúp ta người chạy việc, chân chạy phí không thể thiếu ngươi. Hơn nữa đằng sau chế tác dược phẩm, tiêu thụ dược phẩm cũng cần người hỗ trợ. Nếu như có thể ổn định lại, cũng coi là một cái trường kỳ việc làm, thời gian còn tự do, thuận tiện ngươi đi tìm tỏi một chút bà bối. Như thế nào? Hàn Xuân Minh không chút do dự gật đầu đáp ứng cái này việc không tệ, liền hướng các ngươi cho ta ra như thế một chủ ý, ta liền cam tâm tình nguyện thay ngài người chạy việc làm việc. Xin gặp cái này đặc thù nhân đại, mặc kệ tương lai như thế nào, chuẩn bị thêm một chút tiền tài, lúc nào cũng hữu dụng. Chỉ dựa vào bệnh viện công tác chút tiền lương kia, đích xác có thể để cho Triệu Hàng áo cơm không lo, thậm chí qua tương đương thoải mái, nhưng ở tương lai gió đông thổi lên thời điểm, liền muốn chậm người từng bước. Làm nhiều một chút tích lũy, cuối cùng không có chỗ xấu, vẫn có thể tìm chút bản sự, đuổi một ít thời gian. Ăn qua thịt rượu, Triệu Hàng nhóm một cái tờ đơn, giao cho Hàn Xuân Minh, để cho hắn có rảnh trước tiên làm quen một chút dữ liệu. Hơn nữa, cho thêm tiểu tử này tìm một chút sự tình làm, cũng có thể giảm bớt hắn cùng Tô Manh lui tới. Ở đây có chút dữ liệu, muốn đại lượng mua sắm, về sau có thể cần ngươi đi nơi khác. Bất quá dưới mắt còn không cần, ngươi ngày mai không có chuyện gì đi chung quanh tiệm thuốc Bắc đi loanh quanh. Xe đạp của ta cho ngươi cưới trước tiên. Đúng vậy, cam đoan cho ngài làm thật xinh đẹp. Ngay tại Triệu Hằng bên này cùng Hàn Xuân Minh uống chút rượu thời điểm, hậu viện người Tô gia cũng tại nghị luận Triệu Hằng. Cha, mẹ, tiền viện Triệu Hằng cha mẹ hắn đều đi thế rất nhiều năm a. như thế nào cũng không gặp bọn họ nhà có cái gì thân thích lui tới. Tô Ba nâng đỡ con mắt, mắt nhìn nữ nhi của mình manh manh, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cũng không có gì, chính là hai ngày này nhìn thấy Triệu Hằng lúc nào cũng sinh hoạt cá nhân, tự mình rửa áo nấu cơm, vẫn rất đáng thương. Trước đó cũng không chú ý tới. Tô Ba Ba gật gật đầu, ngươi kiểu nói này, thật đúng là. Suy nghĩ một chút, lao Triệu cặp vợ chồng đều đi 5-6 năm. Triệu gia tựa như là về sau chuyển tới, tại Yên Kinh không có gì thân thích, lao ra lại xa xôi, bây giờ cũng là chỉ còn lại Triệu Hằng một người. Tô Mụ Mụ tiếp lấy lại nói muốn nói trong viện này hài tử, có tiền đồ nhất, vẫn là Triệu Hằng. Cái này Triệu gia cũng coi như là trung ý thế gia, nghe nói tổ tiên mấy đời người cũng là lao trung ý hơn nữa, cái này Triệu Hằng cũng coi như không chịu thua kém, từ nhỏ đã thông minh chăm chỉ, thành tích cho tới bây giờ cũng là tên thứ nhất. Bây giờ tuổi còn trẻ, chính là cấp 2 y sư, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn đọc sách. Tô gia mãi mãi cũng không thể không thừa nhận đích xác, đứa nhỏ này cùng bình thường hài tử không giống nhau, giống như tương đối sớm quen, chỉ là mệnh có chút đắng. Bất quá manh manh, ta nói với ngươi, ngươi nếu là tìm đối tượng, tận lực không nên tìm chúng ta trong viện. Đại gia cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nếu là được còn dễ nói, nếu là không trở thành, về sau để cho đại gia còn thế nào ở chung. Tô Manh lập tức bắt đầu nũng nịu mãi mãi, nhìn ngươi nói, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Ta thật không nghĩ lấy nhanh như vậy tìm đối tượng. Đúng, cha, mẹ, ta thiếu niên kia cùng việc làm, có chỗ dựa rồi sao? Cũng không xê xích gì nhiều, bất quá còn có một đạo trường không có đắp lên, còn phải đợi thêm chờ. Cha ngươi ta đây chính là một dạy học, cũng không nhận biết nhiều người như vậy, ngươi cũng đừng gấp gáp. Đúng, ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, cha mẹ cũng không phải nuôi không nổi. Không có chuyện gì xem nhiều sách, đừng cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài lăn lư. Hôm sau vừa vặn cuối tuần, Triệu Hằng ở nhà nghỉ ngơi. Gần trưa, Hàn Xuân Minh chạy tới, một mặt hưng phấn nói Hằng ca, ta bây giờ thế nhưng là tìm được việc làm, Trình Kiến Quân cha hắn cho tìm, nghĩa lợi thực phẩm nhà máy. Bất quá ngài yên tâm, ngươi lời nhắn đủ việc, ta cũng sẽ không rơi xuống. Đều thành, tiểu tử ngươi công việc này có thể nha, nghĩa lợi thực phẩm nhà máy cũng không phải ai cũng có thể vào. Đó là, cái này còn nhờ vào Trình Kiến Quân, không phải sao, ta đang chuẩn bị đi ra cửa mua thịt, lại cho ngươi mượn xe đạp cưới một phát. Chìa khóa trên bàn, chính mình cầm. Đúng, giữa trưa ngươi cũng khỏi phải nấu cơm, tới nhà chúng ta, một khối an. Nhiều cái nhiều người đôi đũa sự tình. Không cần, ta không quá chào đón Trình Kiến Quân tiểu tử kia, cùng hắn cùng nhau ăn cơm, ngán. Ngươi đi đi. Cái kia thành, không quấy rầy ngài. Chờ Hàn Xuân Minh rời đi, Triệu Hằng tiếp tục túi đầu luyện tập chữ bút lông. Cân nhắc đến về sau có thể tiến vào cao võ, tiên hiệp thế giới, nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết Triệu Hằng, liền nghĩ luyện tập nhiều một chút tương lai có thể sẽ hữu dụng kỹ năng. Thì như, điêu khắc, thư pháp, luyện dược các loại. Những kỹ năng này kéo dài một chút, có thể vì tương lai phụ lục, luyện đan, luyện khí đặt nền móng. Hàn Xuân Minh vừa đi, Triệu Hằng liền nghe được lại là một hồi tiếng bước chân tới gần, không cần ngẩng đầu, liền biết là Tô Manh tới. Tô Manh đi đến rộng mở trước của phòng, gõ cửa một cái Triệu Hằng, ta có thể vào không? Vào đi. Chương 432, Trương Trị tiểu nhân kể từ xuống nông thôn trở về, Tô Manh còn là lần đầu tiên đi tới Triệu Hằng trong nhà. Nhìn xem chung quanh sạch sẽ gọn gàng, đơn giản tự nhiên hoàn cảnh, trong không khí còn mơ hồ có một loại dễ ngửi thảo dược hương khí, Tô Manh đối với Triệu Hằng càng hiếu kỳ hơn. Sau đó nhìn thấy túi đầu làm việc Triệu Hằng, có chút hiếu kỳ đi tới. A, Triệu Hằng, ngươi đây là đang điều khắc sao? Chờ, một hồi liền hảo. Triệu Hằng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc trong tay việc. Sau một lát, một cái khoảng 15cm kiếm gỗ nhỏ điêu khắc hoàn thành, kiếm thần thon dài lại bóng loáng, tỷ lệ hoàn mỹ, lưỡi kiếm, kiếm cách, chôi kiếm đều mang theo thật nhỏ đường vân. Triệu Hằng còn lật xem một chút đạo gia điển tịch, bắt trước một chút phù lục khắc vào trên dạy người. Tại loại này nhỏ hẹp trên thân kiếm điêu khắc lên tinh tế đường vân, nhất là khảo nghiệm cổ tay lực khống chế, cũng có thể tu luyện nội tâm. Chế tạo xong sau đó, Triệu Hằng đem chôi này dùng 30 năm gỗ đào chế tác kiếm gỗ, đặt ở một cái hương trương mục trong hộp. Trong hộp gỗ đã có 7 chôi nhiều loại kiếm gỗ nhỏ, cũng là dùng 30 năm gỗ đào chế tạo thành. Nhìn xem Triệu Hằng làm xong, bắt đầu thu thập trên bàn mảnh gỗ vụn, Tô Manh lúc này mới lên tiếng, Triệu Hằng, thật không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ điêu khắc. Nhàn rồi không chuyện gì, ngủ suy xét thôi. Luyện nhiều một chút điêu khắc, thư pháp cũng có thể tăng cường đối thủ chỉ cùng bắp thịt trường khống, cho bệnh nhân làm giải phẫu thời điểm cũng có thể càng thêm tinh chuẩn. Tô Manh hơi nghi hoặc một chút, nhà các ngươi không phải trung y sao? Trung y cũng phải cấp người mổ sao? Triệu Hằng cười, đây có cái gì kỳ quái đâu. Sớm tại cuối thời Đông Hán, Hoa Đà liền cho người ta làm phẫu thuật. Giao giải phẫu cũng không phải người ngoại quốc ra tay trước mình. Tô Manh bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, cái này chúng ta học qua, Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong còn có đây này, cạo xương chữa thương, đúng không? Triệu Hằng gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Tại Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tam Quốc Chí bên trong, đều có quan vũ cạo xương liệu độc cố sự, chỉ có điều Tam Quốc Chí bên trong, cũng không có nâng lên cho quan vũ cạo xương liệu độc chính là Hoa Đà. Vì cái gì ngươi điêu khắc cũng là những thứ này kiếm gỗ nhỏ? Đương nhiên là thích, nhà chúng ta cũng không chỉ là trung y thế gia, vẫn là võ thuật thế gia. Tổ truyền kiếm pháp cũng là rất lợi hại. Tô Manh lập tức hứng thú thật sự. Thật chẳng lẽ tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp loại kia kiếm hiệp? Kiếm hiệp là có, bất quá không hề giống trong tiểu thuyết võ hiệp khoa trương như vậy. Dân quốc thời kỳ liền có kiếm thuật đại gia, Lý Cảnh Lâm. Liên Lý Bạch, Lý Thái Bạch cũng là một cái nổi danh kiếm khách. Kiếm cũng không chỉ là dễ nhìn mà thôi. Tô Manh gặp Triệu Hằng nói nghiêm túc, cảm giác Triệu Hằng trên thân càng nhiều một chút sắc thái thần bí, để cho nàng không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Nhìn xem Triệu Hằng trương này tuấn lãng bất phàm mặt đẹp trai, còn có một thân này khí độ, Tô Manh nhịn không được ảo tưởng một chút, nếu là Triệu Hằng có thể thay đổi một thân cổ trang, lấy thêm bên trên một thanh trường kiếm, chắc chắn cũng là một vị nhanh nhẹn tiêu sái đại hiệp. A liếc mắt nhìn trên bàn kiếm gỗ nhỏ, Tô Manh liền đem lực chú ý chuyển tới trên bên cạnh mấy tờ giấy trên cái bàn này chữ, cũng là ngươi viết sao?
Đương nhiên.
Chữ viết của ngươi thật là xinh đẹp, so cha ta viết đều hảo. Từ tiểu học, chịu khổ không ít. Tô Manh một thoại hoa thoại, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, Triệu Hằng cũng là câu được câu không giới cho chuyện. Xem như một cái kinh nghiệm phong phú lao tài xế, Triệu Hằng đương nhiên nhìn ra Tô Manh đối với chính mình sinh ra hứng thú, thậm chí manh động hảo cảm. Nếu là không có nhiệm vụ tồn tại, Triệu Hằng chắc chắn là không muốn cùng nàng có quá nhiều lui tới, lời nói đều chẳng muốn nhiều lời. Cân nhắc nhiệm vụ, tạm thời thay đổi vị trí nàng một chút lực chú ý cũng tốt. Ngược lại Triệu Hằng chính là bốn không nguyên tắc, không chủ động, không biểu lộ thái độ, không thân cận, không cự tuyệt. Bảo trì một loại khoảng cách thích hợp, để cho đối phương chính mình suy nghĩ. Bất quá Triệu Hằng dù sao cũng là sống bao nhiêu đời, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn người, trong lúc lơ đãng nói ra, toát ra khí chất, liền cho thấy một loại duyệt tận tang thương sau đó trí tuệ cùng rộng rãi, lại phối hợp người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng sức sống, đối với nữ tính lực hấp dẫn tuyệt đối tăng mạnh. Mặc dù chỉ là một hồi nói chuyện phiếm, nhưng Tô Manh đã phát hiện Triệu Hằng không giống bình thường chỗ, hoàn toàn không phải Trình Kiến Quân cùng Hàn Xuân Minh loại này tiểu tử có thể so sánh. Nói chuyện phiếm đi qua, Tô Manh chủ động phát ra mời Triệu Hằng, ngươi có phải hay không thường xuyên đi Bắc Hải công viên? Ta cái này trở về sau đó, còn không có như thế nào đi Bắc Hải công viên chơi qua, cuối tuần cùng đi, như thế nào? Ta mời khách. Cái này sao, có người mời khách, đương nhiên có thể. Vậy chúng ta đã nói, gặp Triệu Hằng vậy mà đáp ứng chính mình mời, Tô Manh đỏ mặt lên, lại có chút kích động. Lại nói mở miệng sau đó, Tô Manh cũng có chút hối hận, cái này hẳn xem như hẹn hò đi. Hơn nữa còn là chính mình chủ động, đối phương cũng đáp ứng. Nghĩ đến cuối tuần sắp chuyện phát sinh, hai người ở bên hồ tản bộ, gió nhẹ nhẹ thổi, dương liễu y, sóng nước dạo dự. Cái kia, ngươi làm việc trước, ta đi trước. Không dám tiếp tục đoán mò Tô Manh, liền vội vàng xoay người rời đi, trở về nhà mình. Ngay tại Tô Manh rời đi về sau, góc tường chuyển đi ra một thân ảnh, nhìn một chút Tô Manh bóng lưng, lại nhìn một chút Triệu Hằng gian phòng, trong lòng có chút tức giận, liền nghĩ làm sao chỉnh cả Triệu Hằng. Không cần như thế nào đoán, người này chính là tiểu nhân hèn hạ, Trình Kiến Quân. Ngay tại hắn hướng về phía Triệu Hằng sinh ra ác ý một sát na, Triệu Hằng đã có cảm ứng, một thanh thật nhỏ phi kiếm bay đến giữa không trung, để cho Triệu Hằng tình chuẩn cảm ứng được Trình Kiến Quân vị trí cùng động tác. Suy nghĩ một chút trong kịch bản gốc gia hỏa này làm ra những chuyện kia, liền cho người ác tâm. Nguyên bản còn muốn lấy muốn hay không tác hợp một chút tiểu tử này cùng Tô Manh, để cho cái này tiểu nhân hèn hạ cùng tự cho là thành cao làm nữ phối thành một đôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy tiểu tử này vậy mà muốn nhắm vào mình, vậy thì không thể tiện nghi hắn. Triệu Hằng cũng không phải cái gì khoan dung độ lượng quân tử, càng sẽ không chờ đối phương làm chuyện xấu sau đó lại đi độc thủ. Giống Trình Kiến Quân loại tiểu nhân này, thuần túy chính là con quốc nằm sấp mu bàn chân, không cắn người, cũng chán ghét người. Huống chi tiểu tử này nhưng là sẽ cắn người. Triệu Hằng là cái lười ghi nhớ thù người, bởi vì có thù đồng dạng tại chỗ liền báo. Tâm niệm khẽ động, chân khí bao quanh một chút một điểm nhỏ thuốc bột, bay đến Trình Kiến Quân trong mũi. Trình Kiến Quân chỉ cảm thấy có một loại đặc thì mùi truyền đến, nhịn không được hắt hơi một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, trở về nhà mình. Đang nghĩ ngợi như thế nào đi tìm Triệu Hằng phiền phức, Trình Kiến Quân đột nhiên cảm giác trong bụng một hồi sôi trào, vội vàng nắm lên một tấm báo chí cũ, vội vàng liền chạy ra khỏi gia môn, thẳng đến phía ngoài nhà vệ sinh công cộng mà đi. Giống loại này tứ hợp viện, bên trong ở rất nhiều người nhà, mỗi một nhà phòng ở đều không đủ dùng, lại làm sao có chuyên môn nhà vệ sinh. Trình Kiến Quân vừa mới chạy đến nhà vệ sinh công cộng phụ cận, mắt thấy lại có 20-30 mét, liền có thể tiến vào nhà vệ sinh công cộng, lại tại cái này thời khắc xuống còn, không thể giữ vững danh giới cuối cùng. Đúng lúc này, mới từ nhà vệ sinh đi ra ngoài Hàn Xuân Minh, nhìn thấy một mặt tuyệt vọng Trình Kiến Quân, lại ngửi được cỗ này mùi vị, vừa định mở miệng, lại vội vàng nhịn xuống biểu tình nhìn có chút hạ hê xây quân, ngươi đây là ăn hỏng bụng đi. Có muốn hay không ta trở về lấy cho ngươi thân nhi quần áo? Cảm tạ. Bây giờ loại tình huống này, lại gặp người quen, Trình Kiến Quân cảm giác mình đã cuộc đời không còn gì đáng tiếc, không biết đi như thế nào đến nhà vệ sinh, lại tại trong nhà vệ sinh gặp phải hai cái người quen. U, xây quân, đây là thế nào? Cửa thành thất thủ. Cái này. Trình Kiến Quân khóc không ra nước mắt, thủy diệt ta, thế giới này. Chương 433, công viên cứu người bị sửa trị một đạo Trình Kiến Quân, vượt qua khó quên một tuần. Liên tiếp chạy mấy chuyến nhà vệ sinh, đổi hai lần quần áo, cuối cùng lại đi bệnh viện đánh chuyển nước, mới miễn cưỡng khá hơn một chút. Một phen giày vò xuống, Trình Kiến Quân đều có một chút hư thoát, cả người đều gầy 5-6 cân. Đương nhiên, cái này còn không phải là để cho hắn khó chịu nhất. Để cho Trình Kiến Quân không tiếp thụ nổi, là hắn triệt để nổi danh, tại phụ cận mấy cái viện tử đều nổi danh, gần nhất biết hắn, nhìn thấy hắn đều là đi trốn, giống như trên người hắn còn có không đi rơi mùi vị. Liên tiếp vài ngày, Trình Kiến Quân đều cảm giác không mặt gặp người. Trước đó Trình Kiến Quân trong sân đụng tới Tô Manh, chắc chắn là trước tiên đi lên chào hỏi, có thể xảy ra chuyện như vậy sau đó, hắn nơi nào còn có mặt mũi mở miệng. Trong nháy mắt đã đến cuối tuần, hôm nay trước kia, Tô Manh đẩy xe đạp của mình từ Triệu Hằng cửa nhà đi qua, dừng bước, hướng về phía bên trong Triệu Hằng lên tiếng chào, liền đi ra đại viện. Triệu Hằng thu thập một phen, cũng đẩy xe đạp của mình ra cửa. Hai ngày này Trình Kiến Quân tiểu tử này yên tâm ở nhà bế quan, ngược lại là không có chú ý Triệu Hằng cùng hắn yêu dấu nữ thần cùng đi ra cửa. Đây nếu là để cho Trình Kiến Quân đụng phải, đoán chừng tiểu tử này lại muốn theo dõi phá hư, cộng thêm tiểu báo cáo. Chính Dương môn khoảng cách Bắc Hải công viên cũng không xa, hai người cưỡi xe đạp một trước một sau đi ra hẻm, đi đến trên đường cái sau đó, mới bắt đầu song song kỵ hành, sợ bị cái khác người quen nhìn thấy, trở về cùng người Tô gia cáo trạng. Tô phụ Tô mẫu mặc dù là lão sư, luôn miệng nói đối với nữ nhi giáo dục tương đối tự do, để cho nữ nhi độc lập tự chủ. Nhưng trên thực tế đối với nữ nhi quản cũng rất nghiêm, Tô manh đi trong viện nhà khác xuyên cửa, đều muốn bị cở trách đường ngày. Ở nhà họ Tô trong mắt người, trong viện cũng là một chút không có tiền đồ không học thức tầng dưới chót người, cùng bọn hắn người có văn hóa không phải một cái thế giới. Đối với loại này tự cho là thành cao gia đình, trong viện khác hộ gia đình cũng đều là không quá ưa thích, cùng ở một cái viện, nhưng đều là quen biết hời hợt. Tô manh dưỡng thành tự cho là thành cao, vì tư lợi tính cách, có thể nói hoàn toàn là phụ mẫu giáo dục thất bại. Hơn nữa, Tô manh vẫn là Tô gia con gái một, nàng còn có một cái cứu cứu tại Hương Giang phát tài rồi, cứu cứu lại là không có con cái, đối với Tô manh đủ loại yêu thương. Có loại này gia đình hoàn cảnh, lại thêm Tô manh bản nhân tính cách, tạo thành về sau loại kia tự cho là đúng, làm ăn mua đồ cổ đổi thường mấy chục triệu, còn muốn Hàn Xuân Minh cho nàng lật tẩy, cũng đều là rất tự nhiên chuyện. Trước mắt Tô manh, mặc dù còn không có hoàn toàn biểu hiện ra loại kia lấy bản thân làm trung tâm tính cách, nhưng tiểu tư cách, hư binh đã là khắc ở trong xương cốt. Hai người một đường đi tới Bắc Hải công viên cửa chính, đậu xe ở vị trí chỉ định, khóa kỹ, lúc này mới đi vào công viên. Lúc này chính vào đầu mùa hè, dương liễu tươi tốt, gió nhẹ không khô. Chính vào cuối tuần, tới đi dạo công viên người hay là không ít. Hai người đi ở bên bờ, thổi tiểu phong, nói chuyện trời đất, cũng là như là một đôi hơi nhỏ tình lữ. Nếu nói, Tô manh cũng là đọc qua không ít sách, bản thân phụ mẫu là lão sư, thường xuyên giám sát nàng đọc sách, lại thêm Tô manh cũng ưa thích nhìn nhiều một ít sách, nhớ kỹ một chút danh nhân danh ngôn cái gì, cũng may cùng bằng hữu nói chuyện trời đất thời điểm trích dẫn một chút. Cho nên, Triệu Hằng ngược lại là có thể từ đối phương trong miệng nghe được không thiếu câu, chỉ là Tô manh rõ ràng là có chút hảo đọc sách, qua loa đại khái, rất nhiều thứ đều chỉ biết đại khái. Nghe nói cái này Bắc Hải công viên kiến tạo còn có điện cố đâu, ngươi biết không? Nghe nói là căn cứ vào Hán Vũ Đế xây Trường Cung bên trong Thái Dịch chỉ đạo, trong hồ Quỳnh Hoa đảo, phía dưới càng là có thật nhiều tuyệt đẹp đỉnh đài lầu các. Triệu Hằng vừa nói, một bên lưu ý lấy trong hồ đang tại chèo thuyền đám người. Trong kịch bản gốc, Hàn Xuân Minh cùng Tô manh bơi Bắc Hải công viên, thấy có người rơi xuống nước, Hàn Xuân Minh không chút do dự nhảy xuống nước, đem người cứu lên. Cũng chính bởi vì chuyện này, để cho Tô manh đối với Hàn Xuân Minh lau mắt mà nhìn. Triệu Hằng sở dĩ đồng ý cùng Tô manh cùng tới đến cái này Bắc Hải công viên, cũng là lưu ý một chút, xem vẫn sẽ hay không có người rơi xuống nước. Dù sao, Triệu Hằng cũng coi như là cướp mất Hàn Xuân Minh lần này hẹn hò. Nếu là thật có người rơi xuống nước, cứu một mạng người cũng coi như là thuận tay công đức một kiện. Đang nói chuyện, Triệu Hằng vẫn thật là nhìn thấy trong hồ có người rơi xuống nước. Cũng không biết là kịch bản cho phép, vẫn là cái kia rơi xuống nước thẳng xui xẻo, mệnh chung nên có kiếp nạn này. Triệu Hằng cũng không có do dự, thuần thục trừ bỏ áo cùng quần, giày, tung người một cái nhảy xuống nước, phi tốc hướng về trong hồ rơi xuống nước người kia bơi đi. Đến phụ cận, từ phía sau lưng tiếp cận kẻ rớt nước, nâng lên đối phương thân thể, để cho đầu của hắn lộ ra mặt nước, sau đó nâng hắn bơi tới thuyền nhỏ bên cạnh, để cho hắn đảo nổi thuyền xuôi theo. Chung quanh hai chiếc thuyền nhỏ người nhìn thấy tình huống, cũng nhao nhao lên núi hỗ trợ. Phế đi hảo một phen công phu, cuối cùng đem người này chuyển đến bên bờ. Trên bờ mọi người vây xem lập tức cùng một chỗ vỗ tay gọi tốt hảo, "Tốt, tiểu tử, dám làm việc nghĩa, là ta Yên Kinh đàn ông." Tiểu tử vẫn rất xoái, thật không tầm thường. Triệu Hằng cũng lười quản những thứ này, cười từ chung quanh khoát khoát tay, vội vàng đi đến Tô manh bên cạnh, từ trong tay nàng tiếp nhận chính mình vừa mới ném tới bên bờ quần áo, đi đến bên cạnh trong rừng cây đi mặc quần áo. Vừa mới vậy một lát, Triệu Hằng hoàn mỹ trang kiện, giống như pho tượng dáng người, đã hấp dẫn rất nhiều người. Đám kia đại cô nương tiểu tức phụ nhìn hắn ánh mắt đều tỏa sáng. Ngay cả Tô manh cũng không ngoại lệ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tựa như phương Tây lớn bệ pho tượng dáng người. Phiên muộn rõ ràng bắp thịt, hoàn mỹ màu da đường cong, lại thêm lăn xuống giọt nước, phóng tới đời sau trên màn ảnh, tuyệt đối là có thể làm cho ngàn vạn nữ sinh liếm màn hình tồn tại. Triệu Hằng mặc quần áo khoảng cách, Tô manh trốn ở bên cạnh phía sau cây, thỉnh thoảng nhìn lén một mắt. Triệu Hằng, thật là không có nghĩ đến, ngươi đã vậy còn quá dũng cảm. Ta đều còn chưa phản ứng kịp, ngươi liền bịch một tiếng nhảy xuống nước. Triệu Hằng mặc xong quần áo, lần nữa đi ra tới, mở miệng cười, đây không tính là cái gì. Bất quá hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi, một thân này ở mức cách, mặc lên người cũng không thoải mái, chúng ta hay là trước trở về đi, ta đi thay quần áo khác. Tô manh đỏ mặt gật đầu, vậy được rồi. Vừa nhìn thấy Triệu Hằng gương mặt này, Tô manh liền sẽ nghĩ đến vừa mới lại dưới ánh mặt trời mang theo phản quang dáng người, còn có cái nào đó căng phòng vị trí then chốt. Cái này khiến Tô manh mặt càng đỏ hơn. Trên đường trở về, hai người đều không làm sao nói. Triệu Hằng âm thầm đi lên Cửu Dương thần công, đem thiếp thân quần áo khô. Chờ trở lại cửa đại viện lúc, quần áo trên người đã khô. Lên tiếng chào hỏi, vội vàng tách ra, một trước một sau, đẩy xe tiến vào biệt tử. Về đến nhà, cứ vậy mà làm chậu nước lau rồi một lần thân thể, thay quần áo khác, Triệu Hằng an vị xuống xem sách. Một bên khác, Tô manh về đến trong nhà, nhịn không được đối với mãi mãi một hồi khoe khoang, mãi mãi, hôm nay ta đi một cái thơ nơi bình thường, nơi đó có phong cảnh mê người, phảng phất là nhân gian tiên cảnh, còn có tiêu sái động tác, anh hùng khí phách. Tô mãi mãi bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi làm quần áo đi. Chương 434, càng lúc càng xa thứ hai, Hàn Xuân Minh ngày đầu tiên đến nghĩa lợi thực phẩm nhà máy đi làm, liền gặp trong đời hắn trọng yếu nhất hảo huynh đệ, Lý Thành Đào. Lý Thành Đào gặp Hàn Xuân Minh vậy mà không dám ăn bụng bánh mì, một bên chê cười hắn, một bên bụng trộm cầm hai cái bánh mì, tại hạ ban thời điểm, giao cho Hàn Xuân Minh. Hàn Xuân Minh cầm tới bánh mì, tự nhiên là trong lòng còn có cảm kích, thật vui vẻ trở về nhà, suy nghĩ đem trong đó một cái bánh mì đưa cho Tô manh, một cái khác bánh mì để cho mẫu thân nếm thử. Chưa từng nghĩ, một đường trở lại tứ hợp viện, Hàn Xuân Minh cũng không có gặp phải Tô manh. Đi vào gia môn, nhìn bốn phía nhìn, gặp lão mụ đang tại nhặt rau, Hàn Xuân Minh vội vàng sẽ tới mẹ, nhị ca ta bọn hắn không ở nhà à? Hàn Mẫu cười đáp lại không có. Hàn Xuân Minh cười hắc hắc quá tốt rồi. Nói xong, vội vàng từ trong bọc lấy ra một ổ bánh mì, lột xuống một khối, đưa tới Mẫu thân bên miệng mẹ, mau nếm thử. Ở đâu ra? Sưởng chúng ta. Hàn Mẫu ăn một miếng, hai mắt tỏa sáng ân, có quả liệu, thật ngọt, ăn ngon. Ăn ngon lại đến. Hàn Xuân Minh vội vàng lại lột xuống một khối, đưa tới Mẫu thân bên miệng. Hàn Mẫu vội vàng ngậm miệng lui lại, ngươi ăn, tiểu ngũ tử, ngươi cũng ăn. Hàn Xuân Minh tiếp tục hướng về lão mụ trên mép đưa mẹ, ngươi ăn, ta cả ngày tại thực phẩm nhà máy đi làm, không thiếu một hớp này. Hàn Mẫu vui lên cũng là a, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bất quá ta cái này ăn một miếng, nếm thử vị là đủ rồi, còn lại vẫn là giữ đi. Chờ ngươi nhị nhị ca nhị tỷ bọn hắn tan tầm trở về, mọi người cùng nhau ăn. Hàn Xuân Minh có chút không vui, mẹ, ta đây thế nhưng là chuyên môn mang cho ngươi trở về. Hàn Mẫu không nói lời gì, từ trong tay nhi tử cầm qua bánh mì, một lần nữa dùng giấy gói kỹ, đặt ở bên cạnh trong ngăn tủ đều nếm thử, người một nhà trở về một khối, đều nếm thử. Hàn Xuân Minh gặp tình hình này, cũng sẽ không nói thêm cái gì, đem chiếc thứ hai bánh mì nhét vào trong miệng mình, vẫn không quên nói một câu, mẹ, đợi một chút ngươi nhất định có thể ăn nhiều hai cái, đừng có lại để cho nhị ca ta nhị tỷ đều ăn. Hàn Mẫu cười ha hả ứng phó chắc chắn chắc chắn. Nhìn thấy nhi tử rời đi, Hàn Mẫu trên mặt cười càng thêm vui vẻ, nhà chúng ta tiểu ngũ tử càng ngày càng biết chuyện. Hàn Xuân Minh tại chính mình trong phòng đội vàng nghiên cứu Triệu Hằng cho hắn một bản thảo dược đồ văn lời giải, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa sổ, tùy thời chú ý Tô Manh sẽ hay không đi qua. Tô Manh nhà ở tại hậu viện, muốn về nhà liền khẳng định muốn từ Hàn Xuân Minh trước cửa nhà đi qua. Đến nỗi chủ động đi hậu viện tìm Tô Manh, Hàn Xuân Minh là tuyệt đối không dám. Hắn nếu thật là dám chủ động đi tìm Tô Manh, Tô Manh mãi mãi đều có thể cầm cây chổi đem hắn đuổi ra ngoài. Người Tô gia đối với Tô Manh trông coi rất nghiêm khắc, Tô Manh ra ngoài mua bình mực nước, nếu là trở về chậm, Tô mãi mãi đều phải đi ra cửa tìm, sợ mình nhà cục cưng quý giá bị cái khác tiểu tử bắt cóc. Thẳng đến trời chiều sắp rơi xuống, Hàn Xuân Minh mắt thấy còn không có nhìn thấy Tô Manh, trên lưng bao đi đến cửa đại viện bên ngoài đầu hẻm, một bên chờ lấy, một bên nhìn ra phía ngoài. Đợi một hồi lâu, Hàn Xuân Minh mới nhìn đến Triệu Hằng cùng Tô Manh một trước một sau cưỡi xe đi trở về. Hàn Xuân Minh đang muốn tiến lên chào hỏi, chỉ thấy Tô Manh đã chủ động cùng Triệu Hằng treo lên gọi Triệu Hằng, trùng hợp như vậy à, ngươi cũng là vừa tan tầm sao? Triệu Hằng cũng cười đáp lại, đúng vậy a, ngươi công việc này mau tìm tốt đi. Nhanh, cha ta tìm cho ta, cùng thiếu niên. Triệu Hằng nhìn thấy cách đó không xa Hàn Xuân Minh, chủ động lên tiếng chào Xuân Minh, ngươi như thế nào tại cái này? Các loại Tô Manh đâu? Hàn Xuân Minh gật đầu cười. Tô Manh lại là có chút lúng túng, mắt nhìn Triệu Hằng, lại nhìn một chút Hàn Xuân Minh. Xuân Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hàn Xuân Minh nhìn Triệu Hằng tại chỗ, cũng không tiện đem chính mình trộm được bánh mì lấy ra lấy lòng. Triệu Hằng cười ha ha, các ngươi trò chuyện, ta về trước đã. Chờ Triệu Hằng sau khi đi, Hàn Xuân Minh vội vàng nắm được Tô Manh tay lái. Tô Manh, ta hôm nay mang cho ngươi cái thứ tốt. Tô Manh mắt thấy Triệu Hằng rời đi, sợ Triệu Hằng hiểu lầm cái gì, cũng có chút gấp. Xuân Minh, có lời gì nói nhanh một chút, cái này người đến người đi, do dự, để cho người ta nhìn thấy không tốt lắm. Hàn Xuân Minh vội vàng từ trong bọc lấy ra cái kia bánh mì, đẩy tới Tô Manh, ngươi nhìn, xưởng chúng ta vừa mới sinh sản xuất ra quả bánh mì. Tô Manh mắt nhìn bánh mì, đang nghĩ ngợi muốn hay không tiếp nhận, trong đầu liền hiện ra Triệu Hằng thân ảnh, còn có ngày đó Triệu Hằng anh dũng cứu người anh tư, hoàn mỹ làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc dáng người. Nghĩ đến đây, Tô Manh sắc mặt hồng một cái, cấp tốc hoán đổi biểu lộ. Xuân Minh, ta cũng không thể muốn ngươi đổ vận. Cái này bánh mì ngươi vẫn là lấy về cho ngươi mẹ ăn đi. Hàn Xuân Minh cười hắc hắc, ta từ trong xưởng trồng hai, đã cho mẹ ta một cái. Đây là chuyên môn để lại cho ngươi. Đây là ngươi trồng được. Vậy ta thì càng không thể nhận. Tiền tài bất nghĩa không thể làm. Xuân Minh, ngươi mới vừa vào nhà máy, cần phải thật tốt chắc chắn cơ hội, đừng bởi vì ham lợi nhỏ, đem mất việc rồi, vậy thì không đáng giá. Bây giờ tìm cái việc làm thế nhưng là không dễ dàng. Ta đi trước, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nói xong, Tô Manh trực tiếp đẩy xe đi ra. Ai, Tô Manh? Hàn Xuân Minh mắt nhìn trong tay bánh mì, luôn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Chỉ là, bên ngoài bức họa trong bối cảnh, tựa hồ có một bài kỳ lạ giai điệu vang lên, tuyết hoa phiêu phiêu, gió bấc tiêu tiêu. Tô Manh trở lại trong viện, cố ý lại Triệu Hằng cửa ra vào dừng lại, cùng đang đánh mở than đá lò lửa chuẩn bị nấu cơm Triệu Hằng chào hỏi một chút, mới đi hướng hậu viện. Tô Manh lần này cử động, rõ ràng là tại trong lúc vô hình hướng Triệu Hằng biểu thị, chính mình cũng không có cùng Hàn Xuân Minh nói thêm mấy câu. Chờ Tô Manh rời đi, một điểm thất vọng cùng mê mang Hàn Xuân Minh cũng đi đến, hướng về phía Triệu Hằng lên tiếng chào, trở về nhà mình. Triệu Hằng đem đây hết thảy để ở trong mắt, tự nhiên cũng có thể đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì. Xem ra hai người này đã bắt đầu càng lúc càng xa. Tâm tình vui vẻ phía dưới, Triệu Hằng một bên nhặt rau, một bên ngâm nga điệu hát dân gian. Ta đang tại thành lâu quan sơn cảnh, hai ngay bên ngoài thành hỗn loạn, tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh. Lại nguyên lai là Tư Mã gửi tới binh. Lúc ăn cơm, Triệu Hằng mắt nhìn sát vách Hàn gia phương hướng, trong lòng cảm khái một câu, Xuân Minh à, các cái này đều là vì tốt cho ngươi a, mẹ ngươi tỷ ngươi đều trướng mắt con dâu này a, muốn triệt để đoạn mất đoạn này nghiệt duyên, chỉ làm đến dạng này vẫn chưa đủ. Tốt nhất là cho Hàn Xuân Minh tìm cái thích hợp đối tượng, để cho hắn sớm một chút thành gia lập nghiệp, triệt để đoạn mất tưởng niệm. Triệu Hằng không chỉ có nhớ tới trong kịch bản gốc gỡ thích Hàn Xuân Minh Thái Hiểu Lệ. Mấy năm trước, Thái Hiểu Lệ phụ thân bệnh nặng, Hàn Xuân Minh cấp cho Thái Hiểu Lệ 10 đồng tiền, để cho Thái Hiểu Lệ đối với hắn cảm kích trong lòng, về sau cũng thích Hàn Xuân Minh. Nhưng về sau Thái Hiểu Lệ biết Hàn Xuân Minh trong lòng chỉ có Tô Manh, lại một cái nhiệt tình đem nàng giao cho Lý Thành Đạo. cái này liền để Thái Hiểu Lệ ít nhiều có chút lo lắng vì yêu sinh hận. Quay đầu bị Hàn Xuân Minh đối đầu Trình Kiến Quân một trận lừa gạt, Thái Hiểu Lệ gả cho Trình Kiến Quân, hơn nữa suy nghĩ muốn đối phó Hàn Xuân Minh. Cũng may về sau lương tâm phát hiện, Thái Hiểu Lệ cũng bắt đầu khuyên Trình Kiến Quân không nên đối với giao Hàn Xuân Minh, trả cho Hàn Xuân Minh mà báo. Nói tóm lại, Thái Hiểu Lệ cũng không tính là một cái lựa chọn tốt. Trong nhà kẻ định hót, bản nhân ích kỷ, cũng cho nàng bất hạnh hôn nhân chôn xuống thai hoàng ẩm. Có lẽ nàng gả đúng người, cũng có thể có tốt kết quả. Chương 425, nhân mạch tích lũy bởi vì Triệu Hằng tham gia, Tô Manh cũng không có tiếp nhận Hàn Xuân Minh bánh mì, đương nhiên cũng mất sau này muốn bánh mì, trộm mì bao sự tình. Lại thêm Trình Kiến Quân tiểu tử kia, gần nhất đem Triệu Hằng trở thành tình địch, rời đi mục tiêu đối địch, để cho Hàn Xuân Minh có thể may mắn thoát khỏi, có thể tạm thời an an ổn ổn tại nghĩa lợi thực phẩm nhà máy đi làm. Đương nhiên, tại Triệu Hằng xem ra, cho dù là không phát sinh những chuyện này, Hàn Xuân Minh không có vì vậy đi thu phá lạ, tương lai của hắn cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Sớm tại nhiều năm phía trước, Hàn Xuân Minh liền có ý thức bắt đầu thu thập đồ cổ đồ chơi văn hóa, những thứ này tương lai cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lại thêm Hàn Xuân Minh đầu óc linh hoạt, am hiểu nhất chắc chắn kỳ ngộ, từ nghe lén được một hai câu, liền có thể phát hiện cơ hội buôn bán, đầu cơ trục lợi trứng gà. Càng về sau, Hàn Xuân Minh cùng Dương Hoa Kiện bọn người chuyển ô tô, làm trang trí, bất động sản các loại, đều có thể chứng minh quyết đoán cùng nhãn lực của hắn. Nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ có ra mặt thời gian, thiết lập vào giờ nào điểm bắt được cơ hội gì, liền trực tiếp bay lên. Có thể an an ổn ổn đi làm Hàn Xuân Minh, tâm tình lại cũng không như thế nào hảo, bởi vì hắn yêu dấu nữ thần gần nhất đối với hắn lúc nào cũng hờ hững, giống như không còn trước kia thân cận. Chính hôm đó lúc tan việc, Trình Kiến Quân tại đầu hẻm chặn lại Hàn Xuân Minh. Xuân Minh, tới tới tới, ta nói với ngươi vấn đề. Hàn Xuân Minh hơi nghi hoặc một chút, Xây Quân, ngươi cái này thần thần bí bí, có chuyện gì? Lúc này Hàn Xuân Minh còn đọc đối phương giúp mình tìm việc làm hảo, đối với Trình Kiến Quân cũng là rất khách khí. Trình Kiến Quân đem Hàn Xuân Minh kéo đến trong góc, xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới lên tiếng, Xuân Minh, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Manh? Hàn Xuân Minh cũng không có che che lấp lấp, đúng vậy a, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Tô Manh gần nhất cùng ngươi không hòa thuận lắm? Hàn Xuân Minh cũng là có chút buồn rầu, đích xác có chuyện như vậy, ta còn đang buồn bực đâu, cũng không biết ở chỗ nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Trình Kiến Quân giả vờ cùng chung mối thù dáng vẻ, cái này còn không đều là bởi vì Triệu Hằng. Ngươi cũng biết, ta và ngươi một dạng, đều thích Tô Manh. Nhưng gần nhất ta liền phát hiện, Tô Manh lúc nào cũng hướng về Triệu Hằng bên cạnh góc, còn thường xuyên đi Triệu Hằng trong nhà. Tiểu tử ngươi gần nhất không phải là cùng Triệu Hằng có rất gần sao? Hắn chẳng lẽ không biết ngươi ưa thích Tô Manh? Đây rõ ràng là đang đào ngươi góc tường a. Xuân Minh, chúng ta liên thủ a, thật tốt dòng dã Triệu Hằng. Hàn Xuân Minh vẫn còn có chút khó có thể tin cái này, Triệu Hằng cùng Tô Manh bình thường không phải cũng chưa nói qua mấy câu sao? Như thế nào đột nhiên liền tốt lên? Ngươi nhìn ngươi còn không tin, như vậy đi. Lúc này Triệu Hằng cũng nên tan việc, nhà các ngươi cùng bọn hắn nhà cách gần đó, ngươi liền trốn ở trong nhà cửa sổ đằng sau quan sát đến. Tô Manh nhất định sẽ đi cùng Triệu Hằng tán gẫu nói chuyện, thần thái kia, động tác kia, dễ thân tới gần. Mặc dù biết Trình Kiến Quân tiểu tử này là cái tiểu nhân, nhưng liên lụy đến chính mình nữ thần, Hàn Xuân Minh cũng không dám qua loa, lập tức gật đầu, vậy được, trở về ta liền quan sát một chút. Bất quá, lời có thể nói tốt, ta cũng không có chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Triệu Hằng. Ta mặc dù ưa thích Tô Manh, nhưng cũng là quang minh chính đại truy cầu. Muốn thực sự là Triệu Hằng cùng Tô Manh có cái gì, nhiều lắm là chính là cạnh tranh của mình. Ta tin tưởng mình, cũng tin tưởng Tô Manh. Có thể đảo mắt nghĩ đến Triệu Hằng nhan trị tướng mạo, còn làm việc, học thức khắp mọi mặt ưu thế, Hàn Xuân Minh lời đến quẹ miệng, lại có chút không nói ra miệng. Mặc dù luôn luôn tự nhận là chính mình học được không ít thứ, biết được không thiếu đạo lý, nhưng cùng Triệu Hằng vừa so sánh, Hàn Xuân Minh thật đúng là có chút mặc cảm. Nghĩ tới đây, Hàn Xuân Minh chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong Triệu Hằng không có vừa ý Tô Manh. Trình Kiến Quân gặp tình hình này, cũng không nói thêm cái gì, chờ Hàn Xuân Minh sau khi đi, mới giận dữ nói một câu hèn nhát, giả vờ chính đáng. Ta nhìn ngươi đợi một chút còn có thể hay không ngồi yên. Hàn Xuân Minh cùng Trình Kiến Quân trong sân nằm vùng, chờ lấy tan tầm trở về Triệu Hằng cùng Tô Manh. Lại không biết, lúc này Tô Manh cũng tại trở về một cái giao lộ, chờ đợi tan tầm trở về Triệu Hằng. Hôm nay Triệu Hằng lại là tăng ca. Lãnh đạo, ngươi cái này phong thấp bệnh tích lũy thời gian có chút lâu, hôm nay ta trước tiên giúp ngươi hóa giải một chút. Sau này chỉ cần đúng hạn châm cứu, thoa ngoài ra bên trong dùng, liền có thể từng bước cải thiện, tin tưởng mùa đông năm nay, ngươi liền không có khó như vậy nhịn. Hắc, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử ngươi tài nghệ này có thể áp bệnh viện lớn rất nhiều bác sĩ đều bó tay không cách nào bệnh cũ, đến ngươi chỗ này như thế một châm cứu, thật đúng là nhẹ nhõm nhiều. Ngươi gọi Triệu Hằng, đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau còn tới tìm ngươi. Đi thong thả. Đưa đi vị cuối cùng mang theo cảnh vệ viên còn có viện trưởng chủ nhiệm tác đồi bệnh nhân, Triệu Hằng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Vừa thu thập xong, vừa mới ra ngoài đưa người viện trưởng cùng chủ nhiệm đi mà quay lại, vừa tiến tới, viện trưởng liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiểu Triệu A, hôm nay biểu hiện không tệ, lại cho bệnh viện chúng ta tăng thể diện. Chủ nhiệm cũng là cùng có vinh yên viện trưởng, ngươi cũng không nhìn một chút là ai mang ra đồ đệ. Viện trưởng cười ha ha một tiếng, đi, lắm mã, ngươi liền thiếu đi tự dắt vàng lên mặt mình, nhân ra tiểu Triệu đó là gia truyền ý thuật, có quan hệ gì tới ngươi? Bây giờ tiểu Triệu tên tuổi là càng ngày càng băng lên, cũng không biết còn có thể chúng ta cái này lưu mấy ngày. Cảm thán hai câu, viện trưởng đội vàng phân phó tiểu Triệu, hôm nay vị này chính là cái đại lãnh đạo, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt, không thể xảy ra sự cố. Đây nếu là có thể đem vị này bệnh chữa lành, ngươi về sau chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Nói không chừng đến lúc đó ta cùng lão mã đều phải định bỡ ngươi. Triệu Hằng cười cười, viện trưởng, ngươi cũng biết ta, trong mắt ta đều giống nhau. Bất luận bệnh nhân là thân phận gì, ta đều sẽ nghiêm túc đối đãi, không có mảy may qua loa sơ suất. Đây nếu là không có chuyện gì, ta chưa về. Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, được chưa, tiểu tử ngươi cũng liền như thế cái tính khí. Đúng, những thứ này phiếu ngươi cầm dùng, nhà chúng ta cũng dùng không hết. Tiểu tử ngươi cũng 23 đi, nên tìm cái đối tượng. Tuy nói ngươi điều kiện này hảo, nhưng cũng không thể quá thiêu dịch. Còn có, gọi thuốc. Triệu Hằng cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy ngân phiếu định mức được rồi. Chu thúc, cảm tạ ngài xiết. Ta chưa về. Trở về a, trở về a. Chờ Triệu Hằng sau khi đi, viện trưởng cùng chủ nhiệm nhìn nhau nở nụ cười, đứa nhỏ này chính là bất lo. Chỉ tiếc, chúng ta là không lưu được. Vậy cũng không thể chậm trễ nhân ra tiền đồ a. Rời bệnh viện, Triệu Hằng mắt nhìn phiếu trong tay căn cứ, có bố phiếu, con tin, còn có chút những thứ khác thực phẩm phụ cái gì, số lượng còn không ít. Tiện tay đem những thứ này ngân phiếu định mức thu vào không gian, cưới lên xe đạp của mình, trực tiếp ra bệnh viện. Nhớ năm đó, Triệu Hằng phụ thân chính là nhà này cộng đồng bệnh viện bác sĩ, về sau Triệu Hằng cũng coi như là con kế nghiệp cha, tiếp tục ở đây nhà bệnh viện làm thầy thuốc. Bằng vào y thuật tinh xảo, Triệu Hằng cho dù là không sử dụng một chút vượt xa bình thường sức mạnh, cũng có thể tại bệnh viện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hơn nữa, Triệu Hằng nhất là am hiểu một chút nghi nan tạp chứng, người khác không giải quyết được, đến hắn ở đây rồi sẽ có biện pháp, hơn nữa kê đơn thuốc cũng là tiện nghi nhất, thu rất nhiều quần chúng hoan nghênh. Dần dà, liền có nhất định danh khí. Về sau có vị lãnh đạo mộ danh mà đến, tìm hắn trị liệu nhiều năm lao thấp cấp, Triệu Hằng cũng là thông qua châm cứu dùng thuốc, không đến thời gian một tháng, liền để vị lãnh đạo kia khôi phục bình thường. Cứ như vậy, Triệu Hằng tiểu thần ý tên tuổi, liền truyền đến một ít lãnh đạo trong hai. Lần này tới cái này, nghe nói là cái nào đó trong đại viện đại lãnh đạo, nhìn viện trưởng cùng chủ nhiệm xem trọng trình độ liền biết. Đương nhiên, lớn hơn nữa lãnh đạo, Triệu Hằng cũng đều là phong khinh vấn đạm, nhiều lắm là xem ở đối phương đã từng với đất nước có công phân thượng, khách khí một chút, tôn trọng một chút. Dù sao hắn tình cảnh gì không có trải qua, người có bản lãnh lớn, cũng có loại này vân đạm phong khinh tư cách. Đương nhiên, cho lãnh đạo chữa bệnh cũng có thể rơi xuống một vài chỗ tốt. Viện trưởng cho những thứ này ngân phiếu định mức cái gì cũng là không đáng kể. Sau lưng dần dần tích lũy một số nhân mạch mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều tầng dưới chót người xem ra khó càng thêm khó sự tình, phía trên một câu nói của lãnh đạo có thể thì ung dung giải quyết. Triệu Hằng sinh hoạt tại trong trước mắt xã hội này, đương nhiên cũng sẽ không nhìn những thứ này. Nhập gia tùy tục, thuận thế mà làm, cùng người cùng mình đều có lợi, cớ sao mà không làm đâu. Chương 436, Tiểu Phong ba cưỡi xe đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng, thuận tiện mua chút hạt dưa đậu phộng, lại thuận đường mua nửa cân thịt ba chỉ, hai cái quả cả, một chút đậu rác. Cơm tối hai cái đồ ăn, một cái đậu rác xào thịt, một cái tỏi giã quả cả. Nhanh đến nhà thời điểm, chuyển qua một cái giao lộ, Triệu Hằng liền gặp được một bóng người quen thuộc chờ ở bên đường, vừa thấy được hắn trở về, lập tức cao hứng trở lại Triệu Hằng, ngươi hôm nay như thế nào mới trở về? Triệu Hằng cũng cười đáp lại, đây không phải nhanh lúc tan việc tới vị bệnh nhân, vẫn là vị lãnh đạo, chỉ có thể tạm thời thêm một cái ban nhi. Đúng, ngươi như thế nào lại ở đây chờ? Có chuyện gì sao? Tô Manh hơi đỏ mặt, ta cũng không có gì sự tình, chỉ là muốn mời dạy ngươi một vấn đề. Vậy chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói. Kỳ thực, Tô Manh cũng không có vấn đề gì thỉnh giáo, chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, nàng chính là cảm thấy Triệu Hằng người này học thức bên bác, nói chuyện còn vui tính hài hước, trên thân còn có loại hài hòa tự nhiên khí chất, không để cho nàng tự giác liền muốn thân cận. Muốn nói là ưa thích hoặc yêu, có thể còn không có đạt đến loại trình độ kia, chỉ là đã có hảo cảm, có như vậy điểm tình yêu nảy sinh. Đương nhiên, cái này cũng là Triệu Hằng chưa hề dùng tới cái gì khác phái sự hòa hợp các loại kỹ năng, cũng không có chủ động sử dụng lỗ hỏa thuần thanh tán gái kỹ năng, chỉ là bảo trì một loại như gần như xa trạng thái. Đang khi nói chuyện, đã trở lại cửa tứ hợp viện, hai người hơi kéo dài khoảng cách, một trước một sau đi vào tứ hợp viện. Triệu Hằng vừa đi vào tứ hợp viện, liền cảm nhận được hai đạo dòm ngó ánh mắt. Một chút cảm ứng, một cái là trốn ở chỗ ngoặc phía sau cây Trình Kiến Quân, một cái khác lại là trốn ở nhà mình cửa cửa sổ Hàn Xuân Minh. Triệu Hằng đều có chút buồn bực, lúc nào Hàn Xuân Minh tiểu tử này cũng học xong Trình Kiến Quân những thủ đoạn kia. Hai người này đồng thời xuất hiện, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là Trình Kiến Quân tiểu tử này dở cho quỷ, liền Hàn Xuân Minh như thế, còn nghĩ không ra những thứ này tiểu động tác. Triệu Hằng bất động thanh sắc, thả xuống xe, cùng đằng sau mới vừa vào tới Tô Manh nói đùa hai câu, chờ một chút ăn cơm xong ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Tô Manh một mặt vui sướng, vậy được, ta ăn cơm xong liền đến. Triệu Hằng lúc nói lời này, thanh âm cũng nhỏ, Hàn Xuân Minh mơ hồ có thể nghe được, lại nhìn Tô Manh cái kia biểu tình vui vẻ, Hàn Xuân Minh liền một hồi đau lòng, xem ra Trình Kiến Quân tiểu tử kia thật nói đúng. Có chút thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên giường nhỏ của mình, Hàn Xuân Minh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Một bên là bạn tốt của hắn, một bên là chính mình từ nhỏ đã yêu thích nữ thần. Kỳ thực, Hàn Xuân Minh chính mình cũng biết, hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt Triệu Hằng rõ ràng nói qua mình thích Tô Manh, Triệu Hằng đây cũng là không biết chuyện. Nghĩ tới như vậy, Triệu Hằng cũng không làm gì sai. Chỉ là suy nghĩ một chút Tô Manh phía trước hảo cảm đối với hắn, cái này khiến Hàn Xuân Minh trong lòng có chút không thoải mái, luôn cảm giác Tô Manh có phải hay không chân đứng hai thuyền. Sẽ không, Tô Manh không phải người như vậy. Chẳng lẽ nàng chưa từng có chân chính từng thích ta? Cũng là ta tự mình đã tỉnh. Hàn Xuân Minh nội tâm, rời sông lấp biển, ngũ vị tạp trần. Trình Kiến Quân nhìn thấy Triệu Hằng cùng Tô Manh một trước một sau tiến vào đại viện, còn vừa nói vừa cười, lập tức liền hướng hậu viện chạy tới. Vừa tới hậu viện, liền gặp được Tô gia lão thái thái đang đứng ở cửa nhìn quanh. Trình Kiến Quân lập tức tiến lên, mãi mãi, ngươi là đang chờ Tô Manh à? Ta vừa nhìn thấy Tô Manh đã trở về, còn cùng tiền viện Triệu Hằng cùng một chỗ, hai người còn vừa nói vừa cười, quan hệ khá tốt. hai người bọn hắn sẽ không phải là đang làm đối tượng a. Tô gia lão thái thái nghe xong, lập tức gấp, mở ra chân nhỏ ngắn liền hướng tiền viện chạy tới. Mới vừa đi tới ở giữa, liền gặp được Tô Manh đẩy xe trở về, Tô lão thái thái lôi kéo nhà mình tôn nữ liền hướng trong phòng đi. "Manh Manh, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn hỏi ngươi." Lúc này còn ở bên ngoài, Tô gia lão thái thái đương nhiên sẽ không trực tiếp mở miệng. Đợi đến vừa về tới nhà, Tô lão thái thái lập tức đóng cửa phòng, trực tiếp đem Tô Manh kéo đến trên bàn cơm Manh Manh cha hắn, "Các ngươi nhanh quản quản nữ nhi bà bối. Manh Manh, ngươi đến nói một chút, đến cùng có hay không cùng tiền viện Triệu Hàng yêu đương?" Tô phụ nghe lời này một cái, lập tức đứng lên, "Manh Manh, ngươi thật cùng nhân gia Triệu Hàng yêu đương?" Tô Manh nhớ tới mới vừa từ hậu viện chạy đi Trình Kiến Quân, lập tức hiểu rồi chuyện gì xảy ra. "Cha, mẹ, ngại ngại, các ngươi đừng nghe Trình Kiến Quân nói mỏ, cái này đều không phổ sự tình." Tô Mậu đứng dậy, lôi kéo nam nhân nhà mình đừng có gấp, "Chúng ta trước nghe một chút Manh Manh nói thế nào." "Manh Manh, ngươi liền ăn ngay nói thật, có phải hay không tại cùng Triệu Hàng yêu đương?" "Ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi yêu sự tình, ta và cha ngươi vẫn tương đối sáng suốt. Ngươi nếu là thật chuẩn bị cùng Triệu Hàng yêu đương, cũng không phải không thể, nhưng nhất định phải làm cho chúng ta biết, cũng tốt có cái chuẩn bị tư tưởng. Ngươi nói chúng ta đây đều là nổi một tháng, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Đây nếu là các bạn hàng xóm đều biết, về sau không biết chuyển thành cái dạng gì. Cha mẹ tuyệt đối không phải phản đối ngươi yêu nhau, chỉ là nhất định muốn thận trọng cân nhắc. Thật muốn nói đến, Triệu Hàng đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Bối cảnh gia đình không tệ, phía trên cũng không có trưởng bối, ngươi nếu là thật gả đi, lập tức liền có thể làm nhà làm chủ. Nhưng nếu là vạn nhất không thành được, về sau coi như thật không có cách nào gặp người." Tô Manh cũng là có chút bất đắc dĩ, "Mẹ, nhìn ngươi nói, cái này đều cái nào cùng cái nào, thật là làm không chu đáo đâu rồi. Kỳ thực ta đối với Triệu Hằng là có chút hảo cảm, những ngày này ở chung xuống, cảm giác hắn biết được thật nhiều, học thức bên bác, nói chuyện cũng có ý tứ, để cho người ta có loại cảm giác như một xuân phong. Thế nhưng là chúng ta thật còn không có cái gì, ta đều không biết hắn đối với ta là cái gì thái độ. Vạn nhất người ta nếu là trướng mắt ta cho dù có ý tứ, cũng vô dụng thôi." Nghe được Tô Manh nói như vậy, người một nhà ngược lại bình tĩnh xuống, Tô lão thái thái lại là mở miệng nói, "Nhà chúng ta Manh Manh muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn bộ dáng có bộ dáng. Ta cũng không tin hắn không ý nghĩ gì, ngươi xem như nữ nhi già, cũng không thể quá chủ động, muốn thận trọng." Tô phụ cũng mở miệng nói, "Manh Manh, tất nhiên còn không có chuyện này, ngươi cũng không cần gấp gáp. Tiến kinh này thành lớn như vậy, hảo tiểu hỏa tử còn nhiều, cũng không cần đều ở trong biệt tìm. Quay đầu ba bà cho ngươi tìm xem. Chính là, Manh Manh, ngươi cũng không thể quá chủ động." Người một nhà cở trách một trận, Tô Manh hơi không kiên nhẫn, "Cha, mẹ, ta còn chưa ăn cơm đâu, ta đều đói bụng." Tô nãi nãi vua hót một cái, "Đúng đúng đúng, chỉ lo nói chuyện, ngươi nhìn cơm đều không ăn đâu, ta cái này liền đi cho ngươi xới cơm." Đang ăn cơm, nhớ tới Triệu Hằng biết chữ điêu khắc bên mặt, còn có anh dũng cứu người anh tư, Tô Manh chính là một hồi tâm động, nhưng nhìn lại một chút trước mắt phụ mẫu cùng nãi nãi, Tô Manh lại cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, quan trọng nhất là, nàng cũng thật không biết Triệu Hằng đến tuột cùng là cái gì thái độ. Nhớ tới cùng Triệu Hằng ước định, xem ra đêm nay cũng đi không được, cái này nãi nãi cùng cha mẹ chậm chậm đến nhanh, Tô Manh cũng không dám hướng phía trước viện chạy. Nghĩ đến đây cái, Tô Manh liền đối với Trình Kiến Quân hận nghiến răng. Lúc này Trình Kiến Quân đang lúc ăn cơm tối, trong lòng suy nghĩ như thế nào hố Triệu Hằng. "Cha, ngươi biết chúng ta cộng đồng bệnh viện viện trưởng sao?" "Không tính quá quen, thế nào?" "A, không có chuyện gì." Trình Kiến Quân phụ thân cũng là không lớn không nhỏ cán bộ, vô cùng sẽ luồn túi, nhân mạch còn không ít. Tối nay nhất định là cái đêm không ngủ, tiền viện Hàn Xuân Minh cũng mất ngủ. Chương 437, nữ truy nam. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Tô Manh cùng Triệu Hằng một trước một sau, cưới xe đạp đi làm, Hàn Xuân Minh thu thập xong tâm tình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, "Ta muốn trước cả một cái xe đạp, bằng không thì chỉ sợ ngay cả nhân ra cái bóng đều không đội kịp." Hôm nay Trình Kiến Quân ngược lại là dậy trễ, hôm qua không biết thế nào, đi tiểu đêm rất nhiều lần, hôm nay có chút toàn thân bất lực, đau lưng, không có tinh thần. Lúc này Trình Kiến Quân còn không có ý thức được chính mình đã mất đi cái gì, chỉ cho là chính mình là nước uống nhiều, mất ngủ. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ thủ đoạn, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay, liền cho người chúng chiêu, vẫn là y học hiện đại không kiểm tra ra được ma bệnh. Không được bao lâu thời gian, Trình Kiến Quân sẽ biết cái gì gọi là, đúng như thái giám đi dạo thanh lâu, nhìn qua cái kia nước mắt khoảng không lưu. Hôm nay Hàn Xuân Minh, cả người đều có chút mặt ủ mày chau, lúc làm việc, lúc nào cũng thỉnh thoảng liền mở người. Cùng một cái xưởng Lý Thành Đào cùng Thái Hiểu Lệ đều có chút buồn bực. Lý Thành Đào càng là trực tiếp mở miệng, "Thái Hiểu Lệ, ngươi nhìn Xuân Minh đây là thế nào? Sẽ không phải là thất tình a?" Thái Hiểu Lệ nghe vậy trong lòng vui mừng thật sự. "A, không phải, ta là quan tâm một chút, nếu không thì, ngươi đi hỏi một chút." Lý Thành Đào có chút do dự, "Ngươi, ngươi tại sao không đi? Các ngươi không phải cùng một chỗ chơi qua đội sao? Ngươi có biết hay không hắn tình huống? Xuân Minh có bạn gái hay không?" "Cái này ta đương nhiên biết, trong lòng của hắn luôn muốn bọn hắn trong viện cái kia Tô Manh. Nếu là Hàn Xuân Minh thật cùng Tô Manh náo tách ra, chính mình không thì có cơ hội sao?" Nghĩ tới đây, Thái Hiểu Lệ ngược lại là có ý nghĩ. Nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách lớp bài. Thái Hiểu Lệ chủ động đi đến Hàn Xuân Minh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Xuân Minh, "Có phải hay không cùng Tô Manh giận dỗi?" Hàn Xuân Minh mê mang đáp lại một câu, "Không có, chính là Tô Manh giống như thích người khác." Nhận được xác nhận, Thái Hiểu Lệ càng cao hứng hơn thật sự. "Đây thật là quá đáng tiếc. Cái kia, Xuân Minh, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ngươi ưu tú như vậy, nàng Tô Manh chướng mắt ngươi, là sự tổn thất của nàng. Ta đã cảm thấy ngươi là tốt nhất, có ít người à, có thể chính là có duyên không phân, bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ, còn có thích hợp hơn chờ ngươi đấy." đúng, tan việc ta cùng ngươi ra ngoài ăn bữa cơm, uống chén rượu, như thế nào? Lý Thành Đào lập tức bu lại muốn đi ăn cơm uống rượu. Như thế nào cũng phải kêu lên ta đi, liền hai người các ngươi uống rượu, cái kia rất không có ý tứ. Thái Hiểu Lệ một mặt ghét bỏ mắt nhìn Lý Thành Đào có ngươi tại, mới không có ý nghĩa. Nhìn thấy hai người đều hảo tâm như vậy hảo ý tự an ủi mình, Hàn Xuân Minh cũng điều chỉnh tâm tình cảm tạ, chúng ta trước tiên làm việc đã đợi đến hết ban, ta mời các ngươi hai. Có đôi khi không thể không nói, nữ nhân nếu là chủ động, liền không có nam nhân chuyện gì. Thái Hiểu Lệ cũng là thật sự yêu thích Hàn Xuân Minh, tiếp tục ăn cơm thời điểm, một phen mời rượu, đem Lý Thành Đào cùng Thương Tâm Hàn Xuân Minh đều đâm vượng vượng hồ hồ. Đợi đến đi ra quán cơm nhỏ, đuổi đi Lý Thành Đào, Thái Hiểu Lệ đỡ Hàn Xuân Minh đi trở về, vừa đi, còn vừa chủ động thổ lộ Xuân Minh, ngươi biết không? Kỳ thực, ta đã sớm thích ngươi, trước đây lúc đi học, mặc dù ngươi lớn hơn ta một lần, thế nhưng là, ta chính là cảm thấy ngươi. Dọc theo đường đi, Thái Hiểu Lệ từ đầu tới đuôi đều đang nói lời trong lòng, cũng không để ý Hàn Xuân Minh có nghe hay không đi bảo, đem có thể nói đều nói. Chờ sau khi nói xong, Thái Hiểu Lệ vô cùng kiên định nói Xuân Minh, ta Thái Hiểu Lệ nhất định ngươi. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Manh thường xuyên hướng về Triệu Hàng bên kia gót, cùng Hàn Xuân Minh quan hệ càng lúc càng mở nhạt. Mà Hàn Xuân Minh tại Thái Hiểu Lệ mãnh liệt thế công phía dưới, cũng có chút giãn ra. Nếu là Tô Manh vẫn là danh hoa vô chủ, Hàn Xuân Minh còn có thể kiên định không thay đổi đuổi tiếp. Có thể mắt thấy Tô Manh cùng Triệu Hàng càng đi càng gần, Hàn Xuân Minh cũng là có chút tương tâm. Đương nhiên, còn có một cái đi theo thương tâm Lý Thành Đào. Nguyên bản, Hàn Xuân Minh ưa thích Tô Manh, Thái Hiểu Lệ ưa thích Hàn Xuân Minh, Lý Thành Đào lại ưa thích Thái Hiểu Lệ. Dưới mắt Hàn Xuân Minh có chút muốn tiếp nhận Thái Hiểu Lệ ý tứ, Lý Thành Đào cảm giác hy vọng của mình càng ngày càng xa vời, cả ngày cũng là một bộ dáng vẻ thất tình. Thế gian này tình cũng yêu, lúc nào cũng như vậy hiếm lạ lại cổ quái. Mà thân ở trong cục Triệu Hằng, lại vẫn luôn một bộ người ngoài cuộc tâm thái. Mỗi ngày đi làm tan tầm, luyện kiếm dưỡng kiếm, điêu khắc thư pháp, đọc sách vẽ tranh, và tương đối phong phú. Lợi dụng thời gian rảnh, Triệu Hằng còn đem trước đó dùng để phát tài Long Hồ Đan, lại lần nữa làm ra một nhóm. Chỉ là gần nhất có chút bận rộn, còn không có quan tâm đem những thứ này tiêu thụ ra đi. Từ lần trước cho vị lãnh đạo kia nhìn bệnh phong thấp, Triệu Hằng thì càng bận rộn, tuần tự có không ít mang theo cảnh vệ biên, ngồi xe dịp cán bộ hoặc lão quân quan tìm hắn xem bệnh. Có nhìn lao thấp cấp, có nhìn bệnh phong thấp, có nhìn tổn thương do giá rét hậu di chứng, kinh mạch bế tắc, cơ thể bị tổn thương. Triệu Hằng từ những thứ này trên thân người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được chiến trường như thế kia sát phạt lưu lại thiết huyết khí tức. Rất rõ ràng, cái này một số người cũng là chân chính lao binh, đánh trận chạy qua huyết anh hùng. Đối với những người này, Triệu Hằng cũng đều là tận lực trị liệu, để cho bọn hắn hết khả năng khôi phục khỏe mạnh. Những bệnh tật này cũng là năm xưa bệnh cũ, Triệu Hằng nếu như không sử dụng thủ đoạn phi thường, chỉ có thể là chậm rãi trị liệu, dần dần khôi phục. Mà cái này một số người cũng đều là các bộ môn lãnh đạo, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày hướng về cái này cộng đồng trong bệnh viện chạy. Cho nên, Triệu Hằng tránh không khỏi, liền muốn thường xuyên bị xe dịp tiếp đi, đi một chút đại viện, thậm chí cơ quan đơn vị, đến khám bệnh tại nhà. Hôm nay chạm vào tối, Triệu Hằng thu thập đồ đạc xong, đang chuẩn bị rời đi, dưới lầu lại tới một chiếc xe dịp, đi xuống một người tài xế, tìm được Triệu Hằng, khách khách khí khí nói bác sĩ Triệu, ta là Tây nhà ga Lưu trạm trưởng tài xế. Muốn mời ngài đi cho chúng ta Lưu trạm trưởng ra một cái xem bệnh. Là Than Đá cục trưởng giới thiệu, ngài nhìn hôm nay có thời gian hay không? Triệu Hằng một chút hồi ức, liền nghĩ tới vị kia đưa hắn một chồng than đá phiếu cùng thị trường cục trưởng, cũng là một vị lão quân nhân. Triệu Hằng cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng vậy được, ngươi chờ, ta đi lấy một chút hồng thuốc. Các ngươi Lưu trạm trưởng là vấn đề gì? Tài xế gặp Triệu Hằng đáp ứng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chúng ta Lưu trạm trưởng cùng Trương cục trưởng là chiến hữu cũ, cũng là tại phía Bắc đánh giặc thời điểm, trong đống tuyết cho đông, chân vấn đề. Triệu Hằng gật gật đầu đi, ta đã biết. Triệu Hằng nói xong, xoay người lại lấy đồ. Ngồi trên xe dịp, tài xế đối với Triệu Hằng cái này thấy thuốc trẻ tuổi cũng là khách khí. Gần nhất Triệu Hằng tên tuổi thế nhưng là càng ngày càng vang dội, lại những lãnh đạo kia vòng tròn bên trong đều truyền ra, cái gì tiểu thần y, tiểu hoa đà đủ loại ngoại hiệu. Cái này đều là Triệu Hằng từng cái bệnh nhân tích góp lại tới tên tuổi, chỉ cần là trên chiến trường vết thương cũ, đến hắn cái này cũng là thuốc đến bệnh trừ, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Triệu Hằng trả cho một chút tuổi tác lớn lao các lãnh đạo mở một chút dưỡng sinh đơn thuốc, để cho những lao lãnh đạo kia cơ thể càng ngày càng tốt. Mấy ngày nay đã có mấy nhà bệnh viện lớn phái người tới tìm Triệu Hằng, mời Triệu Hằng đi bệnh viện bọn họ, còn có trực tiếp muốn tiến cử Triệu Hằng đi lên đại học. Triệu Hằng đều không có đáp ứng, cũng coi như là treo giá, xem tất cả nhà điều kiện. Bất quá, Triệu Hằng y sư đẳng cấp đã lại đặc biệt tăng lên một cấp, lấy được cấp 3 đãi ngộ, cơ sở tiền lương thêm phụ cấp, vượt qua 50 khối. Hơn nữa, những thứ này đến khám bệnh tại nhà, cũng đều sẽ không để cho Triệu Hằng toi công bận rộn, đủ loại tiền cùng phiếu, cộng lại so chút tiền lương kia cao hơn. Chương 438, Cam Lộ ngồi xe dịp, một đường đi tới nhà ga, tiến vào trạm trưởng văn phòng. Triệu Hằng liền gặp được một cái vóc người cao lớn, làn da ngăm đen hán tử cường tráng. Vừa thấy được Triệu Hằng, người này lập tức chủ động chào hỏi, người chính là Lao Trương nói cái kia Triệu Hằng bác sĩ a. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tiểu tử cái này thân thể không tệ, nhìn xem liền bằng bỡ. Ta gọi Lưu Đức Trụ, lần này làm phiền ngươi đi một chuyến. Ngươi ngồi trước, Tiểu Vương, nhanh chóng cho người ta pha trà, dùng tốt nhất hoa nhài, cầm một cái trà mới lọ. Triệu Hằng thấy đối phương nói chuyện cởi mở, trung khí hơi có không đủ, trong tiếng hít thở xen lẫn một tia tạp âm, hiển nhiên là phổi bị hao tổn, đã đoán được cái 7-8 phần. Lưu trạm trưởng khách khí, ta nhìn ngươi tình huống này, trên đuổi vấn đề cũng không tính quá nghiêm trọng, cái này phổi vấn đề ngược lại là tương đối nghiêm trọng. Trước kia bị đông sau đó, hẳn là nóng dần lên ho khan a. lúc đó hẳn là ho khan một tháng trở lên, về sau khá hơn một chút, lại thường xuyên uống rượu hút thuốc, bây giờ có chút nghiêm trọng. Tới, ta trước tiên cho ngươi bắt mạch một chút. Lưu Trạm trưởng nhìn thấy Triệu Hằng còn trẻ như vậy, vốn là còn chút lo lắng, nhưng nghe xong lời nói này, đem hắn nguyên nhân bệnh đi qua, biểu hiện đều nói nhất thanh nhị sở, liền biết Triệu Hằng tuyệt đối là có chân tài thực học. Lập tức, Lưu Trạm trưởng cũng là ngồi đàng hoàng xuống, để cho Triệu Hằng cho hắn bắt mạch, chẩn bệnh. Triệu Hằng chẩn bệnh một phen sau đó, đầu tiên là mở ra một đơn thuốc, lại lấy ra chính mình mang theo ngân châm, liền bắt đầu cho Lưu Trạm trưởng dùng thuốc lưu thông khí huyết thông mạch. Bận làm việc chừng nửa canh giờ, Triệu Hằng thu hồi ngân châm, mở miệng nói Lưu Trạm trưởng, ngươi hít sâu một chút thử xem. Lưu Trạm trưởng nghe vậy, lập tức thử một cái, lập tức cảm thấy không giống nhau, trước đó, hắn luôn cảm giác lá phổi của mình giống như một cái ống bế hỏng, hô hấp không khoái, còn mang theo tạp âm. Bây giờ lại là buông lỏng không thiếu, toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lưu Trạm trưởng lập tức kích động lên Triệu tiên sinh, ngươi cái này thật không hổ là tiểu hoa đà, ta cái này bệnh cũ, không biết đi qua bao nhiêu bệnh viện lớn, trung y tây y đều nhìn qua, đều nói không có cách nào. Tây y còn nói muốn cho ta mở ngực một bụng, đem phổi cắt bỏ một khối. Ta không tin được bọn hắn. Không nghĩ tới đến ngươi cái này, chính là như thế quấn lên mấy châm, đã tốt lắm rồi. Triệu Hằng cười cười Lưu Trạm trưởng, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi hóa giải một chút, sau này còn muốn châm cứu, dùng thuốc. Chân của ngươi, ta mang cho ngươi một chút dược liệu, ngươi tối ngủ phía trước, đem những dược liệu này dùng mở thủy nấu một chút, để đặt một hồi, phao phao cước, lại dùng khăn mặt chấm một chút nước thuốc, lau lau đầu gối cùng bắp chân. Chờ lần sau tới, ta cho ngươi thêm tiếp tục trị liệu. Không có vấn đề, thực sự là làm phiền ngươi. Hai người lại nói một hồi lời nói, Triệu Hằng giao phó một chút chú ý hạng mục, liền chuẩn bị rời đi. Lưu Trạm trưởng đem Triệu Hằng đưa đến ngoài cửa, tiện tay lấp một chút ngân phiếu định mức, đang chuẩn bị kêu tài xế, để cho tài xế tiễn đưa Triệu Hằng trở về, liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. "Tiểu Vương, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Triệu Hằng cũng có chút hiếu kỳ, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, lập tức cả kinh, đây là Băng Băng. Quốc tế phạm. Chỉ là trước mắt cái này Băng Băng, ít nhiều có chút quê mùa của mình, ngược lại là ít một chút quốc tế phạm. Cùng tóc cắt ngang trán, hai đầu bím, màu đỏ nát hoa áo khoác, quần dài màu đen gập dày, dáng người còn tốt, chính là khuôn mặt có chút gầy, mang theo đường đi cực khổ tái nhợt. "Trạm trưởng, vị này nữ đồng chí gọi Tam Lộ, nói là lúc trước tại Bảo Định thời điểm, xuống xe đi nhà xí, đem hành lý rơi vào trên xe lửa đi, chính nàng không có bắt kịp. Muốn hỏi một chút chúng ta, có thể hay không liên lạc một chút, giúp nàng đem hành lý tìm trở về." Lưu Trạm trưởng đi tới, mở miệng hỏi cô nương, "Hành lý của ngươi rơi vào cái nào một chuyến trên xe?" Chờ Cam Lộ báo đoàn tàu hảo, Lưu Trạm trưởng nhíu nhíu mày, bên cạnh Tiểu Vương mở miệng nói, "Cam Lộ đồng chí, ngươi nói chiếc xe kia đã rời đi Yên Kinh, ít nhất tại ngoài trăm dặm, đây nếu là muốn tìm về hành lý, cũng không quá dễ dàng." Lúc này Cam Lộ có chút chật vật, nước mắt tràn ra, "Trạm trưởng, cầu ngài giúp đỡ chút." Triệu Hằng chủ động mở miệng, "Lưu Trạm trưởng, ta xem nhân ra một cái tiểu cô nương, cũng đích xác rất không dễ dàng. Nói không chừng là đuổi đến vài ngàn dặm đường về nhà, đây nếu là hành lý ném đi, cũng không dễ dàng. Nếu không thì, liền gọi điện thoại." Lưu Trạm trưởng gặp Triệu Hằng mở miệng, sắc mặt lập tức dễ nhìn, "Nếu là bác sĩ Triệu nói, chúng ta khẳng định muốn giúp một chút, các ngươi chờ một chút, ta đi gọi điện thoại." Mấy phút sau, Lưu Trạm trưởng đi ra, vừa cười vừa nói, "Còn tốt, cái kia một chuyến xe lửa ngay tại cái tiếp theo đứng, tối nay ta cùng bọn hắn nói qua." "Cam Lộ đồng chí, ngươi tới nói vừa xuống xe toa hảo, còn có ngươi cái kia hành lý đại khái bộ dáng." Cam Lộ gặp Triệu Hằng mới mở miệng, nhà ga Trạm trưởng lập tức gật đầu, còn tự thân gọi điện thoại, cái này khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức một mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Hằng. Sau đó, Cam Lộ nhận lấy điện thoại, kỹ càng miêu tả một phen, sau đó lại đem điện thoại đưa cho Lưu Trạm trưởng. Không bao lâu, Lưu Trạm trưởng cúp điện thoại, mở miệng nói, "Cam Lộ đồng chí, ngươi yên tâm đi, hành lý của ngươi đã tìm được, ta để cho một cái khác ban trở về Yến Kinh nhân viên tàu mang cho ngươi trở về, chừng một giờ, hẳn là có thể nhìn thấy." Cam Lộ lập tức luôn miệng nói cảm ơn. Lưu Trạm trưởng gặp cô nương này dáng dấp trắng non xinh đẹp, Triệu Hằng vừa mới lại nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, còn chủ động giúp nàng nói chuyện, liền biết là chuyện gì xảy ra, cố ý bán Triệu Hằng một cái nhân tình. "Ngươi muốn cảm ơn, vẫn là cảm tạ nhân ra bác sĩ Triệu A nói thật, như ngươi loại này tình huống, mỗi ngày đều có rất nhiều, chúng ta thật đúng là không nhất định giải quyết được." Cam Lộ lập tức quay người nhìn về phía Triệu Hằng cảm tạ bác sĩ Triệu. Triệu Hằng khoát khoát tay, "Không cần khách khí, ngươi gọi Cam Lộ, mẹ ngươi có phải hay không gọi Cam Hoa Lê? Ngươi còn có một cái đệ đệ, gọi Mưa Lành." Cam Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Làm sao ngươi biết?" "Bác sĩ Triệu nhận biết người nhà ta." Triệu Hằng lắc đầu, "Không biết, giống như thỉnh thoảng nghe một bệnh nhân nói qua, ta nhớ không rõ. Nhà ngươi ở đâu?" Lúc này Cam Lộ biết mình họ Lý có thể trở về, tâm tình bình phục lại, quan sát tỉ mỉ rồi một lần Triệu Hằng, chỉ cảm thấy trước mắt Triệu Hằng phá lệ tuấn lãng, xoáy khí, còn có một loại nho nhã khí chất, để cho người ta không tự chủ tín nhiệm, thân cận. Lại thêm Triệu Hằng vừa mới giúp nàng đội vàng, Cam Lộ cũng là không chút do dự báo ra nhà mình địa chỉ. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Lưu Trạm trưởng, như vậy đi, ngươi chờ chút tiễn đưa ta, cũng muốn đi ngang qua Cam Lộ nhà. Ta sẽ chờ ở đây một hồi, chờ một chút thuận đường tiễn đưa vị này Cam Lộ đồng chí trở về. Giữa đêm này, một cái nữ đồng chí đi đường cũng không an toàn. Ta liền mượn hoa hiến vật, chuyện tốt làm đến cùng." Lưu Trạm trưởng cười ha ha một tiếng, "Không có vấn đề, vừa vặn, chúng ta đều chưa ăn cơm, ta để cho người ta đi nhà ăn thu xếp đồ ăn, chúng ta ngồi chung xuống, điền no bụng trước." Lưu Trạm trưởng thế nhưng là biết, Triệu Hằng đã chưa khỏi không thiếu đại lãnh đạo, nhân mạch đã không thể khinh thường, hơn nữa, Triệu Hằng cái này có chồng bản lãnh thật sự, tương lai thành tựu chỉ có thể càng ngày càng cao. Trung y cũng là càng xem càng nổi tiếng. Triệu Hằng trẻ tuổi như vậy, liền có trình độ hiện tại, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Gặp phải dạng này có tiềm lực người trẻ tuổi, đương nhiên muốn mượn cơ hội tạo mối quan hệ, về sau nói không chừng liền có dùng đến lấy chỗ. Thú hồ, chỉ là gọi điện thoại thì một bữa cơm, chi phí có thể bỏ qua không tính. Thời gian ăn cơm, Lưu Trạm Trưởng gặp Triệu Hằng tựa hồ đối với cái này cô nương xinh đẹp có ý tứ, cũng là chủ động nói đến Triệu Hằng bản sự bác sĩ Triệu, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cho quân đội đại viện mấy cái lao lãnh đạo đều xem bệnh, phía trên còn nói muốn đem ngươi điều chỉnh đến. Một phen nói xuống, Triệu Hằng còn chưa mở miệng, bên cạnh Cam Lộ cũng cảm giác hình tượng của hắn càng ngày càng cao lớn. Chương 439, nhà ga nhặt được băng băng Cam Lộ, nhân gian tình duyên bên trong một trong những nhân vật nữ chính. Triệu Hằng nhận được hệ thống sau đó, thường xuyên soát kịch, thậm chí xuyên qua đến tầm tần ký thời điểm, còn mang theo tấm phẳng cùng điện thoại, nhìn không thiếu đao loạt tốt phim điện ảnh. Nhân gian tình duyên cũng là lúc trước thấy qua một bộ kịch, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở chính dương môn hạ trong thế giới. Nhân gian tình duyên, giảng thuật một cái nam nhân từ thanh xuân hướng đi thành thục tứ đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm cố sự cùng một đoạn truyền kỳ hải ngoại tìm mộng kinh nghiệm. Mà trước mắt cái này Cam Lộ, chính là trong kịch nhân vật nam chính Lê Tiểu Quân mối tình đầu bạn gái. Nói lên bộ kịch này, nam chính Lê Tiểu Quân cũng là để cho người ước ao ghen tị, có thể nói là thiên hạ đệ nhất cơm chùa vương. Thời kỳ thiếu niên, Lê Tiểu Quân phụ mẫu bởi vì vấn đề thân phận, thân ham khốn cảnh, Lê Tiểu Quân mẫu thân Khâu Khiết đem nhi tử Lê Tiểu Quân đưa đến Cam Lộ trong nhà. Cam Lộ trong nhà không còn phụ thân, mẫu thân Cam Hoa Lê đem Cam Lộ cùng Mưa Lành hai tỷ đệ nuôi lớn, đã không dễ dàng. Có thể đối mặt nhà khác nhi tử Lê Tiểu Quân, Cam Hoa Lê chưa từng có bạc đãi qua, coi hắn là thành ruột thịt mình nhi tử đồng dạng đối đãi, một dưỡng chính là 3-4 năm. Tại trong lúc này, Lê Tiểu Quân cùng Cam Lộ một cách tự nhiên sinh ra cảm tình. Đối mặt tình huống như vậy, Lê Tiểu Quân mẫu thân còn bày một bộ cán bộ tư thái, nói người ta Cam Lộ cùng con trai nhà mình không thích hợp, không xứng với, không để ý chút nào nhân ra thay mình nuôi mấy năm nhi tử. Sau đó, Khâu Khiết đem nhi tử đưa đi tham gia quân ngũ. Trước khi đi, Lê Tiểu Quân bán chính mình mến yêu đàn ạ có đi ẩn, cho Cam Lộ mua một cái tuyệt đẹp cái tóc. Mà Cam Lộ cũng trùng hợp tại không hiểu rõ tình hình tình huống phía dưới, bán mất mái tóc dài của mình, cho Lê Tiểu Quân mua một cái đàn ạ có đi ẩn đàn bộ. Loại sai lầm này lễ vật, vốn phải là vĩ đại tình yêu chứng kiến, xinh đẹp nhất sai lầm. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, duyên phận cuối cùng là thiên biến vạn hóa. Lê Tiểu Quân đi làm mình, Cam Lộ cũng tại một năm sau đi ra dự quan xuống nông thôn. Hai người ngăn cách lưỡng địa, thường xuyên viết thư, gọi điện thoại. Nghe nói Lê Tiểu Quân làm công binh, đào đường hầm thời điểm cũng không biết là thời gian nào, Cam Lộ lập tức đi vay tiền, mua một khối đồng hồ, cho Lê Tiểu Quân hệ thống tin nhắn đi qua. Vì mua đồng hồ, Cam Lộ không nỡ ngồi xe, đi 40 dặm sa mạc lộ, đi huyện thành mua đồng hồ, trên đường trở về té xỉu ở trong sa mạc, kém chút không còn mạng. Chỉ có như vậy một cái si tình nữ nhân, đổi lấy lại là Lê Tiểu Quân một câu, ta không nghĩ tới kết hôn sinh hoạt, ta không muốn cả một đời quyết định như vậy đi. Mấy năm sau, Lê Tiểu Quân phục viên về thành, Cam Lộ không xa mấy ngàn dặm, trở lại kinh thành, chỉ vì gặp lại Lê Tiểu Quân một mặt. Lúc này Lê Tiểu Quân mẫu thân đã một lần nữa nắm giữ quyền lợi, hoàn toàn có năng lực trợ giúp Cam Lộ đem hộ khẩu triệu hồi yên kinh. Nhưng Lê Tiểu Quân mẫu thân lại ra sức khước từ, chỉ sợ nhân gia Cam Lộ sẽ dây dưa con trai bảo bối của mình, không để ý chút nào niệm nhân gia trợ giúp chiếu cố mình nhi tử mấy năm ân tình. Về sau Cam Lộ trở về ra dự quan, cũng lại không có trở về. Mà Lê Tiểu Quân lập tức liền có mới bạn gái, cũng bởi vì tranh giành tình nhân đánh một trận, bị nhốt 3 năm. Chờ Lê Tiểu Quân sau khi đi ra, lập tức lại có một cái xinh đẹp nữ binh yêu hắn, vì hắn chết đi sống lại. Nhưng Lê Tiểu Quân lại quay đầu trên đường gặp phải một cái lớn hắn hơn 30 tuổi, có thể là mụ nội nó ngoại quốc phú bà. Cuối cùng, Lê Tiểu Quân cùng vị này nước Mỹ phú bà kết hôn, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, trở thành người nước Mỹ, còn kế thừa phú bà trăm ức gia sản, trở thành nhân sinh người thắng. Mà mối tình đầu của hắn, ở xa mấy ngàn dặm ở sa mạc trên gành bãi, mọc dễ ngủ lại. Triệu Hằng cũng không thể không nói một câu, cái này cơm chùa ăn, thực sự là có trình độ. Lúc này Cam Lộ, hẳn là chính là mới vừa rồi thông gia dự quan trở về, phải đi gặp Lê Tiểu Quân. Chỉ là nàng còn không biết, chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Đương nhiên, Triệu Hằng tất nhiên gặp, tự nhiên không thể lại để cho đáng thương này lại si tình muội tử, rơi vào kết quả như vậy. Đúng lúc này, hệ thống cũng phát tới nhắc nhở. Nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ, nhân gian tình duyên Cam Hoa Lê, hy vọng nữ nhi Cam Lộ có thể trở về yên bình, qua hạnh phúc. Triệu Hằng trong lòng vui mừng, lần này thỏa, cái này mẹ vợ, ca nhận định. Liền hướng trước mắt cái này thanh xuân tịnh lệ phạm gia, cũng không thể bỏ lỡ. Còn nhớ kỹ trước kia nhìn Hoàn Châu cách cách, thích nhất chính là trung thành tuyệt đối xinh đẹp khóa vàng. Bây giờ, khóa vàng ở trước mắt. Một bữa cơm ăn xong, Triệu Hằng cũng không thể không thừa nhận, hôm nay nhận Lưu Trạm Trưởng nhân tình. Có thể lên làm nhà ga trạm trưởng, mỗi ngày nên đón mang đến, chuyển tiếp, như thế nào lại là một người đơn giản. Rất nhanh, hơn một giờ đi qua, Tiểu Vương mang theo một cái dùng bao hoa túi lép bao lấy hành lễ đi đến Cam Lộ đồng chí, ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi họ Lý. Cam Lộ lập tức kích động nói tạ đúng vậy, rất đa tạ các ngươi. Cảm tạ Lưu Trạm Trưởng, cảm tạ bác sĩ Triệu. Cảm tạ. Lưu Trạm Trưởng khoát khoát tay không cần khách khí như thế. Ngươi vẫn là thật tốt cảm tạ bác sĩ Triệu a. Triệu Hằng cũng đứng lên, vừa cười vừa nói Lưu Trạm Trưởng, tất nhiên Cam Lộ đồng chí hành lý cũng tìm được, bây giờ thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên trở về. Còn muốn phiền Phước Vương đồng chí đem chúng ta đưa trở về. Lưu Trạm Trưởng cùng Triệu Hằng nắm tay vậy được, ta cũng không để lại ngươi. Chờ Cam Lộ cùng Tiểu Vương đi ra ngoài, Triệu Hằng từ hòm thuốc bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ Lưu Trạm Trưởng, đây là nhà chúng ta tổ truyền bí dược, Long Hổ Đan. Cường thân kiện thể, tráng tinh thần. Bình này là ta gần nhất phối trí, ngươi lấy về thử một chút. Một lần một hạt, trước khi ngủ phục dụng. Lưu Trạm Trưởng cười tiếp nhận bình sứ nhỏ, vậy xin đa tạ rồi. Triệu Hằng đây cũng là có qua có lại, thuận tiện còn có thể mở rộng một đợt chính mình Long Hổ Đan. Giống Lưu Trạm Trưởng dạng này hơn 40 tuổi nam nhân, một số phương diện ít nhiều đều có chút lực bất tòng tâm, tin tưởng hắn dùng qua sau đó, liền sẽ chủ động mua. Ra nhà ga, Triệu Hằng cùng Cam Lộ ngồi xe dịp, một đường hướng trở về. Dọc theo đường đi, Triệu Hằng cũng là mị lực toàn bộ triển khai, đủ loại đáp lời, không bao lâu liền thăm dò Cam Lộ nội tình. Cam Lộ muội tử, ngươi tại gia dự quan loại địa phương kia, chắc chắn cũng là chịu không ít khổ, nghe nói bên kia quanh năm thiếu nước, sinh hoạt không tiện. Lần này trở về cũng không chuẩn bị lại đi a? Là không muốn trở về, ở bên kia chờ đợi hơn 3 năm, mẹ ta niên linh cũng lớn, đệ đệ ta còn nhỏ, liền nghĩ trở về, người một nhà có thể chiếu cố lẫn nhau lấy. Gia dự quan thực sự quá xa, trở về một chuyến không dễ dàng. Vậy được, gặp gỡ cũng là hữu duyên. Về sau tại Yên Kinh, nếu là có việc khó gì, có thể tới Chính Dương môn phụ cận cộng đồng bệnh viện tới tìm ta. Khoảng cách nhà các ngươi cũng không coi là xa xôi. Được rồi, cái kia cảm ơn ngươi trước, bác sĩ Triệu. Nếu thật là thông thường người xa lạ, lần thứ nhất gặp mặt, nói ra lời như vậy, tương đương minh xác nói cho đối phương biết, chính mình có mưu đồ khác. Nhưng Triệu Hằng dù sao không phải là người bình thường, nhan trị trần nhà, cấp 8 khác phái sự hòa hợp, trực tiếp để cho đối phương hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Tiếp xuống Cam Lộ, sẽ đối mặt với Lê Tiểu Quân mẫu thân làm khó dễ, Lê Tiểu Quân chần chờ, trong nhà mẫu thân bất lực, còn có ở xa gia dự quan cái kia biết đến mặt dày mày dạn dây dưa, triệt để lâm vào mê mang. Triệu Hằng đã làm xong làm ngọn đèn chỉ đường dự định, đương nhiên, mục đích của hắn cũng không đơn thuần. Nói cái gì vừa thấy đại yêu, chính là thèm nhân gia thân thể. Chương 440, Bạch Nhãn Lang Triệu Hằng để cho tài xế một đường đem Cam Lộ đưa đến cửa nhà, còn giúp nàng đem hành lý cầm xuống. Cam Lộ mẫu thân cùng đệ đệ đã sớm gói kỹ sủi cảo, chờ đợi Cam Lộ trở về. Vốn là, Lê Tiểu Quân cũng ở đây chờ lấy, nhưng đợi nửa ngày, gặp Cam Lộ không có trở về, rời đi. Dựa theo nguyên kịch phát triển, Lê Tiểu Quân mới vừa rời đi căm ra, ngay tại đầu hẻm gặp trở về Cam Lộ, hai người ôm một cái, nhớ lại đi qua. Lúc này bởi vì Triệu Hằng tham gia, Cam Lộ tại nhà ga chờ mình hành lý liền dùng hơn một giờ, lúc này Lê Tiểu Quân đã sớm về nhà. Nhìn thấy con gái nhà mình vậy mà ngồi xe dịp trở về, Cam Hoa Lê cũng là hơi kinh ngạc lộ một chút, vị này là... Cam Lộ vội vàng giới thiệu mẹ, vị này là bác sĩ Triệu, ta phía trước đem hành lý rơi vào trên xe lửa, vẫn là vị này bác sĩ Triệu hỗ trợ tìm trở về, còn để cho người ta tiễn ta về nhà tới. Cam Hoa Lê cũng là vội vàng nói cảm ơn cảm tạ bác sĩ Triệu. Ngươi nhìn cái này đều đến cửa nhà, vào nhà uống chén thủy a. Không được, thời gian cũng không sớm, sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ. Chờ Triệu Hằng ngồi xe dịp rời đi, Cam Mụ Mụ đội vàng tiếp nhận nữ nhi trong tay hành lý lộ một chút, nhanh về nhà, nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Hôm nay Tiểu Quân thế nhưng là đợi ngươi hơn nửa ngày, không thấy được ngươi trở về, hắn mới rời khỏi. Lúc này Cam Mụ Mụ còn chưa ý thức được cái kia cá biệt nhi tử phóng tới nhà mình mời khâu sầm trường, có bao nhiêu tuyệt tình, còn một lòng nghĩ để cho nữ nhi của mình gả cho Lê Tiểu Quân. Lúc này Lê Tiểu Quân cũng vừa trở lại Yên Kinh không bao lâu, còn không có tìm được việc làm, cũng đã cùng một đám nhai lưu tử sen lẫn trong cùng một chỗ, làm uy phong lấm lấm quân ca. Lời nói phân hai đầu, tất cả bày tỏ một nhánh. Triệu Hằng chỗ tứ hợp viện bên trong, lão Trình gia gần nhất cũng là không yên ổn. Nửa tháng trước, Trình Kiến Quân bắt đầu cảm thấy chính mình không đúng, đầu tiên là buổi tối thường xuyên đi tiểu đêm, tiếp lấy mộng xuân liên tiếp không ngừng, mỗi sáng sớm đều phải tự mình rửa đồ lót, lão mụ đã ghét bỏ hắn. Mấy ngày sau, Trình Kiến Quân càng ngày càng không có tinh thần, luôn cảm giác cơ thể bị móc sạch. Nguyên bản còn muốn luyện tập một chút truyền thống tay nghề sống, kết quả kinh ngạc phát hiện, tiểu huynh đệ cũng lại không ngóc đầu lên được. Vốn là còn không để trong lòng, nhưng liên tục nửa tháng, càng ngày càng nghiêm trọng. Trình Kiến Quân thì không khỏi không bụng trộm đi bệnh viện làm một cái kiểm tra. Tây y trung y nhìn mấy lần, cũng không có biện pháp tốt, trung y cho mở một chút bổ dưỡng cường thân đơn thuốc, lại là hạt cắt trong sa mạc. Thật vất vả tìm được một cái nổi danh lão trung y liễu, nhân gia nhìn hắn vài lần, chỉ nói câu người trẻ tuổi không biết tự trọng, bất lực vãn hồi. Trình Kiến Quân khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám lộ ra, chỉ có thể liều mạng ăn đủ loại thuốc bổ. Há không biết, thân thể của hắn đã trở thành một cái lọ thực chất phá thủng, ăn nhiều hơn nữa thuốc bổ cũng là không tốt. Rất nhanh, Trình Kiến Quân cử động khác thường bị hắn phụ mẫu phát hiện. Tại phụ mẫu một phen ép hỏi phía dưới, Trình Kiến Quân không thể làm gì khác hơn là thổ lộ tình hình thực tế. Trình phụ lập tức mang theo nhi tử đi nhờ quan hệ, tìm danh ý đi, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Trình phụ Trình mẫu quyết định từ bỏ, ngược lại trọng điểm bồi dưỡng tiểu nhi tử. Trên thực tế, trong kịch bản gốc Trình Kiến Quân, về sau mặc dù cùng Tô Manh cùng một chỗ thi đậu đại học, nhưng ngoại trừ cho hắn phụ mẫu thêm chút mặt mũi, thật đúng là không chút hiếu thuận phụ mẫu qua. Thậm chí, liền con dâu để cho hắn chuyển giao cho phụ mẫu mua nhà tiền dưỡng lão, cũng bị Trình Kiến Quân tham ô cướp mất, còn nói là con dâu quản nghiêm, không trả tiền. Trình độ nào đó tới nói, Triệu Hằng còn tính là làm chuyện tốt, để cho Trình gia phụ mẫu sớm một chút biết đại nhi tử không còn dùng được, không đáng tin cậy. Không biết thế nào, Trình Kiến Quân không được tin tức liền truyền ra tới, tại phụ cận mấy con phố đều có tiếng. Cái này, Trình Kiến Quân đã triệt để mất đi phối ngẫu quyền. Cái nào nữ hài nguyện ý gả cho một cái vô nhân đạo nam nhân? Mà Trình Kiến Quân gần nhất cũng là trực tiếp rời ra ngoài, hắn thực sự không thể chịu đựng được người khác nhìn thấy hắn loại kia thương hại, ánh mắt giễu cợt. Đến nội nữ thần Tô Manh, Trình Kiến Quân đã triệt để không để ý tới. Liền Trình gia phụ mẫu ở trên con phố này cũng có chút không ngẩng đầu được lên. Vốn là lão Trình gia vì tư lợi chính là nổi danh, nhân duyên cũng không thế nào tốt, cái này đại gia thì càng không muốn cùng bọn hắn lui tới. Thế giới này vô luận là thiếu đi ai, địa cầu cũng là như cũ chuyện. Trình Kiến Quân sự tình nhiều lắm thì cho phụ cận các bạn hàng xóm tăng lên điểm đề tài nói chuyện, cũng không có đối với đại gia sinh hoạt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Manh vẫn là thường xuyên chờ lấy Triệu Hằng, cùng một chỗ tan tầm về nhà. Gần nhất, theo Triệu Hằng càng ngày càng nổi danh, thường xuyên có xe dịp đưa đón. Tô gia phụ mẫu đối với Triệu Hằng ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt, cho rằng Triệu Hằng có tiền đồ, bản lĩnh lớn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy, người Tô gia cũng sẽ không phản đối nhà mình tôn nữ hướng về Triệu Hằng bên kia gót, thậm chí Tô phụ Tô mẫu còn muốn thỉnh Triệu Hằng đi nhà chơi một chút, ăn bữa cơm cái gì, đều bị Triệu Hằng nguyện cự. Bất quá loại hiện tượng này xuất hiện, cũng làm cho Hàn Xuân Minh đối với Tô Manh chậm rãi hết hy vọng. Thái Hiểu Lệ cũng là sẽ nắm lấy cơ hội, thừa dịp trong khoảng thời gian này, triển khai đối với Hàn Xuân Minh đuổi đánh tới cùng, để cho Hàn Xuân Minh cũng dần dần bắt đầu đón nhận nàng. Lý Thành Đào mặc dù thất vọng, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao, nhân gia Hàn Xuân Minh mới là trước tiên nhận biết Thái Hiểu Lệ, hơn nữa Thái Hiểu Lệ cũng vẫn đối với Hàn Xuân Minh khăng khăng một mực, Lý Thành Đào hoàn toàn không có chen chân chỗ. Những thứ này ngươi so ta so với hắn, hắn lại yêu sự tình của nàng, Triệu Hằng cũng lười quá nhiều để ý tới. Mỗi ngày làm việc, tu luyện, tiện thể còn có thể đi hữu nghị cửa hàng đãi cái bảo, cái này đã để cho Triệu Hằng sinh hoạt rất phong phú. Lại thêm gần nhất lại nhiều hai hạng, đến khám bệnh tại nhà, chú ý Cam Lộ. Cam Lộ sau khi trở về tình huống, cũng cùng trong kịch bản gốc phát triển giống nhau như lúc. Khi nàng từ bên ngoài mấy ngàn dặm đuổi trở về, liền nghĩ nhìn một chút chính mình tiểu quân ca lúc, tiểu quân ca đối với nàng đã không có những ngày qua cảm giác. Hôm nay, Cam Lộ nhà bao hết sủi cảo, Cam Lộ mượn cơ hội này, trang một bữa cơm hộp nóng hầm hập sủi cảo, một đường chạy chậm đến Lê Tiểu Quân trong nhà. Vừa đi đến cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng cãi vã. Lê Tiểu Quân vẫn là mặt không thay đổi khối băng khuôn mặt mẹ, ngươi thì giúp một tay đem Cam Lộ việc làm triệu hồi đến đây đi. Cam Lộ tại như vậy địa phương xa, rời xa người nhà, hơn nữa nơi đó sinh hoạt thật sự rất đáng. Cam Lộ thật sự quá đáng thương. Nàng đáng thương, ai không đáng thương? Ai có thể thương chúng ta? Mẹ, ngươi vì cái gì như thế không thích Cam Lộ đâu? Ta tại sao muốn thích nàng? Nói xong, Khâu Khiết có chút cuồng loạn ngã trong tay pha lê chén trà, mảnh vụn thủy tinh rơi xuống một chỗ. Ở ngoài cửa vốn định gõ cửa Cam Lộ, đem đây hết thể nghe rõ ràng, cố nén trong mắt sắp tràn mi mà ra nước mắt, lấy sống bàn tay xoa xoa khỏe mắt. Vốn định đi thẳng một mạch, cũng thấy nhìn trong tay sủi cảo, Cam Lộ lại nhìn xuống, điều chỉnh tâm tình xong, lúc này mới gõ cửa phòng. Bên trong nhà Lê Tiểu Quân cùng Khâu Khiết nghe được tiếng đập cửa, lập tức ngừng tranh cãi, Lê Tiểu Quân đứng dậy thì đi mở cửa. Khâu Khiết lập tức quát bảo ngưng lại nổi đường động, ngươi đem ở đây thu thập một chút. Lê Tiểu Quân chỉ có thể cúi đầu quát rác. Khâu Khiết sửa sang lại một cái bởi vì vừa mới nổi trận lôi đình mà có chút tán loạn quần áo và tóc hai, mở cửa phòng ra, nhìn thấy là Cam Lộ, trên mặt màu sắc trong nháy mắt thay đổi 2-3 lần là Cam Lộ a, nghe nói ngươi trở về, mau vào ngồi. Cam Lộ trên mặt lộ vẻ cười, giống như hoàn toàn không có nghe được vừa mới trong phòng tranh cãi, đi đến trước bàn, thả xuống bánh sủi cảo, liền đi tiếp Lê Tiểu Quân trong tay cây chổi cùng xoa đấu Tiểu Quân ca, cho ta đến đây đi. Hai mẹ con nhìn xem Cam Lộ quét xong địa, Khâu Khiết lúc này mới rất khách khí nhường đường Cam Lộ, nhanh ngồi, tới, uống chén trà. Cam Lộ không người hai tay tiếp nhận nước trà, vội vàng nói cảm ơn cảm tạ a di. Khâu Khiết mặt mỉm cười Cam Lộ a, ngươi cái này có 2 năm không có trở về Yến Kinh a. Cam Lộ gật đầu có 2 năm lẻ 8 tháng. Ngươi nhìn ngươi cái này bình thường cũng nghĩ không được trở về, như thế nào nhà chúng ta Tiểu Quân vừa về đến, ngươi liền theo trở về. Lê Tiểu Quân gặp mẫu thân sắc mặt khó coi, liền vội vàng giải thích mẹ, Cam Lộ là. Khâu Khiết trực tiếp đánh gãy nhi tử lời nói là cái gì nha? Ngươi biết nàng là vì cái gì trở về? Ai, Cam Lộ, mẹ ngươi như thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Cam Lộ có chút có quắc mẹ ta lao nói nàng sợ tới đại biện nhi. Khâu Khiết ngoài cười nhưng trong không cười giống như ngươi cũng không thể nào tới này cái đại biện nhi. Đúng, ta giống như mẹ ta. Không có chuyện gì, về sau cùng ngươi mẹ một khối tới. Đúng, ngươi trở về ra dự quan vé xe lửa, định xong sao? Nếu là không có đặt, ta sai người cho ngươi đặt trước. Ai nha, bây giờ cái này xe lửa phiếu là thực sự không tốt đặt trước. Lê Tiểu Quân thực sự có chút không nhìn nổi mẹ, nhân ra Cam Lộ vừa trở về. Khâu Khiết chừng nhi tử một mắt ta cũng không nói cái gì, ngươi cái gì cấp bách. Cam Lộ cũng không bung nốc, tự nhiên biết đối phương đây là tại đuổi nàng đi, đem trên bàn hộp cơm hướng phía trước đẩy Khâu A Di, đây là mẹ ta tối hôm qua bao sủi cảo, vừa nấu, để cho ta mang tới cho ngài nếm thử. Khâu Khiết cười tiếp nhận ngươi nhìn, thật là, còn nhường ngươi mẹ nhớ. Miệng bên trong nói, lại làm một chút cũng không có khách khí nhận lấy hộp cơm. Cam Lộ gặp nàng nhận lấy, cũng đứng dậy cáo từ Khâu A Di, vậy ta đi về trước. Chương 441, vô tình Lê Tiểu Quân mắt thấy mâu thân mình tuyệt tình như thế, tóm lại là theo chân Cam gia sinh số 3, 4 năm. Còn đọc Cam gia đối với hắn hảo, tiến lên ngăn lại Cam Lộ, mở miệng nói mẹ, Cam Lộ muốn triệu hồi Bắc Kinh, ngươi nhìn chúng ta có thể hay không nắm sai người, nghĩ một chút biện pháp. Khâu Khiết nghe vậy, mở miệng chính là tìm cớ cái này có biện pháp đương nhiên tốt, nhưng có biện pháp cũng không chắc chắn có thể thành. Lại nói, Cam Lộ, ngươi thật sự nghĩ triệu hồi Yên Kinh? Lê Tiểu Quân cố giả bộ cười cười mẹ, nhìn ngươi nói, ai không muốn triệu hồi Yên Kinh a? Cam Lộ cũng cười theo, mặc dù nàng mới vừa nghe được hai người tiếng cãi vã, biết Khâu Khiết không chào đón chính mình, có thể vì có thể triệu hồi Yên Kinh, nàng cũng chỉ có thể cười theo, không nói lời nào. Khâu Khiết liếc mắt chừng một chút con trai nhà mình, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cam Lộ. Cam Lộ, ngươi nghĩ triệu hồi Yên Kinh, mẹ ngươi biết không? Kỳ thực, loại chuyện này còn phải hỏi. Người mẹ nào nguyện ý nữ nhi của mình tại cách xa mấy ngàn dặm bên ngoài sa mạc trên gành bãi chịu khổ bị liên lụy, mấy năm không thấy được một lần. Cam Lộ cũng không biết nói cái gì, đành phải nhắm mắt nói ta. Mẹ ta còn không biết. Khâu Khiết ngữ khí có chút kỳ quái hợp lấy đây đều là chính ngươi làm chủ chứ a? Cam Lộ cũng là có chút không chịu được nổi kỳ thực, ta cũng không biết Tiểu Quân ca biết nói lên cái này. Lê Tiểu Quân lập tức hòa giải mẹ, kỳ thực ta. Khâu Khiết lập tức bắt được đối phương trong lời nói thiếu sót, tiểu quân à, ngươi nhìn ngươi, nhân gia Cam Lộ đều không nói sẽ trở về. Chính ngươi tại cái này mong muốn đơn phương. Nói xong, sắc mặt đã kéo xuống. Cam Lộ cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, Khâu A Di, bằng không ngươi trước tiên đem cái này sủi cảo dọn ra, ta đem cơm hộp băng đi. Khâu Khiết lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, ai, ta tìm người đằng một chút. Gặp Khâu Khiết đi phòng bếp, Cam Lộ quay người hướng về phía Lê Tiểu Quân nói, ta về trước đã, ngươi cũng đừng cảm phiền Khâu A Di, chuyện lớn như vậy, không phải nói xử lý liền có thể làm. Khâu Khiết tại phòng bếp đều nghe được câu nói này, lập tức mở miệng chắn Tiểu Quân, a, ngươi nhìn, vẫn là nhân gia Cam Lộ biết chuyện a. Cam Lộ cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, xoay người rời đi, Khâu A Di, ta đi trước a. Khâu Khiết còn giả ý giữ lại, ai, Cam Lộ, hộp cơm còn không có dọn ra đâu. Chờ Cam Lộ sau khi đi, Lê Tiểu Quân cũng cảm giác mất hết mặt mũi mẹ, nếu là Cam Lộ đều không trở lại, ta cũng không trở lại. Ta đi theo Cam Lộ đi ra dự quan. Khâu Khiết cười ha ha, ra dự quan à, ngươi nếu là không muốn cái nhà này, không muốn tiền đồ cùng tương lai, không muốn ta và cha ngươi, muội muội của ngươi, ngươi liền đi. Đi theo Cam Lộ đi ra dự quan, nhốt cả đời đi. Lê Tiểu Quân đủ rũ túi đầu đi ra ngoài. Cam Lộ đi ra Lê ra, cố nén nước mắt, túi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Cam Lộ vừa đi ra đại viện, một đám tiểu lưu manh đi lên ngăn cản nàng dừng lại, ta hỏi ngươi. Cam Lộ không muốn để ý tới cái này một số người, tiếp tục đi, trong đó một cái tiểu lưu manh tiến lên giữ chặt Cam Lộ cánh tay dừng lại, Lâm ca cha hỏi ngươi đâu. Làm gì nha, các ngươi buông tay. Cha hỏi ngươi đâu, mà lại muốn đi. Cam Lộ cũng có chút tức giận, các ngươi đừng có đùa lưu manh, được không? Nói xong, nam, sáu cái tiểu lưu manh lập tức đẩy xe đạp, liền vây lại hát, ngươi cô nàng này, người không lớn, tính khí không nhỏ. Mấy người đem Cam Lộ vây vào giữa, dẫn đầu Lâm ca lôi kéo cái khuôn mặt làm gì à, tuổi tác không lớn, thật biết mắng chửi người à, chúng ta như thế nào lưu manh? Ngươi ngược lại là nói một chút. Bên cạnh mấy cái lưu manh đi theo gây rối, đúng vậy à, chúng ta như thế nào lưu manh? Cam Lộ cũng tại nổi nóng tránh ra. Dừng lại, không có nhường ngươi đi. Ta bây giờ dạy dỗ ngươi văn minh lễ phép, dừng lại, cùng chúng ta nói thật xin lỗi. Cam Lộ cũng hỏa, các ngươi đùa nghịch lưu manh, còn lý luận. Ai đùa nghịch lưu manh, ngươi nói rõ ràng. Ta nhìn ngươi cô nàng này là chán sống rồi a. Nhắc tới cũng xảo, Triệu Hằng hôm nay vừa vặn cho cái này trong đại viện một vị lãnh đạo xem bệnh, đi ra đại môn, liền gặp được một đám tiểu lưu manh đem Cam Lộ vây vào giữa. Triệu Hằng không nói hai lời, lập tức đi tới, một tay một cái bắt được hai cái tiểu lưu manh sau cổ áo, đem bọn hắn ném qua một bên ban ngày, vây quanh tiểu cô nương người ta không để đi, đây không phải đùa nghịch lưu manh là cái gì? Ngoài miệng nói, Triệu Hằng trên tay không ngừng, thuần thục đem mấy cái này tiểu lưu manh cầm lên tới ném qua một bên. Cam Lộ nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là có chút mừng rỡ, bác sĩ Triệu. Nói xong, vội vàng đi đến Triệu Hằng bên cạnh, trốn đến phía sau hắn. Vừa mới đang bực bội, lúc này phản ứng lại, Cam Lộ cũng là có chút sợ những tiểu lưu manh này. Đúng lúc này, đằng sau tiễn đưa Triệu Hằng đi ra ngoài một cái cảnh vệ viên, cũng chạy tới bác sĩ Triệu, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bọn này tiểu lưu manh khi dễ người ta cô nương? Triệu Hằng gật đầu, đích thật là, bọn này tiểu lưu manh thật không đơn giản, cũng dám chạy đến cửa đại viện tới ra vẻ ta đây. Cảnh vệ viên lập tức nổi giận, từ trong túi lấy ra huýt sáo một tiếng thổi, cách đó không xa trong đại viện lập tức chạy đến 5-6 cái cảnh vệ, có chút cầm cây gậy, còn có hai cái cong súng trường, đi lên liền đem bọn này tiểu lưu manh vây lại. Đúng lúc này, Lê Tiểu Quân cũng từ trong viện chạy ra, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức chạy lên tiến đến mấy vị đồng chí, đây đều là hiểu lầm, mấy người này ta biết, không phải lưu manh nào. Trên đất mấy cái tiểu lưu manh vội vàng cùng Lê Tiểu Quân chào hỏi, quân ca, ngươi mau giúp ta nhóm trò chuyện, chúng ta chính là muốn hỏi cái lộ. Triệu Hằng mắt nhìn Lê Tiểu Quân, nhàn nhạt nói câu, một đám người vây quanh một cái tiểu cô nương không để đi, đây chính là hỏi đường. Lê Tiểu Quân lúc này cũng nhìn thấy trốn ở Triệu Hằng bên người Cam Lộ, lại gặp được Triệu Hằng quần áo đúng mức, so với hắn còn đẹp trai nhiều, lập tức ghen tuông nảy sinh, Cam Lộ, hắn là ai? Cam Lộ cũng có chút ngượng ngùng, sợ Lê Tiểu Quân hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, tiểu quân ca, đây là bác sĩ Triệu. Ta hôm qua hành lý bỏ vào trên xe lửa, vẫn là nhân gia giúp ta tìm. Triệu Hằng cố ý trên dưới quan sát một cái Lê Tiểu Quân, quay đầu mắt nhìn Cam Lộ, Cam Lộ muội tử, đây chính là ngươi nói tiểu quân ca. Cam Lộ gật gật đầu. Lê Tiểu Quân lại là phát hỏa, như thế nào, giúp một chút liền theo tới cái này. Ta nhìn ngươi làm mưu đồ vượt quá giới hạn a. Bên cạnh cảnh vệ viên cũng hỏa, tiểu tử ngươi làm sao nói đâu. Đây là cục trưởng chúng ta mời đến xem bệnh chuyên gia, làm sao lại là theo chân các ngươi đã tới. Lê Tiểu Quân tại Cam gia chờ đợi mấy năm, lại tham gia quân ngũ mấy năm, bây giờ vừa trở về, lại thêm mâu thân hắn cũng là vừa mới khôi phục xưởng trưởng chức vụ, còn là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhạc khí nhà máy, cho nên những cảnh vệ này viên còn không nhận biết Lê Tiểu Quân. Lê Tiểu Quân cũng là không thể nào khách khí, ta là phục viên quân nhân. Bên cạnh một cái cảnh vệ viên trên dưới nhìn hắn một cái, liền ngươi dạng này, xem ngươi cũng nhận biết người nào, ngươi cũng xứng sách quân nhân, thật cho ta quân nhân mất mặt. Triệu Hằng mắt nhìn trên đất một đám lưu manh, cảnh vệ viên lập tức hỏi, bác sĩ Triệu, ngươi nói đám người này xử lý như thế nào? Triệu Hằng lắc đầu, cái này ta liền không hiểu nhiều, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. A, ta đi trước, Cam Lộ, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi? Cam Lộ mắt nhìn Lê Tiểu Quân, lại nhìn một chút đám kia không ngừng kêu quân ca tiểu lưu manh, lại nhớ tới vừa mới tại Lê Tiểu Quân trong nhà bị khuất, cũng là tựa như giận dỗi, đi theo Triệu Hằng làm phiền ngươi, bác sĩ Triệu. Lê Tiểu Quân ở phía sau hô một tiếng, Cam Lộ cũng không có đuổi theo. Mấy cái cảnh vệ viên áp lấy bọn này tiểu lưu manh, liền chuẩn bị đi giao cho đồn công an. Lê Tiểu Quân vội vàng ngăn lại, mở miệng lần nữa cầu tình. Chương 442, giải quyết dứt khoát ngồi trên xe dịp, rời đi đại viện, Cam Lộ cũng nhịn không được nữa ủy khuất trong lòng, quay đầu ghé vào Triệu Hằng trên bờ vai, khóc lên. Triệu Hằng cũng là có chút bất đắc dĩ cam lộ muội tử, có phải hay không cái kia Lê Tiểu Quân trong nhà cho ngươi bị quất? Người như vậy, không đáng ngươi khóc. Tài xế lái xe phía trước cũng bổ nhất đao cô đường, vừa mới tiểu tử kia, cùng một đám tiểu lưu manh xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không phải cái gì người tốt, ngươi cũng không thể bị người lừa. Muốn tìm đối tượng, còn phải là bác sĩ Triệu dạng này, vóc người xoái, còn có bản sự. Triệu Hằng ở trong lòng cho tài xế tiểu ca nhân cái lai, trên mặt lại là bất động thanh sắc Ngô sư phó, lời này cũng không thể nói lung tung, ta cùng người ta cô nương vừa mới nhận biết. Khóc một hồi cam lộ, cũng có chút ngượng ngùng, nhìn một chút Triệu Hằng trên bả vai ướt át, cúi đầu xin lỗi bác sĩ Triệu, thật không dễ ý tứ, ta. Chờ một chút đến nhà ta tắm cho ngươi một chút quần áo a. Triệu Hằng cười cười ôn hòa không có chuyện gì, ta trở về tự mình rửa là được. Khóc lên liền tốt, khóc lên trong lòng liền không có ủy khuất như thế. Ngươi nếu là còn không có khóc đủ, bả vai ta còn có thể lại cho ngươi mượn. Cam lộ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trên mặt cũng là nhiều mây chuyển tình, dễ nhìn rất nhiều. Hôm nay thực sự là rất đa tạ ngươi, bác sĩ Triệu. Đừng có khách khí như vậy, ngươi xem chúng ta cái này cũng rất có duyên, kêu một tiếng Triệu đại ca là được rồi. Cam lộ một chút do dự, cũng là mở miệng nói Triệu. Triệu đại ca. Triệu Hằng gật đầu đúng, vừa mới chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói cho ta một chút? Cam lộ trong lòng chất chứa quá nhiều ủy khuất, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, đem sự tình đầu đuôi thuật lại một lần. Triệu Hằng còn chưa nói cái gì, tài xế trước mặt liền mở miệng, đây không phải là Bạch Nhãn Lang sao? Dạng này người, nhanh chóng rời xa. Liền xem như ngươi gả đi, người nhà ngươi đều phải đi theo bị ủy khuất. Đúng lúc này, Cam lộ ngẩng đầu nhìn một chút, đã đến cửa nhà mình Triệu đại ca, ta đã đến nhà rồi, ngươi đi nhà ta ngồi một chút đi. Triệu Hằng thuận thế mặt dạn mày dày liền đáp ứng xuống cũng tốt, phía trước buổi tối không tiện, còn không có bái phòng một chút a gì. Đi theo Cam lộ xuống xe, Triệu Hằng quay đầu nói với tài xế sư phó, ngươi trở về à, đằng sau chính ta đi là được. Tài xế hướng về phía Triệu Hằng nở nụ cười, lái xe liền đi. Cam Hoa lên nghe phía bên ngoài xe dịp âm thanh, đi ra cửa xem xét, chỉ thấy con gái nhà mình lại dẫn tiểu tử đẹp trai kia tới. Cam lộ vội vàng cấp lão mụ giảng giải, mẹ, ta vừa mới đem sủi cảo đưa qua, trở về thời điểm đụng phải bác sĩ Triệu, hắn đem ta trả lại. Cam Hoa lên lập tức cười nên đón mau và uống chén trà. Triệu Hằng cũng không khách khí, không lưng cúi đầu, tiến vào cửa nhỏ. Cam gia phòng ở rất đơn sơ, ba gian thấp bé nhỏ hẹp phòng gạch ngói, hai gian gạch một phòng, phía trên tre kín xi măng ngói. Nơi này nhìn không giống như là tại thành Yên Kinh, càng giống là tại một chút nông thôn. Cam mụ mụ cho Triệu Hằng rót chén nước, đội vàng đem nữ nhi kéo đến một bên, hỏi lộ một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Quân đâu? Nhắc lên Lê Tiểu Quân, Cam lộ liền nghĩ đến vừa mới tại Lê Tiểu Quân trong nhà bị ủy khuất, nước mắt nhịn không được lại muốn chảy xuống, có thể nghĩ đến Triệu Hằng còn tại trong phòng khách ngồi, Cam lộ lại xoa xoa nước mắt, có chút tức giận nói, mẹ, Câu A Di trong nhà là cán bộ gia đình, chúng ta không với cao nổi. Cam Hoa Lê càng thêm nghi ngờ lộ một chút, ngươi không phải rất ưa thích Tiểu Quân sao? Vừa nghe nói hắn trở về, ngươi lập tức trở về. Cam lộ lắc đầu, mẹ, ta không thể nào ưa thích Tiểu Quân ca, ta trở về là nhìn ngươi cùng đệ. Cam Hoa Lê biết mình nữ nhi chắc chắn là bị thiên đại bị khuất, cũng sẽ không truy vấn, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, con của ta, cũng là mẹ không có bản sự. Mẹ, không có chuyện gì, coi như là ta mắt bị mù. Triệu đại ca còn tại phòng khách ngồi đâu? Đúng đúng đúng, không thể đem khách nhân gạt ở đó. Hai mẹ con thu thập xong tâm tình, đi vào phòng khách. Cam mụ mụ thay đổi khuôn mặt tươi cười, bác sĩ Triệu, đa tạ ngươi. Triệu Hằng cười cười, a di, ngài khách khí. Ta biết ngài có rất nhiều nghi hoặc, nói như vậy, ta cùng Cam lộ muội tử mặc dù mới thấy hai lần mặt, nhưng ta đối với nàng rất có hảo cảm. Ta nói lời này không phải nói bừa, cũng không có ý tứ gì khác. Phía trước tại nhà ga nhìn thấy Cam lộ, ta cũng cảm giác rất có nhãn duyên. Về sau nghe xong nàng và Lê Tiểu Quân tình yêu, lại cảm thấy nàng là một cái rất si tình nữ tử, làm cho đau lòng người. Hôm nay lại trùng hợp gặp phải, nàng vừa vặn bị ủy khuất, liền đem chuyện đã xảy ra đều cùng ta nói. Cá nhân ta cảm thấy, cái kia Lê Tiểu Quân, có lẽ cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Ta người này luôn luôn ưa thích đi thẳng về thẳng, ta đối với Cam lộ muội tử có hảo cảm, biết nàng muốn về Yên Kinh, cũng đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không mượn cớ hỗ trợ, áp chế Cam lộ muội tử cùng ta quan hệ qua lại cái gì. Ta là một cái bác sĩ, trong nhà hai gian phòng, chỉ có ta một cái, mỗi cái tiền lương tháng hơn 50, bây giờ hai ngày nữa sẽ điều chỉnh đến bệnh viện lớn. Chỉ ta tướng mạo này cùng điều kiện, cũng không thiếu người giới thiệu đối tượng, nhưng vẫn không có hợp nhãn duyên. Lần này gặp phải Cam lộ muội tử, đã cảm thấy rất có duyên phận. Đương nhiên, nếu là nàng và Lê Tiểu Quân còn có thể, ta tuyệt không cưỡng cầu, chỉ có thể chân thành chúc phúc bọn hắn. Những lời này nói ra miệng, Triệu Hằng tuyệt đối là thành ý tràn đầy, tại khác phái thân thiện gia trì, Cam mụ mụ chỉ cảm thấy trước mắt tiểu tử rộng thoáng, hào phóng. Lại thêm Triệu Hằng điều kiện đích sắc hảo, so cái kia Lê Tiểu Quân không biết tốt hơn bao nhiêu lần, trong nhà còn không có phụ mẫu, gả con gái đi qua không cần lo lắng bị ủy khuất. Mặc dù chỉ là thấy hai lần mặt, Cam mụ mụ đã đối với Triệu Hằng có hảo cảm. Hơn nữa, đầu năm nay ra mắt vốn là rất nhanh, Triệu Hằng cái này tự đề cử mình, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng không tính là quá đột ngột. Đến nỗi lúc này Cam lộ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghiêng người sang đi, không còn dám nhìn Triệu Hằng. Cam mụ mụ trên mặt lộ vẻ cười cái kia, chuyện này có chút đột nhiên. Triệu Hằng cũng đứng lên, a di, Cam lộ muội tử, ta nói những thứ này không phải buộc các ngươi làm quyết định làm lựa chọn, chỉ nói là một chút chính ta tình huống. Ngài quay đầu có thể đi bệnh viện chúng ta hỏi thăm một chút tình huống của ta. Mặt khác, vô luận Lê Tiểu Quân tình huống bên kia như thế nào, chỉ cần Cam lộ muội tử muốn lưu lại Yên Kinh, cũng có thể tới tìm ta. Cho dù không thể làm quen, ta cũng nguyện ý nhận cái em gái nuôi. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Cam Mụ Mụ liền đội vàng đứng lên lộ một chút, nhanh đưa tiễn nhân ra. Chờ ra cửa, Cam Lộ đuổi theo, cẩn thận hỏi Triệu đại ca, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Triệu Hằng quay đầu, lộ ra rực rỡ nhất mỉm cười đương nhiên, ta là nghiêm túc, chạy kết hôn với ngươi đi. Cam Lộ có chút ngượng ngùng, ta không xứng với ngươi. Ta cho rằng ngươi xứng với, chỉ có ngươi xứng phải bên trên. Chờ Triệu Hằng rời đi, Cam Lộ về đến nhà, Cam Mụ Mụ lập tức giữ chặt nữ nhi lộ một chút, cuối cùng ta nói kỹ càng một chút, ngươi là thế nào nhận biết cái này bác sĩ Triệu, còn có hôm nay phát sinh hết thảy. Cam Lộ cũng không có giấu giếm, rõ ràng mười mươi đều nói hết một lần. Cam Mụ Mụ thở dài, phía trước ngươi Khâu A Di tìm ta nói qua, ta cho là chỉ cần ngươi cùng Tiểu Quân yêu thật lòng, liền có thể vượt qua khó khăn. Lại không nghĩ rằng nàng thành kiến sâu như vậy. Còn có, Tiểu Quân đứa nhỏ này cũng thật lạ, trước đó hắn cũng không dạng này, bây giờ tại sao cùng những thứ này không đứng đắn người quan hệ qua lại. Ai, nhân tâm thực sự là sẽ trở nên. Cảm khái hai câu, Cam Mụ Mụ quay đầu nhìn về phía con gái mình lộ một chút, ngươi là nghĩ gì? Ngươi đối với Tiểu Quân, có thể thả xuống được sao? Cam Lộ cũng nhất thời do dự, mẹ, ta cũng không biết nên làm cái gì. Dù nói thế nào, đó cũng là nàng tâm tâm niệm niệm Tiểu Quân ca, lại sao là dễ dàng như vậy buông xuống. Nhưng vừa nghĩ tới gần nhất biểu hiện của đối phương, còn có mâu thân hắn thái độ, Cam Lộ cũng không có dũng khí. Triệu Hằng sở dĩ hôm nay quả quyết như vậy, cũng là cân nhắc đến Cam Lộ tình huống. Bây giờ Lê Tiểu Quân trong nhà thái độ đã đả thương Cam Lộ tâm, nàng rất có thể trong cơn tức giận trở về ra dự quan, cũng không tiếp tục trở về. Cho nên Triệu Hằng cũng là thủ đoạn tế xuất, cường thế nhúng tay, quả quyết cướp mất, không thể để cho nàng chạy. Có hai lần xuất thủ tương trợ, lại có hệ thống ước điểm điểm trợ rút, lại thêm tự thân tướng mạo, điều kiện có thể cho đối phương triệu hồi yến kinh cơ hội. Triệu Hằng tin tưởng đối phương sẽ làm ra một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, có thể sau này Lê Tiểu Quân cùng hắn mâu thân kia còn có thể trợ công một chút. Chương 443, đoạn tuyệt quan hệ sau đó phát triển, cũng không có ra Triệu Hằng sở liệu. Tại nhi tử nhiều lần thỉnh cầu phía dưới, Khâu Khiết Trung Bi là đáp ứng trợ giúp Cam Lộ triệu hồi yên kinh, lại tại ở giữa động chút tay chân. Khi Cam Lộ nghe nói Khâu Khiết nguyện ý giúp nàng, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng vào ngay lúc này, ở xa ra dự quan biết Thanh An tại lương, cũng một mực tại hướng về bên này gọi điện thoại, muốn Cam Lộ trở về ra dự quan. Nói lên cái này gắn ở lương, cũng coi như là đối với Cam Lộ vừa thấy đại yêu, mối tình thắm thiết, chỉ là thủ đoạn bao nhiêu một ít không qua mình. Trước đây, Lê Tiểu Quân đi ra dự quan tìm Cam Lộ, gắn ở lương liền đủ loại ép buộc, nói xong Cam Lộ cùng chính mình sớm chiều ở chung, quan hệ thật tốt, chính mình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Một phen trực tiếp đem Lê Tiểu Quân kích thích tại chỗ rời đi, cũng không hỏi hỏi Cam Lộ, những chuyện này có phải thật vậy hay không. Trên thực tế, Cam Lộ đối với Lê Tiểu Quân một mực kiên định không thay đổi, chưa bao giờ thay lòng đổi dạng, gắn ở lương theo đuổi nàng lâu như vậy, nàng cũng một mực rất kiên định cự tuyệt. Nhưng gắn ở lương một bên bản thân xúc động, một bên châm ngòi quan hệ, nói xong chính mình là yêu nhất Cam Lộ, lại muốn cho Cam Lộ rời nhà người, rời đi Yên Kinh, đi ra dự quan cùng hắn cùng nhau chịu khổ. Gắn ở lương tại ra dự quan liên tiếp không ngừng gọi điện thoại, làm ngay đạo bạn người đều biết, bị người chỉ vào cái mũi nói Cam Lộ không đứng đắn, để cho Cam Mụ Mụ tại trước mặt hàng xóm không ngóc đầu lên được. Rơi vào đường cùng, Cam Mụ Mụ cùng ngay đạo bạn quản điện thoại người nói, chỉ cần là tìm nữ nhi điện thoại, đều trực tiếp cút. Nhưng hôm nay Cam Lộ đi ngang qua ngay đạo bạn cửa ra vào, đúng lúc tiếp nhận gắn ở lương điện thoại. Cam Lộ cũng là minh xác lần nữa cự tuyệt gắn ở lương, biểu thị chính mình sẽ lại không trở về ra dự quan, sau đó cúp điện thoại liền đi. Một màn này lại trùng hợp để cho Lê Tiểu Quân nhìn thấy, mấy người Cam Lộ sau khi đi, bên kia gắn ở lương lại đánh trở về, Lê Tiểu Quân quả quyết nhận điện thoại. Gắn ở lương nghe được là Lê Tiểu Quân nghe điện thoại, lại là một fan khiêu khích, nói xong chính mình hai năm này cùng Cam Lộ cỡ nào thân cận, Cam Lộ trong lòng đã có hắn, còn nói nếu là Cam Lộ không quay về, hắn liền tới Yên Kinh tiếp Cam Lộ. Những lời này xuống, Lê Tiểu Quân lại đem đầu góc bước, chạy đến Cam Lộ trong nhà chất vấn Cam Lộ, ngươi vừa mới đi đâu? Cam Lộ biết Lê Tiểu Quân là cái gì tính cách, sợ hắn hiểu lầm, giải thích nói ta vừa mới tại đầu hẻm. Lê Tiểu Quân nổi trận lôi đình, ngươi vừa mới rõ ràng tại tiếp gắn ở lương điện thoại, tại sao muốn gặp ta? Ngươi tất nhiên nữa thích gắn ở lương, trả lại làm gì? Ác tâm ta sao? Còn có kia cái gì bác sĩ Triệu, lại là chuyện gì xảy ra? Cam Lộ, ta không nghĩ tới, ngươi lại là một người như vậy. Nói xong, đóng sập cửa mà đi. Cam Lộ vội vàng đuổi theo, Lê Tiểu Quân đã lái xe đạp trở về đại viện. Cam Lộ ở phía sau một đường chạy, thật vất vả chạy đến Lê Tiểu Quân trong nhà, liền gặp được Lê Tiểu Quân đang tại lấy xuống chính mình đưa cho hắn đồng hồ đeo tay kia. Nhớ tới chính mình toàn 2 năm tiền, lại cho mượn tiền của người khác, mới mua xuống khối đồng hồ này, vì hệ thống tin nhắn khối đồng hồ này, chính mình kém chút chết ở xa mà bãi, Cam Lộ toàn bộ ủy khuất đều bạo phát, cũng lười giải thích nữa, cầm lấy đồng hồ tay của mình, bỏ lại trước đây Lê Tiểu Quân đưa cho nàng cái tóc, quay người rời đi. Lê Tiểu Quân cũng không có đuổi theo, tùy ý nàng rời đi. Song phương thu hồi tín vật đính ước, cũng cơ bản mang ý nghĩa, đoạn này mịt mù mối tình đầu, đến nước này kết thúc. Chạy ra đại viện Cam Lộ, đột nhiên cảm giác chính mình thực sự là mắt bị mù, một khỏa chân tâm cho ăn. Ngắm nhìn một phía, không muốn về nhà để cho mẫu thân lo lắng, lại không chỗ có thể đi Cam Lộ, không biết thế nào, nhanh nhẹn thông suốt, đã đến Triệu Hằng bệnh viện phụ cận. Đang tại cho một bệnh nhân xem bệnh Triệu Hằng, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn ra ngoài đi, vừa hay nhìn thấy đại môn đạo thân ảnh kia. Hai mắt thị lực kinh người có thể so với ống dòm Triệu Hằng, liếc mắt một cái liền nhận ra Cam Lộ. Bất động thanh sắc cho cuối cùng hai cái bệnh nhân xem xong bệnh, Triệu Hằng đứng dậy ra bệnh viện, đi ra ngoài. Cam Lộ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Triệu Hằng, Cam Lộ không biết thế nào, liền nghĩ thật tốt khóc một hồi. Triệu Hằng gặp nàng biểu lộ không đúng, liền biết nàng chắc chắn là lại bị ủy khuất, mở miệng nói ngươi chờ, ta đi đổi quần áo một chút, mang ngươi ra ngoài đi loanh quanh. Trở lại phòng làm việc của mình, thay quần áo xong, xuống lầu lái xe đạp, ra hiệu Cam Lộ lên xe, Triệu Hằng mang theo đối phương, thẳng đến Bắc Hải công viên. Lúc này là ngày làm việc, Bắc Hải công viên người cũng không nhiều, hai người tìm một cái yên lặng chỗ ngồi xuống tới, Triệu Hằng mới ấm giọng mở miệng nói một chút đi, lại là bị ủy khuất gì? Cam Lộ nhìn xem trong tay đồng hồ, hốc mắt vừa đỏ hắn, ta. Một bên rơi nước mắt, một bên nói ủy khuất trong lòng, Triệu Hằng cũng là yên tâm làm tốt người nghe, còn thân thiết chuẩn bị xong khăn tay, cho đối phương lau nước mắt. Thời đại này còn có hay không cái gì khăn tay bằng giấy, giấy vệ sinh cũng không có, chỉ có loại kia mở lớn thô ráp giấy vàng, thật đúng là không thích hợp lấy ra lau mặt. Đợi đến đối phương bảo hoàn toàn bộ ủy khuất, Triệu Hằng mới mở miệng an ủi Cam Lộ muội tử, nam nhân như vậy, thật sự không đáng ngươi vì hắn thương tâm khổ sở. Đừng lo lắng, ngươi còn có ta. Nói xong, Triệu Hằng thâm tình nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương Cam Lộ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền có loại cảm giác động tâm. Nghe xong câu chuyện tình yêu của ngươi sau đó, ta càng bị ngươi chấp nhất cùng si tình đả động. Con người khi còn sống tổng hội gặp phải một chút người sai lầm, nhưng cũng sẽ có một cái chính xác người đang chờ ngươi. Đi qua, liền để hắn đi qua đi. Không cần bi thương lưu luyến, ngươi còn có tốt hơn ngày mai. Ta nguyện ý chân quý ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi nguyện ý cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi sao? Cam Lộ kể lể xong ủy khuất trong lòng, lại thêm lại bị gắn ở lương phải dối, chính là bất lực nhất thời điểm. Nghe được Triệu Hằng thầm tình tỏ tình, nhìn thấy trương này mặt đẹp trai, Cam Lộ nhịn không được một hồi tâm động ta. Triệu Hằng duỗi ra ngón tay, tại đối phương trên môi điểm một cái, ta coi như ngươi đã ứng. Đi, ta dẫn ngươi đi chèo thuyền. Không đợi đối phương cự tuyệt, Triệu Hằng trực tiếp kéo tay của đối phương, liền hướng bên hồ đi đến. Giao tiền thế chấp, ngồi trên thuyền nhỏ, vạch đến trong hồ ở giữa, nhìn xem chung quanh phong cảnh xinh đẹp, còn có gần trong gang tấc, ôn nhu chi kỷ lại xoáy khí bức người Triệu đại ca, Cam Lộ triệt để buông lòng xuống, quên đi tất cả không vui. Triệu Hằng một bên chèo thuyền, một bên cho đối phương kể một chút chuyện thú vị, có quan hệ với chính mình, cũng có quan hệ với một chút bệnh nhân. Có phải hay không cắm một cái hài hước khôi hài tiết mục nhỏ, không bao lâu liền chọc cho Cam Lộ mặt mày hớn hở, cũng không tiếp tục nghĩ chuyện lúc trước. Túi đầu xem trong tay trước đây tần tần khổ khổ mua về đồng hồ, Cam Lộ tiện tay liền đem nó ném vào trong hồ, thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, quên đi đi qua, triệt để bỏ xuống đoạn cảm tình kia, bắt đầu cuộc sống mới. Giữa trưa, Triệu Hằng mang theo Cam Lộ xuống tiệm ăn, đi ăn thịt vịt nướng. Buổi chiều, Triệu Hằng lại dẫn Cam Lộ, shop team, mua cho nàng một đôi kẹp tóc, đeo tại trên nàng hai cái bím. Ở giữa Cam Lộ vốn không muốn làm cho Triệu Hằng tốn nhiều tiền, nhưng nàng như thế nào tranh đến qua Triệu Hằng. Mãi cho đến trạm vào tối, Triệu Hằng lại dẫn nàng ăn ăn vặt, mua một chút hoa quả, mới đem nàng đưa về nhà. Khi Cam Mụ Mụ nhìn thấy nữ nhi cùng Triệu Hằng tay nắm tay, vừa nói vừa cười trở về, trong lòng cũng là rất phức tạp. Dù nói thế nào, nàng cũng là đem Lê Tiểu Quân trở thành thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Bất quá nhìn thấy trên mặt nữ nhi lâu ngày không gặp đủ cười, Cam Mụ Mụ cũng bình thường trở lại, dạng này cũng rất tốt. Hai ngày này, Cam Mụ Mụ cố ý hỏi thăm một chút, đối với Triệu Hằng tình huống có toàn diện hiểu rõ, cũng biết Triệu Hằng điều kiện tốt bao nhiêu. Có lẽ là cũng nghĩ chắn chắc khí, Cam Mụ Mụ nghĩ thầm, ngươi Khâu đại xưởng trưởng không phải cho rằng chúng ta Cam Lộ không xứng với con của ngươi sao? Cái kia ta tìm cái tốt hơn. Nghĩ tới đây, Cam Mụ Mụ đối với Triệu Hằng thái độ gọi là một cái hảo tiểu triệu, ngươi đã đến, ngươi nhìn ngươi, còn lấy cái gì đổ vận. Về sau nhưng không cho dạng này, mau mời ngồi, buổi tối cũng đừng đi, A Di làm vài món thức ăn, ngươi lưu lại ăn bữa cơm à.